Chương 01, rút kiếm tu luyện hệ thống. Đại thương thế giới. Nam vực. Thái Hành Kiếm Tông. Một vị thiếu niên ngạc nhiên đứng dậy, từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đó là cái mộng. Ta không có chết. Không đúng, đây là xuyên qua. Tần Phong, từ mạt pháp thời đại, linh khí khô kiệt địa cầu xuyên qua mà tới. Một cô mới ký ức từ trong đầu như dũng tuyển quét sạch. Đây là thân thể này khi còn sống ký ức. Nguyên lai Tần Phong là xuyên qua đi tới cái này đại thương thế giới. Thân thể này, vậy mà cũng gọi Tần Phong. Khi còn sống, hắn bởi vì đắc tội tông môn thánh nữ Lâm Uyển Nhan, mà bị đánh nhập kiếm chủng bên trong hối lỗi. Chưa cho phép, không cho phép bước ra kiếm chủng một bước. Hắn ở đây tu luyện giết thời gian thời điểm, lại tẩu hỏa nhập ma, tiêu sinh đạo vẫn, sau đó bị Tần Phong xuyên qua phụ thân. Đây là tình huống như thế nào? Tần Phong nội tâm run lên. Nghĩ thầm, mình dù sao cũng là cái xuyên qua trùng sinh chi người. Không cầu như trong tiểu thuyết nhân vật chính như vậy, bắt đầu đến nghịch thiên cơ duyên. Từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hoặc là thành tựu vô thượng huy hoàng chi tôn, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng tối thiểu cũng phải cấp cái kim thủ chỉ a. Chẳng lẽ để cho ta phế vật bắt đầu? Mà lại cái này vừa mới xuyên qua mà đến, liền bị giam đi lên. Cái này làm lông. Nhưng như là đã tới, nhập ra tùy tủ. Dựa theo ký ức, trước mắt Tần Phong là luyện thể ngũ trọng tu vi. Tại Thái Hành Kiếm Tông, thuộc về tư chất thường thường đệ tử. Bất quá, thế giới này linh khí dồi dào, không có chút nào khô kiệt dấu hiệu. Nói cách khác, Tần Phong có thể ở cái thế giới này không có chút nào lo lắng tu luyện. Thái Hành Kiếm Tông, lấy kiếm đạo làm chủ. Toàn bộ tông môn tất cả đều là kiếm đạo người tu luyện. Đã như vậy, vậy liền luyện kiếm đi. Tại nặc lớn kiếm chủng bên trong, Tần Phong tùy ý lựa chọn một thanh tầm thường nhất kiếm. Kiếm này vết dỉ loang lổ, trên thân kiếm mơ hồ có thể nhìn thấy hư trần hai chữ. Từ trên thân kiếm một cỗ xa xăm mà rách nát khí tức tràn ngập mà tới. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến tú kiếm trong nháy mắt, một thanh âm bỗng nhiên từ trong đầu vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được rút kiếm tu luyện hệ thống. Túc chủ, Tần Phong. Tu vi, luyện thể ngũ trọng. Nhục thân, phàm thai. Rút kiếm số lần, không. Vũ khí, tu kiếm. Túc chủ có thể bắt đầu rút kiếm tu luyện, rút kiếm số lần càng nhiều, có thể trở nên mạnh hơn, rút kiếm số lần tích lũy nhất định số lần về sau, có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng, rút kiếm đi, thiếu niên. A cái này. Đây là ta kim thủ chỉ. Nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Rút kiếm liền có thể mạnh lên. Tần Phong nội tâm kích động, như rời sông lấp biển. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nếm thử rút một chút kiếm. Keng. Kiếm ra như rồng, hàn mang bốn chiếu. Đinh. Lần đầu rút kiếm hoàn thành, ban thưởng tân thủ gói quà lớn. Túc chủ phải chăng mở ra. Đạt được kim thủ chỉ, Thần Phong há có thể chấn định. Thần Phong mừng rỡ như điên kêu lên, mở ra, lập tức mở ra. Giờ khắc này, Thần Phong ánh mắt là vô cùng thanh tịnh, đầy cõi lòng chờ mong. Cái này tân thủ gói quà lớn, đến tột cùng có thể được đến cái gì? Đinh. Chúc mừng túc chủ mở ra tân thủ gói quà lớn, trở xuống là lấy được ban thưởng. Vô thượng kiếm vận. Thần thông, kiếm đãng bắt phương. 3 năm tu vi. Vũ khí thăng cấp một lần. Trung quanh mở mịt chi tức chậm rãi tán đi, nhưng tán không hết Tần Phong cuồng hỉ. Vô thượng kiếm vận. Đây là một loại kiếm đạo thiên phú. Có được kiếm này vận người, đối kiếm đạo hiểu rõ là vô cùng thông thấu, tựa như là kiếm đạo bản nói. Bất luận cái gì thâm ảo hoặc là phức tạp kiếm đạo pháp tắc tại trước mặt, đều lộ ra như vậy rõ ràng dễ hiểu. Chỉ cần giải rác một chút, liền có thể biết như thế nào vận dụng, hoặc là có gì sơ hở đều có thể tùy tiện phát hiện. Thần thông, kiếm đãng bắt phương, thiên cấp kiếm thức. Tại cái này đại thương thế giới, công pháp đẳng cấp phân chia, từ cao xuống thấp có thể chia làm, đế, thánh, linh, thiên, địa, huyền, hoàng cái này 7 đẳng cấp. Cái này thiên cấp kiếm quyết, đối với trước mắt Tần Phong tới nói, đã như là coi bảo. Dù sao toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông thiên cấp công pháp, cũng chỉ có 3 bộ. 3 năm tu vi, cái này không cần nói nhiều. Đây cũng là trực tiếp thu hoạch được Tần Phong khổ tu 3 năm tu vi. Về phần vũ khí này thăng cấp một lần. Tần Phong nhìn xem trong tay tu kiếm, nói ngay thẳng, toàn bộ dung hợp. Giờ khắc này, không gian tại ông tác hưởng. Kiếm trùng bên trong vạn vạn chi kiếm tại gì rào run rẩy, giống như vạn kiếm tề minh. Vô thượng kiếm vận dung hợp một ngáy mắt, gây nên đại đạo cộng minh. Đang. Một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Đại đạo diệu âm. Đây là cùng pháp tắc cộng minh tới trình độ nhất định về sau mới có thể đưa tới đại đạo dị tượng. Ngay sau đó, kiếm đãng bát phương yếu lĩnh như thể hồ quán đỉnh, tiến vào Tần Phong trong đầu. Để Tần Phong đối là trong nháy mắt tâm lĩnh hội thần, dung hội quán thông. 3 năm tu vi bắt đầu dung hợp. Tại thời khắc này, Tần Phong tu vi cũng tại nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên. Luyện thể lục trọng, luyện thể thất trọng, luyện thể bát trọng. Trong khoảnh khắc, Tần Phong tu vi liền tới đến luyện thể đệ cửu trọng, khoảng cách kia mở linh cảnh vẹn vẹn cách xa một bước. Cái này 3 năm tu vi, như Tần Phong chân thật một bước một cước gấn tu luyện mà đến, hoàn toàn cùng tự thân phù hợp. Hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, mà có vẻ hơi phù phiếm không chừng. Cuối cùng chính là vũ khí thăng cấp ban thưởng. Chỉ cảm thấy trong tay tú kiếm tại kịch liệt chấn động. Sau một khắc, hào quang lượn lờ, kiếm trùng bên trong vạn vạn chi kiếm bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt, tùy theo toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vạn vạn chi kiếm hình thành một mảnh kiếm hải, giống như vạn kiếm quy tông, đối tú kiếm đi dập đầu chi lễ. Hết thể dị tượng biến mất về sau. Kia tú kiếm vẫn như cũng là tú kiếm. Nhưng Tần Phong lại có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm này uy lực, chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ, vũ khí thăng cấp làm tú linh kiếm. Làm hệ thống khóa lại duy nhất chuyên môn vũ khí đẳng cấp chia làm, tú kiếm, tú linh, tú vương, tú hoàng, tú tông, tú tôn, tú thánh, tú đế, tạo hóa trung thần tú. Túc chủ đã thu hoạch được tân thủ gói quà lớn ban thưởng, xin tiếp tục cố gắng cố lên rút kiếm đi. Thu được một hệ liệt cơ duyên, Tần Phong cười nở hoa. Thái hành kiếm tông thánh nữ. Chờ ta sau khi ra ngoài, liền để các ngươi biết, cái gì là chân chính kỳ tài ngút trời. Thu hoạch được cái này rút kiếm hệ thống tăng cấp về sau, Tần Phong nhân sinh chú định vì vậy mà cải biến. Tại đại thương thế giới, kiếm đạo tạo nghệ đẳng cấp có thể chia làm, kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế, kiếm đạo, kiếm tâm. Cái này cùng tu vi mạnh yếu không quan hệ, chỉ là đơn thuần đối pháp tắc tạo nghệ lĩnh ngộ. Vậy quá đi kiếm tông thánh nữ, tuổi còn trẻ, vẹn vẹn 17 tuổi. Liền lĩnh ngộ được kiếm thế tinh túy. Cho nên nàng mới có thể bị tông môn coi trọng, bị tuyển làm thánh nữ. Mà Tần Phong thu hoạch được vô thượng kiếm vận về sau, đối pháp tắc lĩnh ngộ có thể nói là đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Cảnh giới này, là siêu thoát tại kiếm tâm phía trên cảnh giới. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Trong lòng hiện hiện một cái ý nghĩ. Tại kiếm trùng bên trong lặng lẽ rút kiếm mạnh lên, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Nghĩ xong, tu luyện rút kiếm mà ra. Tần Phong tại cái này kiếm trùng bên trong, bắt đầu hắn rút kiếm tu luyện, thề phải đi ra một đầu huy hoàng kiếm đạo. Cổ có nghịch thiên tâm, hiện có hồng đồ ý, xương khô đổi trùng sinh, một kiếm tung thiên địa. Này lòng cao hơn trời, ý này so địa dày, Tần Phong muốn nhất nghiệm vượt thiên cổ, nếm hết sắc màu thế gian. Chương 02, hệ thống duy nhất ràng buộc. Cơ vơ tờ, chương trước có sửa lại, mọi người có thể quay lại đọc. Một ngày kia, đợi Tần Phong rời núi thời điểm, chính là vấn đỉnh kiếm đạo chí tôn. Vô địch tại thế gian thời điểm. Tần Phong mặt mày trong thần sắc, hiện lộ ra một cố vẻ kiên định. Rút kiếm. Keng. Rút kiếm. Keng. Cái này rút kiếm động tác, nhìn như đơn giản, thường thường không có gì lạ, không có chút nào độ khó. Nhưng chỉ có chính Tần Phong biết. Tại rút kiếm trong nháy mắt, tay này bên trong tú kiếm đột nhiên nặng ngàn cân. Rút kiếm xong sau, lại khôi phục lại nguyên bản trọng lượng. Bình thường huy kiếm, hay là thi triển công pháp thần thông thời điểm. Cũng sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Chỉ có tu luyện rút kiếm thời điểm. Kiếm trong tay mới có thể như nặng ngàn cân. Cái này có lẽ, chính là rút kiếm tu luyện chỗ ảo diệu. Thần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Dựa theo trước mắt hắn luyện thể cửu trọng thực lực, có thể liên tục rút kiếm 10 lần, nhưng lại một lần so một lần chậm chạp. 10 lần về sau, liền không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát. Đinh! Chúc mừng túc chủ hoàn thành rút kiếm 10 lần. Một năm tu vi. Đại đạo nội liễm quyết. Thu hoạch được một năm tu vi, Tần Phong tu vi lần nữa liên tục tăng lên, đi vào luyện thể cửu trọng đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua dấu hiệu. Bây giờ chỉ cần Tần Phong nguyện ý, hắn liền có thể tùy thời đột phá đến khai linh cảnh, như nước chảy thành sông, thông suốt, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Đại đạo nội liễm quyết. Đây là một cái huyền diệu vô tận pháp quyết. Tu luyện về sau, liền có thể ẩn tàng một thân tu vi, để một thân khí tức nội liễm mà không lộ ra ngoài. Để cho người ta nhìn không thấu. Thần kỳ hơn là liền liền thi triển ra kia kinh thiên động địa công pháp thần thông, cũng có thể đem nó nội liễm đến bình thản không có gì lạ. Như thường thường đi đấu kiếm, không có chút nào kiếm đạo có thể nói. Rút kiếm 10 lần, lại đạt được ban thưởng. Túc chủ, Thần Phong. Tu vi, luyện thể cửu trọng. Nhục thân, phàm thai. Rút kiếm số lần, 10. Vũ khí, thú linh kiếm. Một chuỗi số liệu trong đầu hiện hiện. Thứ 11 kiếm, ra khỏi vỏ. Keng. Thần Phong mất ăn mất ngủ, không ngừng tu luyện rút kiếm. Mặc dù một mực lặp lại rút kiếm động tác, nhưng Tần Phong tuyệt không cảm thấy phiền chán. Mệt mỏi, liền nghỉ ngơi, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Khôi phục về sau, lại bắt đầu rút kiếm, vòng đi vòng lại. Thời gian bất chi bất giác, đã đi qua nửa tháng. Một ngày này, Thần Phong sư tôn đến thăm hắn. Dựa theo ký ức, hắn sư tôn tên là Lý Thái Nhiên, là Thái Hành Kiếm Tông 12 chủ phong bên trong xếp hạng sau cùng Thái Thanh Phong phong chủ. Thái Thanh Phong nó môn hạ đệ tử vô số. Mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng là tu luyện tự nhiên kiếm đạo người khai sáng, cho nên vẫn là dẫn tới vô số người truy phủng. Phong Nhi, cái này nửa tháng tại kiếm chủng trôi qua đã hoàn hảo. Lý Thái Nhiên vô hỉ vô bi, nhàn nhạt một câu. Thần Phong nghĩ thầm, đã hoàn hảo. Kém chút không nhịn được nghĩ nói một câu, ngươi kia đồ nhi tại cái này luyện công tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói. Đệ tử đa tạ sư tôn quan tâm. Đệ tử hết thể mạnh khỏe. Ở chỗ này, có thể để cho ta ổn định lại tâm thần, khu trừ bực bội, an tâm tu luyện. Nhìn thấy Tần Phong như vậy tốt khoe xấu che, Lý Thái Nhiên một mặt phiền muộn. Hắn há lại sẽ không biết cái này kiếm chủng hoàn cảnh như thế nào. Bây giờ Tần Phong nói như vậy đến, chẳng qua là không muốn để cho hắn lo lắng thôi, cái này Tần Phong, quả thật hiểu chuyện. Muốn so người đồng lứa càng thành thục rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Thái Nhiên thở dài một tiếng, ai, đều do vi sư không tốt, lúc trước là vì sư trách oan ngươi. Sự tình ta đã nghe Linh Nhi nói. Ngươi là vì Linh Nhi, tới chống đỡ đụng thánh nữ, bởi vậy đắc tội thánh nữ, mới bị tông môn nhốt vào kiếm chủng, diện bích hối lỗi. Tần Phong khoát tay áo, ta cùng sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, nàng bị khi phụ, làm sư huynh ta, tự nhiên sẽ ra mặt cho nàng. Lý Thái Nhiên có chút gật đầu, còn nói thêm. Bất quá ngươi yên tâm, vì sư qua đi sẽ đi cùng tông chủ biện hộ cho, để ngươi nhanh chóng rời đi nơi đây. Nghe vậy Tần Phong đột nhiên con người co rụt lại. Không không không. Cái này. Sư tôn, vẫn là thôi đi. Ta tại cái này rất tốt, tạm thời không có ý định ra ngoài. Chờ ta lúc nào muốn đi ra ngoài, rồi nói sau. Lý Thái Nhiên cũng là hơi kinh ngạc, hỏi, thật chứ? Thần Phong cười cười, gãi đầu một cái, coi là thật. Vậy được đi, chờ ngươi lúc nào muốn đi ra ngoài, liền cáo chi tại vi sư, đến lúc đó vi sư chính là kéo xuống mặt mò, cũng muốn để tông chủ thả ngươi ra. Sau đó Lý Thái Nhiên cùng Tần Phong nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền vội vàng rời đi. Tựa hồ còn có chuyện gì phải bận rộn. Tần Phong hồi tưởng một lát. Đây là đến 3 năm một lần cử hành tông môn tỷ thí. Mỗi lần thi đấu, sẽ chọn lựa ra 30 vị đệ tử ưu tú, có thể học tập 12 chủ phong địa cấp công pháp. Sắp xếp 10 vị trí đầu người, càng là có thể đại biểu tông môn, đi về phía Nam vực Khổng Tức Đài, cùng từng cái tông môn tuổi trẻ đệ tử luận bàn. Như đến như thế cơ hội, lúc nào cũng có thể nổi danh chấn toàn bộ Nam vực, trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Bất quá, Tần Phong bây giờ có hệ thống này, đối với cái khác hết thảy, căn bản khinh thường một chú ý. Tất cả mọi thứ đều lộ ra như vậy râu ria. Dưới mắt chỉ có rút kiếm mạnh lên, mới là chân lý. Thời gian đung dung, như tuế nguyệt trường hà. Thứ 500 kiếm, ra khỏi vỏ. Ken. Một đạo kiếm mang huy sái mà ra, như một giải lụa huy năng quét sạch. Sau đó âm thầm thôi động đại đạo nội liễm quyết, kia kinh người kiếm khí trong nháy mắt nội liễm, phong mang không lộ. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành 500 lần rút kiếm. 105 tôi thể. 1 năm tu vi. Chúc đạo đan. Hoàn thành 500 lần rút kiếm về sau. Lại đạt được mấy đạo ban thưởng. Giờ khắc này, Tần Phong rốt cuộc gáp chế không nổi tự thân tu vi. Nguyên bản Tần Phong còn muốn nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không như trong tiểu thuyết nhân vật chính. Cố ý đem tu vi một mực gáp chế ở luyện thể cảnh, lại tu luyện cái tầng mấy vạn, sau đó ra ngoài đại sát tứ phương. Đáng tiếc Tần Phong không thể toại nguyện. Cái này tu vi yếu giật xuất lai, cản đều ngăn không được. Ngay tại đột phá sắp tiến đến, Tần Phong lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem chúc đạo đan ném vào trong miệng. Đan dược dưới bụng một nháy mắt, một dòng nước nóng thuận Tần Phong kinh mạch truyền khắp toàn thân. Để Tần Phong cảm giác được trước nay chưa từng có thư sướng. Không hề nghi ngờ, Tần Phong tu vi đã đi tới khai linh cảnh. Trong đầu, một cỗ giống như đại dương năng lượng đang hiện lên. Đây cũng là Tần Phong thần niệm chi lực, đây là tu vi đạt tới khai linh cảnh về sau, diễn sinh ra đến mới một loại lực lượng. Cái này thần niệm chi lực, cũng có thể xưng là lực lượng thần thức. Túc chủ, Tần Phong. Tu vi, khai linh cảnh nhất trọng. Nhục thân, cương cân. Rút kiếm số lần, 500. Vũ khí, thú linh kiếm. 105 tôi thể đã dung hợp, chúc mừng túc chủ nhục thân đạt tới cương cân cảnh giới. Nhục thân cảnh giới là, phàm thai, cương cân, thiết cốt, niết bàn, kim thân, siêu phàm, nhập thánh, thần lực, vạn tượng, bất diệt. Chúc mừng túc chủ đạt tới khai linh cảnh giới. Tu vi cảnh giới là, khai linh, điền hải, ngự hư, chấn hư, thần cung, đạo hư cảnh, phản hư cảnh, thánh nhân, đại thánh, đế tôn. Tu vi khai linh, nhục thân cương cân, phát động hệ thống duy nhất ràng buộc. Ràng buộc hiệu quả 1, lúc công kích ngẫu nhiên tăng thêm 10 lần công kích. Ràng buộc hiệu quả 2, bị công kích lúc phát động bất diệt kim thân, có thể không xem hết thể tổn thương, lần đầu tỷ lệ phát động 100%, 2 lần 50%, 3 lần 25%, 4 lần 12.5% cứ thế mà suy ra, thời gian cún đồ ngày 7. Ràng buộc hiệu quả 3, lúc tu luyện nhưng ngẫu nhiên phát động 999 gấp đôi thành, hết thể tu luyện hành vi đều có thể phát động. Đạt được đây hết thể cơ duyên về sau, Tần Phong từ ban đầu khỏe miệng có chút dương lên, đến sau đó thoải mái cười to, cuối cùng càng là ngửa mặt lên trời cười dài. Nhìn tận ngàn vạn tuế nguyệt, chỉ có Tần Phong có cơ duyên này, đúng là vạn cổ duy nhất. Có thể là Tần Phong quá mức kích động, sơ ý một chút lại rút ra kiếm trong tay. Keng. 999 lần tu luyện phát động. Hoàn thành thứ 1499 lần rút kiếm. Chương 03, Tu La Kiếm Tông, Kiếm Cuồng. Kinh thiên kiếm đạo tràn ngập toàn bộ kiếm chủng. Tần Phong cảm giác được một kiếm này uy lực, lại là dĩ vãng mấy lần không thôi. Nhìn xem mình không ngừng rút kiếm, không ngừng mạnh lên, Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Đại đạo nội liễm quyết thôi động, đem tất cả động tĩnh đều cho che giấu đi. Trung quanh hết thể lại khôi phục được bình tĩnh như trước, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Thái Hành Kiếm Tông, 12 chủ phong đứng đầu, Thái Hành Kiếm Phong bên trên đại điện. Tông chủ Bạch Kiếm Thần thần sắc hơi động dung. Thật mạnh kiếm đạo. Trong lòng của hắn mặc niệm nói. Từ kiếm chủng phương hướng truyền đến động tĩnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ xuất hiện như vậy một cái chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này khiến Bạch Kiếm Thần lông mày gấp sở. Chẳng lẽ là cảm ứng sai rồi? Tông chủ, thi đấu thời điểm, có thể hay không để thánh nữ trực tiếp tiến vào trận chung kết? Thứ ba chủ phong phong chủ đề nghị. Ồ, vì sao muốn như thế? Thứ ba phong chủ suy nghĩ một chút, thánh nữ tu vi, trước mắt đã là khai linh cảnh, tại đệ tử trẻ tuổi bên trong, thuộc về người nổi bật. Nếu để cho thánh nữ từ sơ tuyển bắt đầu, lấy thánh nữ thực lực, chỉ sợ ở trong quá trình này, sẽ đào thải không ít cái khác thực lực xuất chúng đệ tử. Bạch Kiếm Thần nghe nói về sau, có chút gật đầu. Xác thực như thế. Tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, tuyệt đại đa số đệ tử tu vi đều tại luyện thể ngũ trọng tả hữu. Thiên phú tốt một chút, bất quá bát cửu trọng. Có thể đạt tới đến khai linh cảnh, cũng vẹn vẹn chỉ có thánh nữ Lâm Uyển Nhan một người. Một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Bạch Kiếm Thần công nhận đề nghị này. Hội nghị kết thúc, đám người rời đi đại điện, chỉ còn lại Lý Thái Nhiên một người. Ngươi làm sao còn không có đi? Lại là vì ngươi kêu bảo bối đồ đệ sự tình. Nếu là dạng này, vậy liền không bàn nữa. Lý Thái Nhiên nói cũng còn chưa hề nói một câu, liền bị tông chủ nói thẳng cự tuyệt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhìn thấy Lý Thái Nhiên như thế sầu mi khổ kiểm, Bạch Kiếm Thần cũng có chút không đành lòng, đi vào trước người, thấp giọng thì thầm nói. Ta làm như vậy, nhưng thật ra là vì ngươi vậy đệ tử tốt. Thánh nữ tính tình ngươi cũng không phải không biết. Nếu là không phạt một chút ngươi vậy đệ tử, ngươi cảm thấy thánh nữ tự mình sẽ không mặt khác đi tìm hắn phiền phức. Chẳng bằng để hắn tại kiếm chủng bên trong đợi một thời gian ngắn, mai mai hắn tâm tính, cũng tốt để thánh nữ bất giận không đi làm khó hắn. Ngươi yên tâm, thi đấu về sau, ta lập tức thả hắn ra. Nghe xong Bạch Kiếm Thần một lời nói về sau, Lý Thái Nhiên mới hiểu được dụng tâm của hắn lương khổ. Là ta nông cạn, không có tông chủ như vậy mưu tính sâu xa. Lý Thái Nhiên chắp tay nói. Bạch Kiếm Thần lông mày vừa nhấc, được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, không chừng ngươi vậy đệ tử tại kiếm chủng đợi quen thuộc, đến lúc đó còn không nguyện ý ra đâu. Chỉ chớp mắt, Thái Hành Kiếm Tông thi đấu, đã đi tới trận chung kết. Để cho người ta bất khả tư nghị nhất chính là, cái này đánh vào trận chung kết cùng muốn cùng Lâm Uyển Nhan quyết ra thắng bại, lại là Thái Thanh Phong đệ tử, Chu Hằng. Đây không thể nghi ngờ là một con ngựa ô. Hắn có thể giết vào trận chung kết, không ai từng nghĩ tới. Chu Hằng, Thái Thanh Phong đại sư huynh, tu vi luyện thể cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách khai linh cũng là vẹn vẹn cách xa một bước. Thánh nữ, sau đó ra tay nhẹ một chút, đừng để ta thua quá khó nhìn, xin nhờ. Chu Hằng nhỏ giọng nói. Lâm Uyển Nhan một bộ dáng vẻ lạnh như băng, không có chút nào đem nó để ở trong mắt. Bớt nói nhiều lời, xuất kiếm đi. Chu Hằng nghe vậy, quanh thân chấn động, xong đời. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng. Rút kiếm mà ra, chói mắt kiếm mang như bạch hồng quấn nhật. A, đại sư huynh chạm đến tự nhiên kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm chủng trên đỉnh, Tần Phong một mực yên lặng chú ý tông môn cử hành thi đấu. Cùng lúc đó, Lâm Uyển Nhan cũng là rút kiếm mà ra. Thanh minh như kiếm, kiếm như gió mát. Thanh minh kiếm. Lâm Uyển Nhan thế mà đã đến thanh minh kiếm tán thành. Không ít người kinh hô. Lâm Uyển Nhan đã đến thanh minh kiếm, trận chiến này sẽ không có chút ý nghĩa nào. Một đạo trăm trượng kiếm mang gào thét mà ra. Trong nháy mắt đem Chu Hằng thi triển ra chiêu thức hóa giải, sau đó kiếm mang uy năng không giảm, trực tiếp đem Chu Hằng đụng bay ra bên ngoài sân. Không chịu nổi một kích, Lâm Uyển Nhan chỉ để lại lạnh lùng một câu. Mà kiếm trùng trên đỉnh, Tần Phong cũng không hẹn mà cùng nói ra một câu nói kia. Không chịu nổi một kích. Nơi này nói tới, cũng không phải là Chu Hằng, mà là thánh nữ Lâm Uyển Nhan. Lâm Uyển Nhan mặc dù có thể một chiêu chiến thắng, nhưng một kiếm này ở trong mắt Tần Phong, là sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một kích. Đó cũng không phải Tần Phong cuồng vọng tự đại, mà là đối với bây giờ Tần Phong tới nói, một kiếm này, thật sự là không chịu nổi một kích. Vẫn là đừng để ý tới hắn người. Ta còn là tiếp tục luyện kiếm đi. Chuyện sau đó, Tần Phong không còn quan tâm. Tiếp tục rút kiếm tu luyện. Rút kiếm số lần qua 1.000 về sau, rút kiếm thời điểm, kiếm kia trọng lượng cũng tăng lên tới 2.000 cân. Bất quá, trong khoảng thời gian này Tần Phong cũng không phải không có chút nào tăng lên, chí ít tới nói, trước mắt Tu Vi đã đi tới khai linh cảnh tam trọng. Bây giờ Tần Phong, nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, Tu Vi cao nhất tồn tại. Thi đấu về sau, có người đến thông chi Tần Phong có thể đi ra, nhưng lại bị Tần Phong cự tuyệt. Tại cái này kiếm trùng bên trong, muốn thanh tịnh một chút, để Tần Phong có thể an tâm rút kiếm mạnh lên. Tần Phong đương nhiên sẽ không ra ngoài, tránh khỏi đến lúc đó sau khi ra ngoài, dẫn tới rất nhiều phiền phức. Một ngày này, Tần Phong sư muội Lý San Linh đến thăm Tần Phong. Lý San Linh chính là Lý Thái Nhiên tôn nữ, cùng Tần Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhìn thấy Lý San Linh đến, Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Lý San Linh lúc này lại là một mặt ưu sầu, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Linh Nhi, thế nào? Là ai chọc giận ngươi không cao hứng rồi? Lý San Linh lắc đầu. Vẫn là trước kia những chuyện kia. Từ khi ra ra xung kích thần cung thất bại về sau, thân thể là ngày càng lụ bại. Mặc dù hắn trên miệng không nói, nhưng ta cũng biết, chỉ sợ hắn đã thời gian không nhiều lắm. Nói Lý San Linh liền lã chã rơi lệ. Tần Phong an ủi, yên tâm đi, sự tình không phải là ngươi nghĩ dạng này, hết thể đều sẽ khá hơn. Lý San Linh nước nở nói, ngươi còn không biết, từ lần trước thi đấu về sau, Thái Thanh Phong thế lực là rớt xuống ngàn trượng. Thứ năm Phong đem Chu Hằng cho đào đi. Sau đó lại có rất nhiều đệ tử nhao nhao rời khỏi Thái Thanh Phong, gia nhập cái khác chủ phong. Bây giờ Thái Thanh Phong, liền chỉ còn lại ta và ngươi hai người. Tần Phong vì đó khẽ giật mình bị nhốt vào kiếm trùng mới không đến 2 tháng, Thái Thanh Phong nhanh như vậy liền lạnh. Trên đại điện, trải qua thi đấu về sau, tất cả mọi người đối Lâm Uyển Nhan càng thêm lau mắt mà nhìn. Tông chủ, thánh nữ thiên tư hơn người, chẳng những phải thanh minh kiếm tán thành, bây giờ ngắn ngủi trong 1 tháng, lại đột phá đến khai linh cảnh nhị trọng. Thật sự là thật đáng mừng a. Có một người ra nói khoác, tự nhiên có càng nhiều người ra phụ họa. Lời ấy rất đúng, chắc hẳn ở sau đó Khổng Tức Đài chi tranh, thánh nữ cũng có thể trổ hết tài năng. Bạch Kiếm Thần khoát tay áo. Bây giờ nói những này, còn hơi sớm. Các ngươi cũng không phải không biết. Cuồng Lan Kiếm Tông đệ tử Diệp Tàn, trước mắt đã là khai linh tam trọng. Vân Thiên Kiếm Tông Lâm Vận, khai linh ngũ trọng. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, Tu La Kiếm Tông Trương Cuồng, Tu Vi càng là khai linh thất trọng, người xưng Kiếm Cuồng. Nghe nói cái này Kiếm Cuồng, bây giờ ngay tại 4 phía khiêu chiến những tông môn khác thế hệ tuổi trẻ, mà lại trước mắt là không một lần bại. Nghe xong Bạch Kiếm Thần lời nói, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Bất quá bọn hắn tin tưởng, lấy Lâm Uyển Nhan thiên phú, tại Khổng Tức Đài chi tranh trước khi bắt đầu, tất nhiên có thể đuổi kịp, thậm chí là siêu việt cước bộ của bọn hắn. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Thời gian lại qua nửa tháng. Bây giờ Tần Phong đã rút kiếm 9.998 lần. Mỗi lần rút kiếm thời điểm, đều là kiếm ảnh gào thét, trải rộng toàn bộ kiếm trùng. Nếu không phải có đại đạo nội liễm quyết che giấu hết thảy, chắc chắn gây nên không nhỏ động tĩnh. Một ngày này, một vị thân cao 2 mét, mũi thẳng trán cao nam tử đứng tại Thái Hành Kiếm Tông trước sân môn. Gánh vác lấy một thanh nặng nề đại kiếm, nhìn xem kiếm này, ít nhất có mấy ngàn cân chi trọng. Mà cánh tay hắn bên trên phát đạt cơ bắp, cho người ta mang đến một loại muốn vỡ ra cảm giác. Tu La Kiếm Tông Trương Cuồng, đến đây bái phỏng. Âm như quần cuộn dài lôi, đinh hai nhức óc, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông sơn môn phảng phất đều tại gì rào run run. Trương không muốn, một cái có thể đánh đều không có. Kiếm cùng cái này tới. Nhanh như vậy. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông riêng phần mình thần sắc đặc sắc. Tông chủ, thánh nữ bây giờ còn đang bế quan xung kích khai linh cảnh đệ tam trọng, chỉ sợ không cách nào ứng chiến. Tu La Kiếm Tông kiếm cùng bây giờ tới đây, nó mục đích đã hết sức rõ ràng. Chính là nghe nói Thái Hành Kiếm Tông ra một vị thánh nữ, kiếm đạo tạo nghệ coi là vạn người không được một. Bạch Kiếm Thần suy nghĩ một chút, trước triệu tập từng cái chủ phong đại đệ tử, lại đi mời thánh nữ xuất quan. Chư vị trưởng lão, trước theo ta đi nên đón kia Tu La Kiếm Tông kiếm cùng. Mọi người đi tới trước sân môn. Cái này kiếm cùng lại là lẻ loi một mình tới bái phòng Thái Hành Kiếm Tông. không thể không bội phục hắn quyết đoán. Nhìn thấy Thái Hành Kiếm Tông tông chủ cùng chư vị trưởng lão đến đây nên đón, Trương Cuồng cũng là không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Đối đám người có chút chắp tay. Gặp qua chư vị tiền bối. Chắc hẳn ta lần này đến đây, chư vị cũng biết là vì sao đi. Bạch Kiếm Thần có chút gật đầu, hơi có thể đoán ra cái một hai. Trương Cuồng ha ha cởi mở cười một tiếng. Ha ha, vậy liền không cần nhiều lời. Nghe nói ngươi có thể Thái Hành Kiếm Tông đối kiếm đạo có độc đáo kiến giải. Càng là ra một vị thánh nữ, bây giờ kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến kiếm thế cảnh giới. Vạn bối lần này đến đây, chính là muốn cùng Quý Tông thánh nữ luận bàn một chút, chắc hẳn Quý Tông sẽ không cự tuyệt ta. Nghe vậy, Bạch Kiếm Thần có chút gật đầu. Thực không dám dâu dếm, ta Tông thánh nữ bây giờ đang lúc bế quan, chỉ sợ nhất thời bán hội, không cách nào làm cho ngươi như nguyện. Trương Cuồng hiển lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ta Trương Cuồng ngày gần đây hết thể khiêu chiến 73 cái tông môn đệ tử. Trước mắt không một lần bại. Những cái kia chiến bại tông môn cũng không có một cái nào cự tuyệt ta. Các ngươi Thái Hành Kiếm Tông sẽ không phải muốn lấy thánh nữ bế quan vì lý do, mà cự tuyệt khiêu chiến của ta à. Trương Cuồng lời nói này, hoặc nhiều hoặc ít có chút uy hiếp chi ý. Cái này khiến Thái Hành Kiếm Tông đám người có chút khó chịu. Những ngọn núi chính kia đại đệ tử càng là bất mãn cái này Trương Cuồng. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Bạch Kiếm Thần cũng là sắc mặt khó xử. Nếu là như vậy, còn xin ngươi chờ một lát, ta cái này phái người đi mời thánh nữ xuất quan. Trương Cuồng một bộ kích động bộ dáng. Vậy thì tốt, vậy ta liền chờ đợi ở đây một lát. Nhưng cái này nhất đẳng, chính là ba canh giờ đi qua. Thái Hành Kiếm Tông thánh nữ lại chậm chạp không thấy ra đến ứng chiến. Đối với cái này, Trương Cuồng cũng không muốn tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Các ngươi Thái Hành Kiếm Tông không khỏi để cho ta quá thất vọng rồi. Đã ta đã tới, liền sẽ không đi một chuyến uổng công. Các ngươi thánh nữ không ra, vậy liền phái mấy cái có thể đánh ra, cùng ta luận bàn một chút. Lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thấy thế, Trương Cuồng thuận thế nói ra, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều không người nào dám ứng chiến? Bạch Kiếm Thần cùng Tu Vi Phong chủ bí mật truyền âm thương nghị. Thánh nữ đã xuất quan, tùy thời có thể lấy ứng chiến. Ta nhìn vẫn là trước phái ra mấy vị đệ tử, thử trước một chút sâu cạn của hắn, xem hắn là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Cái này một đề nghị, đến đám người tán thành. Thanh Ngọc, ngươi đi chiếu cố hắn. Thứ bảy chủ phong chủ nói. Lưu Thanh Ngọc, thứ bảy chủ phong đại đệ tử. Nghe được sư tôn muốn phái hắn sau khi ra ngoài, cũng là vì đó khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Rõ. Nói xong liền từ trong đám người đi ra. Thứ bảy chủ phong đại đệ tử, Lưu Thanh Ngọc, xin chỉ giáo. Trương Cuồng lông mày vừa nhấc. Luyện thể cửu trọng. Tốt, ta cũng không khi dễ người. Nhưng phàm là tu vi so ta yếu, ta đều sẽ đem tu vi áp chế ở tới ngang nhau cảnh giới. Tới đi. Để cho ta nhìn xem các ngươi Thái Hành Kiếm Tông đến tuột cùng có gì chỗ độc đáo. Lưu Thanh Ngọc rút kiếm mà ra. Tia sáng chói mắt chói lọi chi cực. Nhưng Trương Cuồng lại là sừng sững bất động. Lưu Thanh Ngọc thần sắc khẽ giật mình. Ngươi không xuất kiếm. Trương Cuồng cười nhạt một tiếng. Để cho ta xuất kiếm. Kia muốn trước nhìn xem ngươi không có để cho ta xuất kiếm tư cách. Cuồng vọng. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Chỉ gặp Trương Cuồng chậm rãi nâng lên nắm đấm. Mặt mày ở giữa, đều là kiếm ý. Giờ khắc này, phảng phất Trương Cuồng chính là kiếm, kiếm chính là Trương Cuồng bản thân. Lưu Thanh Ngọc biến sắc. Thái Hành Kiếm Quyết thức thứ nhất. Kiếm khởi tinh liên. Kiếm thức lên, cuồng phong gào thét. Một thân y phục bị thổi làm hoa hoa tác hưởng. Mấy vị phong chủ tất cả đều có chút gật đầu. Cái này Lưu Thanh Ngọc Thái Hành Kiếm Quyết, đã đạt cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chớ nhìn hắn mới luyện thể cửu trọng, một kiếm này uy lực, chỉ sợ là khai linh cảnh cũng không dám khinh thường. Nhưng Trương Cuồng nội tâm như cũ không có chút rung động nào. Không có chút nào muốn xuất kiếm ý tứ. Chỉ là hời hợt một quyền. Liền phá giải Lưu Thanh Ngọc chiêu thức. Lưu Thanh Ngọc bị một quyền đánh cho bay ngược, trong lúc đó đấm máu không ngừng, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Quá yếu. Yếu ớt. Thực sự quá yếu. Các ngươi Thái Hành Kiếm Tông liền phái như thế một đệ tử ra gạt ta. Có thể hay không phái cái có thể đánh một chút. Vốn cho rằng Thái Hành đệ tử của Kiếm Tông mặc dù không bằng hắn, nhưng ít ra cũng có thể tiếp vài chiêu mới là bại. Thật tình không biết, lại là như thế không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, từng cái chủ phong đều phái ra riêng phần mình đại đệ tử xuất chiến. Nhưng không một đều bị Trương Cuồng một chiêu đánh bại. Hoàn toàn không phải kẻ địch nổi. Không bằng, để cho ta thử một chút đi. Nói lời này, chính là Chu Hằng. Ngoại trừ thánh nữ bên ngoài, hắn hẳn là thế hệ tuổi trẻ bên trong, mạnh nhất đệ tử. Thái Hành Kiếm Tông thứ 5 phong đệ tử, Chu Hằng, xin chỉ giáo. Trương Cuồng không lọt vào mắt hắn. Các ngươi thứ 5 phong đại đệ tử đều bại, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn hắn? Chu Hằng vô hỉ vô bi, thử một chút liền biết. Trương Cuồng hơi dò xét một lát, thần sắc có chút sáng lên. Ồ, khai linh cảnh nhất trọng, rốt cục có cái ra dáng điểm. Chu Hằng âm thầm thôi động một thân khí tức, đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến kiếm trong tay bên trên. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thái hành kiếm quyết, thức thứ 7. Kiếm nộ như tinh. Trận này trận như ngôi sao kiếm thế uy năng đống nhiên bỏ qua một bên. Bỏ qua một bên sao trời bên trong, có một đạo khí thế bức người kiếm mang từ đó trổ hết tài năng. Trương Cuồng nói ngay thẳng, quả nhiên có ý tứ. Ồ, đây là cái gì kiếm đạo? Càng như thế huyền diệu vô tận. Từ cái này tán phát trận trận đạo vận bên trong, Trương Cuồng rõ ràng cảm giác được, ở trong đó còn kèm theo một loại không hiểu đạo vận. Thật tình không biết, đây cũng là Chu Hằng vừa mới chạm tới tự nhiên đại đạo. Kiếm thế như sông dài cuồn cuộn, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Đối Trương Cuồng phô thiên cái địa mà tới. Trương Cuồng hơi nắm chặt nắm đấm. Trong miệng hét lớn một tiếng. Phá. Ầm ầm. Mênh mông uy năng trong nháy mắt quét sạch. Đem Chu Hằng kiếm thế toàn bộ bao trùm. Một nháy mắt, Chu Hằng liên tục bại lui. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lại cùng Trương Cuồng đối bính ba chiêu, cuối cùng vẫn là bị thua. Thánh nữ phía dưới người mạnh nhất, cũng khoảng chừng Trương Cuồng trong tay đi ba chiêu. Cái này Trương Cuồng, quả nhiên cường đại. Bạch kiếm thần cùng chư vị phong chủ tất cả đều lo lắng. Càng có phong chủ truyền âm nói, cái này Tu La kiếm tông kiếm cuồng, thực lực quả thật kinh khủng, chỉ sợ thánh nữ cũng không phải là đối thủ của hắn a. Chương 05, kiếm cuồng chi cuồng. Trương Cuồng một mặt vẻ đắc ý. Thái hành kiếm tông làm ta quá là thất vọng. Phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, các ngươi Thái hành kiếm tông cũng coi như được là cái nhị lưu tông môn, làm sao môn hạ đệ tử ngay cả cửu lưu tông môn cũng không bằng. Lời vừa nói ra, không có chút nào cho Thái hành kiếm tông Lưu Nhiệm mặt mũi nào. Bất quá xác thực cũng thế. Nặc lớn Thái hành kiếm tông, trong thế hệ tuổi trẻ, ngay cả cái đối thủ đều không có, cái này nếu là truyền đi, khó tránh khỏi bị người miệng lưỡi. Hiện trường một mảnh xôn xao. Các vị đệ tử nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán. Cái này Trương Cuồng, thật đúng là cuồng. Đây không phải là, dù sao người ta ngoại hiệu chính là kiếm cuồng, nếu là không cuồng, cái này kiếm cuồng chẳng phải là hư danh. Nói cũng phải, ta nếu là có hắn thực lực này, ta so với hắn còn cuồng. Nhìn thấy Trương Cuồng như thế không lưu bậc thang, tông chủ cùng chư vị phong chủ mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Nhưng Trương Cuồng dù sao cũng là văn bối, cuồng là cuồng một chút, nhưng cũng không có làm ra chuyện khác người gì tới. Cho nên bọn hắn cũng không thể là vì những này, mà ra tay trấn áp Trương Cuồng. 12 chủ phong, chỉ còn lại Thái Thanh Phong không có người xuất chiến. Nhắc tới cũng là thật đáng buồn. 12 chủ phong người đi trả lệnh. Còn sót lại hai vị đệ tử, một vị bị giam kiếm chủng diện bích hối lỗi, bây giờ chỉ còn Lý San Linh một người. Cái khác chủ phong đều có người xuất chiến, nếu là Thái Thanh Phong không ai xuất chiến, chẳng phải là càng khiến người ta xem thường. Lý San Linh cắn răng một cái. Chậm rãi đi tới. Trương Cuồng liếc mắt nhìn Lý San Linh một chút. Luyện thể thất trọng. Tiểu cô nương, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiều không ngã xuống. Liền coi như ta thua. Yên tâm, ta như cũ sẽ đem tu vi áp chế ở cùng ngươi tương đương cảnh giới. Lý San Linh thần sắc chính nhưng. Có chút gật đầu nói, tốt. Nghe vậy, Trương Cuồng khỏe miệng có chút dương lên. Cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, một quyền vung ra. Một quyền này chi uy, như sông lớn chi thủy, từ trên trời chút xuống. Ẩm. Lý San Linh rất không có khe hở chống đỡ. Cầm trường kiếm chi thủ tức thì bị đánh rách tả tơi xương cốt. Phốc thử. Lý San Linh đấm máu không ngừng. Trung điệp ngã trên mặt đất. Một quyền này, nếu không phải Trương Cuồng kịp thời thu lực, chỉ sợ Lý San Linh hôm nay liền muốn vẫn lạc tại chỗ. Lý Thái Nhiên gặp Lý San Linh ngã xuống đất không dậy nổi. Vội vàng đi qua dịu dắt đứng lên. Trương Cuồng hai tay đặt sau lưng, cuồng vọng khí diễm lan tràn ra, là như thế không ai bị nổi. Là ai người lấn ta Thái Hành Kiếm Tông không người? Một đạo lăng lệ thanh âm từ thiên ngoại mà tới. Mọi người đều ngước đầu nhìn lên. Hư không bên trên thất thải tường vân chậm chậm hiện hiện. Một vị Anna yêu kiểu nữ tử chân đạp thanh kiếm, thần sắc lạnh lùng như băng, phảng phất không dính khói lửa trần gian, nhìn xuống chúng sinh. Kia ngân xa váy dài theo gió chập trùng, khí tức hùng hậu, hô hấp đều đều. Khai linh cảnh tứ trọng. Cảm ứng được người này khí tức, các vị phong chủ tất cả đều nhìn mà than thở. Thánh nữ tu vi lại so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Tất cả mọi người có chút gật đầu. A, không đúng. Khai linh cảnh tứ trọng. Đám người phát giác được điểm này về sau, càng là cả kinh trận mắt liễu lưới. Chỉ có Bạch Kiếm Thần lộ ra vẻ mỉm cười. Tông chủ, thánh nữ lúc trước bế quan, không phải là vì đột phá khai linh cảnh tam trọng. Làm sao bây giờ đã là khai linh cảnh tứ trọng rồi? Bạch kiếm thần cười nhạt một tiếng, việc này qua đi lại vì chư vị giải hoặc. Nhìn thấy hư không bên trên Lâm Uyển Nhan, Trương Cuồng hai con ngươi phía trên, lộ ra vẻ tham lam. Hắn cũng không phải là ham Lâm Uyển Nhan sắc đẹp, mà lại tùy tâm mà phát loại kia đối với chiến đấu khát vọng. Ha ha! Rốt cuộc đã đến. Ta đại kiếm đã đợi chờ đã lâu. Lâm Uyển Nhan không nói hai lời, trực tiếp nâng lên thanh minh kiếm. Thái hành kiếm quyết. Thức thứ 12. Kiếm lạc phàm gian. Hư không tại gì rào run run. Mông lung ở giữa, không gian kia đột nhiên trải rộng phù văn chữ cổ. Ngay sau đó, một đạo ngàn trượng kiếm mang từ đó chậm rãi nô ra. Không gian ông ông tác hưởng. Như có vô số kiếm đạo không ngừng tụ đến. Ngàn trượng kiếm mang đối Trương Cuồng rơi xuống. Giờ khắc này, Trương Cuồng ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Nội tâm càng là cuồng nhiệt. Kiếm mang rơi xuống thời điểm, còn kèm theo đếm mãi không hết kiếm khí mọc lan tràn mà ra, hỗn loạn tại hư không du lịch trôi. Kiếm mang chưa rơi, kiếm khí đi đầu. Vạn vạn đạo kiếm khí trực chỉ Trương Cuồng. Trương Cuồng trong mắt hơi híp, bắt đầu xê dịch thân hình, tránh né lấy kiếm khí quét sạch. Đừng nhìn Trương Cuồng hình thể khổng lồ cồng kềnh, nhưng động tác không chậm chút nào. Mỗi lần nhìn thấy kiếm khí kia sắp cắt chém đến Trương Cuồng thời điểm, hắn luôn có thể xảo diệu tránh né. Mỗi một lần tránh né đều là vừa đúng, cách hắn thân thể chỉ có một tấc xa. Nhìn thấy Trương Cuồng có thể tránh né kiếm khí này, Lâm Uyển Nhan tâm niệm vừa động, đem cái này vạn vạn kiếm khí vận dụng đến rơi tới tận cùng. Mênh mông kiếm khí, như vạn kiếm quy tông, đối Trương Cuồng điên cuồng dũng manh lao tới. Kiếm khí này quá nhiều, căn bản không phải có thể lợi dụng xảo diệu thân pháp liền có thể tránh thoát. Một đạo kiếm khí từ Trương Cuồng trên mặt sắt qua, mang theo một đạo tinh hồng. Đám người thấy thế, kinh tâm không thôi. Lâm Uyển Nhan chiếm thượng phong rồi. Trương Cuồng cũng không có bối rối chút nào. Trên mặt càng là hiện ra vẻ khát vọng. Rốt cục gặp được đáng giá ta xuất kiếm đối thủ. Nói xong, rút kiếm mà ra, phía sau như cánh cửa rộng kiếm bản rộng nâng tại trước người. Tu La áo nghĩa, đại diệt trảm. Tùy theo Trương Cuồng hai con ngươi phía trên, trong nháy mắt bịt kín một tầng tinh hồng, trận trận như ngọn lửa khí diễm tại con ngươi phía trên bừng bừng tiêu đốt. Kiếm bản rộng cũng là đồng thời huy động. Lấy một cô ba tuyệt thiên hạ khí thế hướng lên trời một trảm. Ầm ầm. Cái này đại diệt trảm cùng ngàn trượng kiếm mang đụng vào nhau. Như sấm rền nổ vang, đinh hai nhức óc. Một chiêu về sau, kháng đỉnh phân lễ, Trương Cuồng lúc này giống như tiến vào một loại cuồng chiến trạng thái. Trong mắt chỉ có trong tay hắn cự kiếm, còn có đối thủ của hắn. Tu La áo nghĩa, kiếm ngạo cửu thiên. Đưa tay một kiếm, chỉ thương khung. Đống nhiên ở giữa, chín kiếm vắt ngang hư không. Kiếm thế chói lọi chi cực, một trận lại một trận gợn sóng khuyết tán đi tứ phương. Lâm Uyển Nhan cũng là không cam lòng yếu thế. Thanh minh, vẫn phong nhận. Vung trong tay thanh minh kiếm, trong nháy mắt mang theo một đạo từ kiếm khí hình thành kiếm nhận phong bạo. Kiếm này lưỡi đao phong bạo liên miên chân trời, bên trên Lâm Cửu Tiêu, hạ trấn Cửu U. Hai đạo uy năng quét sạch. Không phân sàn san nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Loại này quên mình chiến đấu, là Trương Cuồng khát vọng. Phảng phất muốn trầm luân tại cái này vô tận chiến đấu bên trong, mới có thể có lấy thỏa mãn. Cứ như vậy sao? Đây cũng là ngươi nội tình. Đây cũng là ngươi mạnh nhất sát chiêu rồi. Nếu là như vậy, cái kia còn thiếu rất nhiều. Lâm Uyển Nhan lạnh như băng nhìn xem hắn. Ngươi không phải cũng là như thế. Bất ở chỗ này cố lộng huyền hư, phô trương thanh thế. Trương Cuồng trên mặt hiện hiện một vòng tiếu dung. Ngươi mạnh nhất nội tình ta đã kiến thức qua. Mà ta mạnh nhất nội tình là cái gì, ngươi biết không? Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là vô địch kiếm tâm. Tu La áo nghĩa, cửu kiếm điền hải. Ken. 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 Chín kiếm hợp lại là một. Huyễn hóa thành một đạo ngàn trượng tinh hồng chi kiếm. Phá. Kiếm theo âm thanh động, kiếm thế mọc lan tràn. Trong nháy mắt đem kiếm kia lưới đao phong bạo tan rã, để tiêu tán trên hư không. Ngàn trượng kiếm mang uy năng không giảm, tiếp tục hướng phía Lâm Uyển Nhan chém tới. Lâm Uyển Nhan hơi kinh ngạc, rơi vào đường cùng, chỉ có nâng lên thanh minh kiếm, muốn ngăn cản một kiếm này chi uy. Ầm. Lâm Uyển Nhan bay ngược mấy trăm trượng, sau đó ngã trên đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Ha ha. Liền cái này. Đây cũng là các ngươi Thái Hành Kiếm Tông thánh nữ. Tại toàn lực của ta phía dưới, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Quá yếu. Thật sự là quá yếu. Lúc này, hắn đã tiến vào một loại cũng cuồng cũng bị điên trạng thái, thần chi đã có chút không rõ. Mượn nhờ cái này cuồng chiến trạng thái, Trương Cuồng quyết định chắc chắn. Hét lớn một tiếng. Một cái có thể đánh đều không có. Đã thánh nữ không được, vậy liền phong chủ ra. Ai dám đánh với ta một trận? Ha 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 ha. Chương 06, kiếm gãy chi trừng phạt. Cái này Trương Cuồng không khỏi cũng cuồng quá mức đi. lại dám khiêu chiến phong chủ. Thế hệ tuổi trẻ bên trong không người là đối thủ, thật cho là hắn đã vô địch thế gian sao? Kỳ thật không phải. Trương Cuồng gánh vác cự kiếm, một thân một mình vào Nam ra Bắc, khiêu chiến từng cái tông môn tuổi trẻ đệ tử. Dùng cái này đến tôi luyện hắn vô địch kiếm tâm. Ở đây trong quá trình, hắn lại không chỉ một lần khiêu chiến qua một chút tông môn thế hệ trước, mà lại cũng có thắng tích. Nguyên bản không hảo Lạp Hạ mặt mo đi thu thập cái này Trương Cuồng. Dù sao thế hệ trước đối vạn bối xuất thủ, tại nhân nghĩa đạo đức phía trên, hoặc nhiều hoặc ít có chút không hợp tình lý. Bất quá, nếu là hắn chủ động bước lên, vậy liền dung không được hắn tiếp tục cuồng vọng. Lý San Linh bị đánh tổn thương, Lý Thái Nhiên nguyên bản liền có mấy phần tức giận. Trước đó là xem ở đều là người tuổi trẻ luận bàn, hắn cũng không tốt khó xử Trương Cuồng. Luận bàn lúc đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi sẽ có thụ thương. Bây giờ Trương Cuồng gọi như vậy dầm dĩ. Lý Thái Nhiên cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa. Thật coi ta Thái Hành Kiếm Tông không có người. Người tông môn các tiền bối không có dạy qua ngươi một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao. Lý Thái Nhiên đi vào Trương Cuồng trước người. Nói chuyện đồng thời, một thân khí tức liên tục tăng lên. Chấn hư cảnh đỉnh phong khí thế chợt sinh ra. Lý Thái Nhiên đem khí thế buộc phát ra. Tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Bọn hắn có lẽ đều quên. Cái này xung kích thần cung thất bại nghèo túng phong chủ. Vẫn như cũng là năm đó vị kia quát tháo phong vân chấn hư cảnh đại kiếm tu. Trương Cuồng kiến thức đến cái này chấn hư cảnh đỉnh phong khí thế về sau. Nội tâm run lên. Phía sau hứa ra mồ hôi lạnh. Hoàng bét. Đã trung thiết bản lên. Không nghĩ tới trang bức trang quá đầu. Cũng không nghĩ tới cái này Thái Hành Kiếm Tông phong chủ, lại là một vị chấn hư cảnh đỉnh phong cường giả. Lấy hắn khai linh cảnh thực lực, bản nhưng vượt qua một cái đại cảnh giới, đi gọi tấm một vị điển hải cảnh cường giả. Nếu là tiến vào cuồng chiến trạng thái, thậm chí có thể để tấm ngự hư cảnh. Nhưng nếu là gặp được chấn hư cường giả, hắn cũng chỉ có con đường trốn. Căn bản không dám cùng chi động thủ. Trương Cuồng mặc dù cuồng vọng, nhưng là hắn cũng không đốc. Khó trách cái này Thái Hành Kiếm Tông có thể xếp vào nhị lưu tông môn. Cái này trẻ tuổi đệ tử chẳng ra sao cả. Nhưng này thế hệ trước lại là mạnh đến mức đáng sợ. Trương Cuồng lúc này đã không có chút nào chiến ý. Nguyên bản sục sôi chiến ý trong nháy mắt giống như là bị tạt một chậu nước lạnh. Nhìn xem Lý Thái Nhiên kia kinh ngạc hung mắt. Trương Cuồng không khỏi toàn thân chấn động, không rét mà run. Là vãn bối qua không coi ai ra gì. Ở đây cho chư vị xin lỗi. Thái Hành Kiếm Tông ngọa hổ tàng long. Vãn bối hôm nay linh giáo. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Xin từ biệt, vãn bối cáo tử. Nói xong, phảng phất là lòng bàn chân bôi dầu. Một cái chớp mắt liền chạy vô tung vô ảnh. Kiếm trùng phía trên Tần Phong, mắt thấy dưới mắt phát sinh hết thảy. Cũng dám đả thương Lý San Linh. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất giận. Mà Lý San Linh, chính là Tần Phong vảy ngược. Trang bức liền muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Đại đạo nội liễm quyết thôi động. Một trận hỗn độn khí tức tràn ngập, đem Tần Phong hình dạng cho che đậy, chi lộ ra kiếm tia lông mày tinh mục. Tần Phong khởi hành, một cước phóng ra. Trước một khắc còn tại kiếm trùng bên trong. Sau một khắc, đã là xuất hiện ở Thái Hành Kiếm Tông sơn môn bên ngoài. Trương Cuồng liên tiếp lấy chạy hồi lâu, xác nhận không có người đuổi theo về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng hắn vừa mới buông lỏng kia căng thẳng trái tim, liền phát hiện có một đạo khí tức nguy hiểm đang không ngừng hướng phía hắn tới gần. Trương Cuồng có chút sờ lông mày. Nơi đây còn có cường giả. Không phải là Thái Hành Kiếm Tông người đuổi theo ra tới. Cái này Thái Hành Kiếm Tông không nói võ được a. Có cần phải đuổi theo mình không thả? Ngươi nói mình tại cùng thế hệ bên trong, lại vô địch tay. Một thân ảnh xuất hiện. Trương Cuồng con mắt híp thành một đầu tuyến. Đột nhiên lại đột nhiên vừa mở. Nhìn cái này ăn mặc. Đây là Thái Hành Kiếm Tông tuổi trẻ đệ tử. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, còn tưởng rằng là Thái Hành Kiếm Tông phong chủ đuổi theo ra tới. Nhưng vì sao có thể từ khí thế của hắn bên trên cảm nhận được, hắn rất mạnh. Chẳng lẽ thực lực của hắn còn muốn tại cái này Thái Hành Kiếm Tông trên thánh nữ? Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao mới vừa rồi không có gặp qua ngươi? Thần Phong vô hỉ vô bi, hai tay đặt sau lưng. Thản nhiên nói, ngươi không cần biết ta là người phương nào. Ngươi chỉ cần biết, làm tổn thương ta đồng môn nhiều người, không có khả năng như vậy đi thẳng một mạch. Trương Cuồng lập tức rút ra phía sau cự kiếm. Nói như vậy, ngươi là đến vì mới những cái kia rác rưởi bên vực kẻ yếu đúng không? Hắc hắc, vậy sẽ phải hỏi một chút trong tay của ta cự kiếm có đồng ý hay không? Tần Phong như cũ bất vi sở động, hai tay đặt sau lưng, sừng sững hư không. Trương Cuồng hét lớn một tiếng. Xuất kiếm đi. Để cho ta nhìn xem, ngươi cùng mới những cái kia rác rưởi đến tuột cùng có khác biệt gì? Cảm nhận được Tần Phong khí thế mạnh mẽ về sau, trong nháy mắt dấy lên Trương Cuồng hiếu chiến chi tâm. Xuất kiếm. Vậy liền để cho ta nhìn xem. ngươi có hay không tư cách để cho ta xuất kiếm? Thần Phong lại đem lúc trước hắn đã nói qua, còn đưa Trương Cuồng. Ừm. Trương Cuồng nghĩ thầm. Trước mắt cái này Thái Hành Kiếm Tông đệ tử, lại dám ở trước mặt ta cuồng. Ở trước mặt ta cuồng, ta đều sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là chân chính cuồng, thậm chí là điên cuồng. Tu La Áo Nghĩa, Đại Diệt Trảm. Cự kiếm huy động trong nháy mắt. Tần Phong cảm giác hết thảy trước mắt sự vật đều thả chậm xuống tới. Trương Cuồng một chiêu một thức, kiếm đạo của hắn đạo vận, còn có cự kiếm kia huy động quy tích. Bây giờ ở trong mắt Tần Phong lại như thế có thể thấy rõ ràng. Một kiếm này quy tích. Sơ hở chính là ở đây. Tần Phong một chút liền nhìn ra kiếm này lỗ thủng. Chậm rãi tay giơ lên, duỗi ra một ngón tay. Nhẹ nhàng điểm vào đại kiếm nào đó một chỗ phía trên. Đại kiếm trong nháy mắt chỉ trệ không tiến, không cách nào lại huy động nửa tấc. Chỉ là một chỉ, liền có thể phá giải một kích này. Trương Cuồng giờ phút này là trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Ngay sau đó, Tần Phong cong ngón búng ra. Loảng xoảng. Đại kiếm trong nháy mắt bị xếp thành hai đoạn. Mà Trương Cuồng cũng cảm giác được mình cầm đại kiếm chi thủ, truyền đến rung động dữ dội. Kia hổ khẩu chỗ càng là da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm địa. Bốn phía khiêu chiến tông môn, khiến tất cả tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều nghe tin đã sợ mất mật Trương Cuồng, Tu La Kiếm Tông Kiếm Cuồng. Bại! Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Hôm nay ta cho dù là bại, cũng muốn biết ta thua ở người nào chi thủ. Trương Cuồng mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nhưng không có ủ rũ. Ngược lại là một loại phấn khởi sục sôi. Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Thua trong tay của ta bên trong người, ta sẽ không đem nó coi là đối thủ. Ta sẽ cho hắn thời gian cố gắng đuổi theo, thẳng đến hắn nhìn ta không thấy. Giờ khắc này, Thần Phong bức cách kéo căng. Trương Cuồng nhặt lên kia kiếm gãy. Lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, lúc này mới lấy lại tinh thần. Kiếm gãy đúc lại ngày, hẳn là ta trở lại Thái Hành Kiếm Tông khiêu chiến thời điểm. Ngươi chờ, lần sau gặp lại, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy không giống Trương Cuồng. Lúc nói lời này, Trương Cuồng là bành trướng sục sôi. Đây là một loại vĩnh viễn không chịu thua bất khuất tinh thần. Đây là đáng giá bất luận kẻ nào đi kính trọng tinh thần. Thần Phong cũng là có chút gật đầu. Cái này Trương Cuồng mặc dù rất ngông cuồng, nhưng hắn nội tâm loại kia không sờn lòng tinh thần lại là đáng giá Tần Phong cho tôn trọng. Đoạn hắn một kiếm, đây là từ trên tinh thần đả kích, xa xa muốn so tổn thương trên thân thể đau xót hơn. Đây cũng là Tần Phong thay Lý San Linh dạy dỗ hắn dừng lại. Nếu là hạ quyết tâm đem nó cho đánh giết, Trương Cuồng phía sau Tu La Kiếm Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này Tu La Kiếm Tông, tại Nam vực thế nhưng là nhất lưu tông môn, hắn thực lực nội tình, muốn xa xa siêu việt Thái Hành Kiếm Tông. Nếu là lúc này bước lên hai cái tông môn phân tranh, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Ai? Vẫn là trở về tiếp tục rút kiếm đi. Chỉ có thế gian vô địch, mới có thể không sợ tất cả. Đến lúc đó, liền không có những này rất nhiều lo lắng. Ai dám nói bất bại? Một kiếm đăng chi. Chương 07, lần thứ một vạn rút kiếm. Trở lại kiếm chủng bên trong Tân Phong. Nhìn xem trong tay tu kiếm. Đã 9.998 lần rút kiếm. Cũng không biết lần thứ một vạn rút kiếm, đến tột cùng sẽ thu hoạch được ban thưởng gì. 1.000 lần rút kiếm, kiếm trọng lượng đã có nặng 2.000 cân. 5.000 lần rút kiếm, kiếm này trọng lượng lại lật vài phiên, đạt tới vạn cân nặng. Mà 5.000 lần rút kiếm đoạt được ban thưởng, chỉ có một bộ thân pháp. Thần Du Thái Hư Bộ. Bây giờ, chỉ trước mắt, khoảng cách cái này một vạn lần rút kiếm, vẹn vẹn trên lệch hai kiếm. Thần Phong nắm tay bên trong chi kiếm, mắt lộ ra kiên định. Rút kiếm. Keng. Rút kiếm. Keng. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành rút kiếm một vạn lần. Ban thưởng 100 năm tu vi. Vũ khí thăng cấp một lần. 100 năm rèn luyện. Cửu tinh phá thiên kiếm quyết. Thánh cấp đan dược tẩy tùy đan. Thần Phong chỗ mong đợi ban thưởng đúng hạn tiến đến. Cái này một vạn lần rút kiếm ban thưởng so với di vãng muốn phong phú rất nhiều. Đầu tiên là đem thánh cấp đan dược tẩy tùy đan cầm trong tay, cẩn thận quan sát. Thế giới này đan dược đẳng cấp, cũng như công pháp đẳng cấp chia làm 7 cái cấp bậc. Cái này thánh cấp đan dược, là gần với đế cấp đan dược tồn tại. Trước đem giữ lại, ngày sau có cơ hội, lại phục dụng cũng không muộn. Hệ thống, đem tất cả ban thưởng dung hợp. Ông một tiếng. Hệ thống bắt đầu vận chuyển. 100 năm tu vi trong nháy mắt rót vào Tần Phong thân thể. Ầm. Kia âm bạo thanh đình thai nhức óc. Tần Phong cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng kéo lên. Đây là một loại trước nay chưa từng có tăng vọt, phảng phất mãi mãi không kết thúc. Khai linh cảnh tứ trọng, khai linh cảnh ngũ trọng, khai linh cảnh cửu trọng, khai linh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cái này vẫn chưa xong. Trong thân thể giống như có cái gì vỡ vụn. Đạo thanh âm này chỉ có chính Tần Phong có thể nghe được. Ngay sau đó, Tần Phong cảm giác trong đầu đột nhiên xuất hiện một phiến Ông Dương Đại Hải. Đây là Tần Phong thần thức chi hải, là khai linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu luyện người đều sẽ diễn sinh ra tới một chỗ không gian. Là từ mênh mông lực lượng thần thức hội tụ mà thành. Sau một khắc, một hòn đảo tại kia Ông Dương Đại Hải bên trong chậm chậm hiện hiện. Bắt đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, dần dần, có sân bóng rổ lớn nhỏ, thẳng đến cuối cùng, khoảng chừng sân bóng lớn như vậy một mảnh hòn đảo đồng bền tại kia Ông Dương Đại Hải phía trên. Thần thức chi hải bên trên hiện hòn đảo. Điền Hải cảnh thành. Tu Vi đi vào Điền Hải cảnh về sau, Tu Vi kia như cũ không có đỉnh chỉ kéo lên. Mãi cho đến Điền Hải cảnh đệ tam trọng, lúc này mới có chỗ dừng lại. Thần Phong còn chưa kịp cuồng hỉ, liền cảm giác được mình toàn thân nóng bỏng vô cùng. Quanh thân mỗi một tấc da thịt, đều cảm giác bị hỏa thiêu. Đau đến Tần Phong thẳng cắn răng. Đây là 100 năm tôi thể tại dung hợp. Trong nháy mắt này, Tần Phong thừa nhận, tương đương với 100 năm tôi thể mang đến thống khổ. Cố nén đau đớn kịch liệt, Tần Phong không khỏi kêu rên vài tiếng. Loại này tê tâm liệt phế thống khổ, để Tần Phong là đau đến không muốn sống. Nhưng Tần Phong như cũ cắn chặt răng, thần sắc kiên định, nội tâm kiên cố. Qua một canh giờ, cũng không biết là chết lặng, vẫn là đã mất đi trí giác. Tần Phong mê man, lung lay sắp đổ. Ý thức cũng là càng ngày càng yếu kém. Mồ hôi trên người đã sớm thẩm thấu hắn quần áo. Cho đến giờ phút này, Tần Phong ý thức hoàn toàn biến mất. Hôn mê đi. Cái này 100 năm tôi thể nỗi khổ, đột nhiên trong nháy mắt phải thừa nhận tất cả, đổi lại là ai, cũng không kiên trì nổi. Chớ nói chi là Tần Phong đã giữ vững được trọn vẹn một canh giờ. Chờ Tần Phong mở to mắt, phát hiện mình giống như đi vào một chỗ thần bí không gian. Nơi này mênh mông vô bờ, bốn phía có chỉ là kia vô tận sao trời. Ngay sau đó, một ngôi sao đột nhiên chạy Tần Phong mà đến, Tần Phong còn không có kịp phản ứng. Ngôi sao này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Phong trong đầu, như có một cỗ không hiểu liên hệ bị câu lên. Sau đó, kia vô tận sao trời đầu chuyển tinh di, toàn bộ tuân hướng Tần Phong. Mà Tần Phong đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc cho kia vô tận sao trời dung nhập tự thân. Ta tại thời khắc này, trong đầu không hiểu liên hệ càng ngày càng rõ ràng. Như thể hồ quán đỉnh, vì Tần Phong truyền thụ lấy một bộ kiếm quyết. Đây là cửu tinh phá thiên kiếm quyết. Tần Phong ngồi xếp bằng, cẩn thận trải nghiệm lấy kiếm này quyết áo nghĩa. Đợi đến Tần Phong mở mắt lần nữa thời điểm, đã về tới kiếm trùng bên trong. Hơi nắm chặt nắm đấm. Kia như tiếng sấm nổ vang buồn bực chìm mà ra. Cảm thụ được lực lượng của mình, Tần Phong trong lòng cuồng loạn, thể nội huyết dịch như rời sông lấp biển. Bây giờ đã là điển hải cảnh tam trọng. Không nghĩ tới 100 năm tu vi, vậy mà để cho mình trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Nội thị bản thân. Quan sát đến trên người mình mỗi một tấc cơ bắp, còn có mỗi một tấc kinh mạch. Đây hết thảy đều là để Tần Phong vừa lòng phi thường. Cắm ngược ở trên đất tú kiếm, giờ phút này cũng là càng thêm thông thấu, lại so trước đó càng thêm sắc bén không ít. Hệ thống, mở ra bảng. Túc chủ, Tần Phong. Tu vi, điền hải cảnh tam trọng. Nhục thân, thiết cốt. Rút kiếm số lần, 10.000. Vũ khí, thú vương kiếm. Túc chủ cố lên tiếp tục rút kiếm đi. Về sau tu luyện sẽ càng thêm gian khổ, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, túc chủ nhất định phải kiên trì nha. Nhìn xem trong đầu số liệu tấm mặt, Tần Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau tu luyện sẽ càng thêm gian khổ, đây là tất nhiên. Tần Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tu vi càng là cường đại, tăng lên độ khó càng là to lớn. Nhưng Tần Phong nội tâm như cũ kiên cố, sừng sững bất động. Rút kiếm. Mạnh lên. Keng. Thứ 10.001 kiếm ra khỏi vỏ. Rút kiếm trong nháy mắt, Tần Phong trực tiếp một cái lảo đảo. Kém chút té lăn trên đất. Giờ phút này Tần Phong là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hệ thống ngươi lừa ta. 1.000.000 lần rút kiếm về sau, kiếm này trọng lượng trong nháy mắt là gấp 10 tăng vọt. Bây giờ rút kiếm thời điểm, cái này tú kiếm chí ít có nặng 10.000 cân. Cứ việc tu vi tăng nhiều, nhục thân bay vọt, cái này 10.000 cân đối với Tần Phong tới nói, vẫn là có áp lực lớn lao. Dựa theo Tần Phong tính ra, dù là như thế, mình một ngày nhiều lắm thì có thể rút kiếm mấy chục lần, cũng đã là cực hạn. 10.000 cân kiếm, đổi lại là thường nhân đừng nói là rút kiếm, có thể hay không lấy lên được đến, vẫn là một chuyện khác. Mấy ngày sau, một tin tức truyền đến, làm cho cả Thái Hành Kiếm Tông vì đó sôi trào. Tin tức này nói, Thu La Kiếm Tông kiếm cuồng, bại. Thua ở Thái Hành Kiếm Tông một vị không biết tên đệ tử trong tay. Trương Cuồng lúc này thề, về tông môn đi bế quan 100 năm. 100 năm về sau lại đến tìm Thái Hành Kiếm Tông. Kia không ai bị nổi, danh chấn Nam vực kiếm cuồng thế mà bại. Hơn nữa còn là thua ở một cái nhị lưu tông môn đệ tử trong tay. Trong chốc nhóm này, Thái Hành Kiếm Tông danh tiếng vang xa, lưu truyền rộng rãi, thậm chí là mọi người đều biết. Mà Thái Hành Kiếm Tông càng là một mặt mờ mịt. Bọn hắn nhớ kỹ, ngày đó chuyện xảy ra, giống như cũng không phải là như thế. Nhưng tin tức này bên trong nói, đây là kiếm cuồng chính miệng thừa nhận. Lấy tay gián đoạn kiếm làm chứng. Lúc này, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông lâm vào suy đoán. Nhao nhao đang suy đoán, cái này đánh bại trương của người, đến tột cùng là người phương nào. Vì sao chưa từng nghe qua Thái Hành Kiếm Tông bên trong, còn có như thế một vị thực lực mạnh mẽ đệ tử. Thái Hành Kiếm Tông thánh nữ Lâm Uyển Nhan ngồi yên tại một chỗ trong rừng hoa đảo, tự lẩm bẩm: "Mặc kệ ngươi là người phương nào, ta nhất định phải đưa ngươi tìm ra." Chương 08: Nam vực tuyết bay, thâm so trời giá rét. Lý San Linh tại trong đình viện ngồi yên, một tay nâng cầm lên, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. "Linh Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến như thế nhập thần, liền ngay cả ta đi vào ngươi trước mặt, ngươi cũng không có chút nào phát giác." Lý San Linh lắc đầu: "Cũng không có cái gì." "Ra ra, ngươi nói vị kia đánh bại Tu La Kiếm Tông Trương Cuồng, có phải hay không là sư huynh?" Lý Thái Nhiên lông mày vừa nhấc. "Thần Phong, cái này sao có thể? Linh Nhi, ngươi có phải hay không nghĩ ngươi sư huynh? Nếu là nghĩ hắn, sao không đi kiếm chủng xem hắn?" "Ra ra, ngươi nói nhăng gì đấy?" Lý San Linh trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng. "Ha ha ha, tốt tốt tốt, không muốn liền không muốn." Lý Thái Nhiên ngưỡng vọng chân trời. "Đánh bại kia Tu La Kiếm Tông kiếm của người, lại thế nào có thể là sư huynh ngươi đâu? Hắn cái này tiến vào kiếm chủng trước đó, bất quá là luyện thể ngũ trọng, bây giờ vừa mới qua đi bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, nhiều lắm là tu vi cũng chính là luyện thể lục trọng, cùng ngươi tương đương. Bằng vào cái này luyện thể lục trọng tu vi, lại như thế nào có thể là kia kiếm cuồng đối thủ, chớ nói chi là đánh bại hắn. Kia kiếm cuồng thực lực, ngươi cũng đã thấy rồi." Lý San Linh nhẹ gật đầu. "Thế nhưng là, lúc ấy các đệ tử cơ hồ đều ở đây, ngoại trừ sư huynh bên ngoài, nếu không phải sư huynh gây nên, lại sẽ là người nào?" Lý Thái Nhiên suy nghĩ một chút. "Có lẽ, là những cái kia nội môn đệ tử đâu. Ra ra, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi, kia kiếm cuồng đã nói rõ, là một vị đệ tử trẻ tuổi đánh bại hắn. Nếu là nội môn đệ tử, kiếm cuồng há lại sẽ cam nguyện nhận thua." Lý Thái Nhiên gật đầu, "Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ai, giống như có một ít thời gian không có đi thăm hỏi Phong Nhi, đi, bồi ra ra đi một chuyến kiếm chủng." Kiếm chủng bên trong, Thần Phong đang cố gắng rút kiếm tu luyện. Từ khi cái này tú kiếm trọng lượng tăng lên tới 10 vạn cân về sau, Thần Phong rút lên kiếm đến, có thể nói là sử xuất sức chín châu hai hổ. Dĩ vãng còn có thể miễn cưỡng liên tục rút kiếm 10 lần. Bây giờ, có thể liên tục 3 lần, Tần Phong đã là cười đến rụng răng. Rút kiếm 3 lần về sau, Tần Phong không thể không dừng lại, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này Tần Phong, chính ngồi xếp bằng. Thổ nạp lấy thiên địa linh khí. Một trận tiếng bước chân đưa tới Tần Phong chú ý. Đại đạo nội liễm quyết thôi động. Đem tu vi áp chế đến luyện thể thất trọng cảnh giới. "Phong Nhi." Tần Phong khẽ giật mình, là hắn sư tôn tới. Thấy thế Tần Phong liền vội vàng đứng lên, đi cho Lý Thái Nhiên hành lễ. "Đệ tử gặp qua sư tôn." Lý Thái Nhiên khoát tay áo. "Ừm, không tệ, vậy mà đã có luyện thể thất trọng tu vi. Xem ra tại kiếm chủng những ngày qua, ngươi cũng không có phí thời gian. Không có chút nào lãnh đạm tu luyện. Ngược lại là càng thêm cố gắng đi tu luyện. Linh Nhi, điểm ấy ngươi cần phải hảo hảo hướng sư huynh của ngươi học tập." Lý San Linh thẻ lưỡi. "Làm cái mặt quỷ. Phong Nhi, để diễn luyện một lần Thái Hành Kiếm Quyết. Ngươi cái này tu vi không có lãnh đạm, nhìn xem kiếm này quyết ngươi có hữu dụng hay không tâm đi nghiên cứu." Thần Phong chắp tay. "Rõ." Sau đó liền cầm lấy tu kiếm. Bắt đầu biểu hiện ra Thái Hành Kiếm Quyết. Mặc dù Tần Phong cũng không có tu luyện thế nào qua Thái Hành Kiếm Quyết. Nhưng lấy bây giờ Tần Phong kiếm đạo tạo nghệ. Đối bất luận cái gì kiếm pháp đều là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Tần Phong trông bầu vẽ gáo. Dựa theo ngày bình thường trông thấy đệ tử khác thi triển kiếm quyết, tại tiến hành mình đối kiếm đạo độc đáo kiến giải, bắt đầu thi triển Thái Hành Kiếm Quyết. Bây giờ Tần Phong thi triển Thái Hành Kiếm Quyết, đã là lô hỏa thuần thanh. Một chiêu một thức vững vàng mà không phù phiếm. Càng là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ sơ hở. Quả thực là hoàn mỹ đến cực điểm. Lý Thái Nhiên cũng là âm thầm tán thưởng. Cái này Tần Phong, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ thật sự là khó được. Nếu là thả ra, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể tại kiếm đạo lĩnh ngộ phía trên siêu việt Tần Phong. Đợi một thời gian, Tần Phong tất nhiên có thể trở thành thế gian một phương cường giả. "Sư tôn, đệ tử đã diễn luyện xong." Nói chuyện trong lúc đó tú kiếm vào vỏ. Lý Thái Nhiên không điểm đứt đầu. "Tốt. Sớm biết ngươi tại cái này kiếm chủng bên trong tu luyện có thể có này hiệu quả. Vi sư sớm hẳn là cùng tông môn xin chỉ thị, đưa ngươi ném vào nơi đây." Tần Phong khỏe miệng giật một cái, liên tục cười khổ, giữ im lặng. Khoảng cách gần quan sát, Tần Phong lúc này mới phát hiện, bây giờ Lý Thái Nhiên, phảng phất lập tức vừa già mấy chục tuổi. Nguyên bản đen trắng cao thấp không đều tóc, bây giờ đã gần như tuyết trắng. Nếp nhăn trên mặt cũng càng thêm sâu. Mà lại khí tức lại so dĩ vãng càng là giả hơn phụ không chừng. Chắc là trước đó cưỡng ép đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong, tiêu hao quá lớn mà đưa đến. Sư tôn thân thể của ngươi. Còn chưa có nói xong, Lý Thái Nhiên liền dừng lại. Ngươi muốn nói cái gì ta đều hiểu. Ai, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, vi sư đã nhìn thấu. Vi sư chỉ sợ thời gian không nhiều lắm, về sau cũng không còn có thể đến thăm ngươi. Bây giờ vi sư không bỏ xuống được, chính là ngươi cùng Linh Nhi. Nếu là về sau vi sư không có ở đây, Linh Nhi liền nhờ ngươi. Tần Phong cũng là một mặt ưu sầu, hốc mắt ướt át, có chút phiếm hồng. Mặc dù hắn là xuyên qua mà đến, đối cái này Thái Hành Kiếm Tông không có cái gì tình cảm. Nhưng hắn dù sao gánh chịu lấy thân thể này ký ức. Hắn đối sư tôn cùng Lý San Linh tình cảm là đến thật chi tình. Lý Thái Nhiên ý thức được những lời này của mình làm cho dưới mắt không khí có chút nặng nề. Tốt, không nói những thứ này. Ngươi tiếp tục tu luyện đi, vi sư về nghỉ ngơi. Ngươi đã giả, đi đến kiếm chủng đến không dễ dàng, lúc này mới mấy bước đường, liền mệt mỏi không được. Nhìn xem Lý Thái Nhiên như phong trúc cuối đời bóng lưng đi xa, Tần Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu. Rất nhanh, Tần Phong nghĩ đến hệ thống trong không gian tẩy tùy đan, lâm vào dãy rủa. Cái này tẩy tùy đan, có lẽ có thể một lần nữa tẩy luyện Lý Thái Nhiên một thân tư chất, để nhục thân càng tinh khiết hơn. Dù là như thế, có lẽ có thể để Lý Thái Nhiên sống lâu mấy năm. Thật là có cần phải làm như vậy không? Tần Phong không ngừng hỏi mình. Lý Thái Nhiên sở dĩ sẽ là bộ dáng này, chính là bởi vì xung kích thần cung cảnh giới thất bại về sau, thân thể lưu lại đại đạo nội thương. Một khi lưu lại đại đạo nội thương, đời này kiếp này đừng nghĩ tại tiếp tục xung kích cảnh giới. Có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh, chớ nói chi là bây giờ Lý Thái Nhiên đại nạn đã tới. Trong nháy mắt, nhân sinh như bạch câu qua khe hở, đống nhiên mà thôi. Lại qua 3 năm, trời đông giá rét sắp tới. Trên bầu trời tuyết lớn đầy trời, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông bao trùm lên một tầng tuyết trắng. Lúc này, cũng là làm nổi bật lên Tần Phong kia cô tịch rét lạnh trái tim. Hắn sư tôn Lý Thái Nhiên đi được rất tiến ổn, chạy trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lý Thái Nhiên còn tại thế thời điểm, Tần Phong lúc ấy muốn cho hắn phục dụng tẩy tùy đan, bất quá bị cự tuyệt. Nói là mình bây giờ đã gần đất xa trời, phục dụng tẩy tùy đan bất quá nhiều sống tạm mấy năm. Thực sự quá lãng phí cái này đan dược. Đầy trời tuyết lông ngỗng, Tần Phong khô tọa tại kiếm chủng đỉnh phía trên. Trên đầu, trên bờ vai, đều là thật dày tuyết đọng. Nơi xa một đoàn người thành quần kết đội, nhìn xem tình thế, là muốn rời khỏi Thái Hành Kiếm Tông. Bọn hắn đây là muốn tiến về Nam vực Khổng Tức Đài, tham gia Khổng Tức Đài chi tranh. Cái này đại thương thế giới quả nhiên là kỳ quái, cái này Thái Hành Kiếm Tông ở vào Nam vực, đó là thuộc về thế giới này phương Nam. Phương Nam đều có thể tuyết lớn đầy trời, đây là Tần Phong không có nghĩ tới. Cũng không biết trận này tuyết, có phải hay không vì Lý Thái Nhiên mà xuống. Chương 09, Luyện Huyết Đường Dư Nghiệt. Nam vực. Thái Hành Kiếm Tông trăm dặm có hơn. Ba người người mặc áo đen, đầu đội áo choàng. Đều nghe ngóng nghe rõ ràng. Đúng vậy, Phó Tông Chủ. Thuộc hạ đã xác nhận. Thái Hành Kiếm Tông một đoàn người đã rời đi tông môn, mà kia Lý Thái Nhiên cũng không tại ở giữa đoàn người. Chắc là lưu tại tông môn, trấn thủ Thái Hành Kiếm Tông. Một người cầm đầu mắt lộ ra hung quang. Quả thật là cơ hội trời cho. Lý Thái Nhiên, ta nhìn ngươi lần này bất tử. Mấy chục năm trước, ngươi đổ ta luyện huyết đường cả nhà, ta đem để ngươi nợ máu trả bằng máu. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, bây giờ là trống rỗng. Có thể là thời tiết nguyên nhân, rất nhiều đệ tử đều là đóng cửa không ra. Chỉ ở trong phòng ngồi xuống tu luyện. 12 chủ phong, ngoại trừ thứ 2 chủ phong phong chủ An Vũ Tình lưu lại trấn thủ Thái Hành Kiếm Tông. Những người còn lại toàn bộ cùng đi đệ tử tiến về Khổng Tức Đài tham gia Khổng Tức Đài chi tranh. Cái này Khổng Tức Đài chi tranh là Nam vực một đại thịnh thế. Nghe đồn, Khổng Tức Đài chi tranh lúc sẽ có thánh nhân cấp bậc cường giả đến đây quan chiến. Nếu là có thể đến thánh nhân coi trọng, thu làm môn hạ đệ tử. Kia tất nhiên là nhất phi trùng thiên. Mà lại sau lưng tông môn cũng sẽ đi theo được nhờ. Có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cho nên, Khổng Tước Đài chi tranh là từng cái tông môn cực kỳ xem trọng thịnh sự. To to nhỏ nhỏ tông môn đều là chèn phá đầu cũng muốn biện pháp tham gia Khổng Tước Đài chi tranh. Bất quá, Thần Phong cũng không thèm để ý những thứ này. Chẳng lẽ có thể bái nhập thánh nhân môn hạ, liền có thể so tình huống hiện tại muốn tốt? Chưa chắc. 3 năm này, Thần Phong rút kiếm 3 vạn lần, tăng thêm trước đó số lần. Trước mắt đã tính gộp lại rút kiếm 4 vạn lần. Sau đó cái này 3 vạn lần rút kiếm, cho Tần Phong mang tới chỗ tốt, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. 2 vạn lần rút kiếm thời điểm. Ban thưởng Tần Phong 500 năm tu vi. 3 vạn lần rút kiếm, ban thưởng 1.000 năm tu vi, 1.000 năm tôi thể. 4 vạn lần rút kiếm, ban thưởng 1.500 năm tu vi, 1.500 năm tôi thể, vũ khí thăng cấp làm tú hoàng kiếm. Túc chủ, thần phong. Tu vi, chấn hư cảnh bắt trọng. Nhục thân, niết bàn. Rút kiếm số lần, 40.031. Vũ khí, tú hoàng kiếm. Từ tần phong tiến vào kiếm chủng bên trong, bất quá mấy năm thời gian. Tu vi bắt đầu từ luyện thể ngũ trọng, tăng lên tới chấn hư cảnh bắt trọng. Thái hành kiếm tông một chút phong chủ, tu vi cũng bất quá như thế. Tần phong bực này tình huống, là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu là đem việc này truyền đến bên ngoài, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đến lúc đó toàn bộ Nam Vực, thậm chí là toàn bộ đại thương thế giới, đều sẽ vì vậy mà chấn động. Trời tối người yên. Chỉ có kia bay tán loạn tuyết lớn, còn có kia lạnh thấu xương hàn phong tại hô hô rung động. Lúc này, có 3 đạo thân hình, giống như quỷ mị, lặng yên không tiếng động tiến vào Thái Hành Kiếm Tông. Mà bọn hắn tiến lên phương hướng, chính là Thái Thanh Phong. Lý Thái Nhiên đã rời đi nhân thế, toàn bộ Thái Thanh Phong quặng cu é đến cực điểm. Chỉ có Lý San Linh một người tại Thái Thanh Phong phía trên. Lý San Linh ngay tại trong đình viện nhìn xem bay đầy trời tuyết, tưởng niệm Lý Thái Nhiên. Vù vù. Một trận tiếng bước chân rồn rập, chính hướng Thái Thanh Phong tới gần. Mấy người những nơi đi qua, thuận tay đem những cái kia trông coi tông môn đệ tử đều cho diệt khẩu. Yên tĩnh đêm, khắp nơi trên đất tuyết trắng phía trên, lúc này nhiễm lên một mảnh tinh hồng. Lộ ra càng bắt mắt. Lý Thái Nhiên, ngươi láo tặc này. Hôm nay ta tới lấy ngươi mạng chó. Đình viện bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một thanh âm phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem cái này đình viện chỗ san thành bình địa. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm đưa tới Thái Hành Kiếm Tông chú ý. Lý San Linh cũng là đột nhiên khẽ giật mình, cách đó không xa đình viện truyền đến to lớn như thế động tĩnh. Không phải là có người dạ tập Thái Hành Kiếm Tông. Tới thật đúng là thời điểm. Bây giờ chính là Thái Hành Kiếm Tông thực lực yếu nhất thời điểm. Nếu là lúc này đột nhiên đến đánh lén, Thái Hành Kiếm Tông không chừng thật không chống đỡ được. Đem một chỗ đình viện san thành bình địa về sau. Mấy vị người áo đen hơi kinh ngạc. Cái này đình viện bên trong, không có một ai. Xem ra cái này Lý Thái Nhiên cũng không ở đây đình viện bên trong. Ánh mắt của bọn hắn cũng là độc ác. Một chút liền có thể đánh giá ra đây cũng là Lý Thái Nhiên trụ sở. Đáng tiếc. Người tính không bằng trời tính. Bọn hắn cũng không biết, cái này Lý Thái Nhiên đã sớm không còn tại thế. Lý Thái Nhiên không tại cái này đình viện. Sau đó, ánh mắt của mấy người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng Lý San Linh chỗ đình viện. Toàn bộ Thái Thanh Phong, chỉ có cái kia đình viện tản mát ra sinh mệnh khí tức. Hẳn là kia. Động tác mau một chút, bằng không đợi người đến, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Một người trong đó âm hiểm cười nói, bây giờ cái này Thái Hành Kiếm Tông, nhiều lắm là liền một vị chấn hư cường giả chấn thủ. Cái khác căn bản không đủ gây sợ. Hai người các ngươi cứ việc yên tâm đi chém giết Lý Thái Nhiên. Còn lại những cái kia, giao cho ta. Khắc khắc. Kia chia ra hành động. Nói xong, hai người hướng phía Lý San Linh đình viện tiến đến. Còn thương một người, thì là quay đầu nhìn về phía nào đó một chỗ. Hắn lộ ra ánh mắt tham lam, tựa như nhìn thấy cái gì thèm nhỏ dãi chi vật. Không khỏi liếm môi một cái. Làm cho người vui vẻ màu mới, ta đến rồi. Khắc khắc. Lý San Linh vừa mới nghĩ đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì. Liền cảm giác được có 2 đạo khí thế mạnh mẽ hướng phía phương hướng của mình khí thế hung hung. Hai người khí thế không chút nào ẩn tàng. Tựa như ngay tại nói cho ngươi, lão tử muốn tới. Thấy thế, Lý San Linh lập tức rời đi đình viện, tìm cái địa phương trốn. Hai người tới đình viện phía trên, lại một trưởng đem đình viện đập thành bột mịn. A, kỳ quái, mới rõ ràng cảm ứng được nơi này có sinh mệnh khí tức. Bây giờ làm sao lại không có đâu. Một người khác thần niệm chi lực triển khai, 4 phía lục soát. Một cố cường đại thần niệm chi lực giống như thủy triều hiện lên. Lý San Linh lúc này là không dám thở mạnh, nín thở ngưng thần, lại đem tự thân khí tức gáp chế đến thấp nhất. Hai người này tu vi, dựa theo Lý San Linh tính ra, đều là như ra ra hắn Lý Thái Nhiên cường đại. Dạng này cường giả, cũng không phải là bây giờ Lý San Linh cái này nhỏ nhỏ khai linh cảnh nhất trọng có thể ứng đối được. Phát sinh như thế động tĩnh. Chấn thủ tại Thái Hành Kiếm Tông đám người, nhao nhao hướng phía Thái Thanh Phong phương hướng tiến đến. An Vũ Tình đi vào hư không bên trên, nhìn trước mắt hết thảy. Có cường địch đột kích. Lúc này hạ lệnh. Tất cả tu vi tại Điền Hải phía dưới đệ tử không nên khinh cử vọng động. Tất cả nội môn đệ tử, theo ta xuất chiến. Nhưng nàng vừa mới khởi hành không lâu. Hư không bên trên, đột nhiên bày biện ra một cái biển máu. Cái này ngập trời huyết hải đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều cho che đậy. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều bị bao phủ ở bên trong. Huyết hải đại trận. An Vũ Tình rất nhanh liền nhận ra cái này thần thông. Các ngươi là luyện huyết đường dư nghiệt. Không nghĩ tới năm đó vậy mà không có trảm thảo trừ căn. Đến rất đúng lúc. Hôm nay lão nương ta liền thay trời hành đạo, trừ bỏ các ngươi những này tai họa. Huyết hải đại trận bên trong, một đạo nhân mặt từ đó hiện hiện. Đây là từ máu tươi ngưng tụ mà thành khuôn mặt. Dung mạo thật là xinh đẹp. Thái Hành Kiếm Tông phong chủ, phong vận vẫn còn, không giảm năm đó. Khắc khắc. Chấn hư cảnh thất trọng, đưa ngươi luyện hóa sau khi thôn phệ, tất nhiên có thể để cho ta cố gắng tiến lên một bước. Bất quá, trước đó, chúng ta trước tiên có thể làm chút chuyện có ý nghĩa. Thì như. Khắc khắc. Vẫn là không nói, trực tiếp tới đi. Vừa dứt lời, ngập trời huyết hải phô thiên cái địa mà đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, tinh hải như kiếm. Thái Thanh Phong phía trên. Lý San Linh lẩn trốn đi. Bất quá đây cũng chỉ là kế hoa binh. Tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Luyện huyết đường nhân thần niệm chi lực cường đại như thế, muốn tìm được Lý San Linh cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Nguyên bản ngay tại kiếm chủng bên trong ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Tần Phong đột nhiên mở mắt. Cách không nhìn về phía Thái Thanh Phong phương hướng. Đây là tình huống như thế nào? Địch tập. Đây thật là sẽ chọn lựa thời điểm. Lúc này chính là Thái Hành Kiếm Tông thực lực yếu nhất thời điểm. Xem ra cái này đột kích người, đã sớm mưu đồ bí mật đã lâu. Ai? Nghĩ kỹ tốt tu luyện đều không được. Thần du thái hư bộ thôi động. Thần Phong vừa xài bước ra. Thái Thanh Phong phía trên. Khắc khắc. Đừng lẩn trốn nữa. Ta biết ngươi tại đây. Lý Thái Nhiên, ngoan ngoãn ra nhận lấy cái chết. Lý San Linh nghe nói về sau, toàn thân khẽ run rẩy. Đây là hướng về phía Gia Gia mình tới. Đáng tiếc, Gia Gia của mình đã không còn tại thế. Không ra đúng không? Vậy ngươi liền táng nơi đây trên vách núi đi. Nói xong, nâng lên đại thủ, hướng xuống để ép. Ầm ầm. Cả ngọn núi đều tại dì rào run run. Trên ngọn núi kiến trúc cũng trong nháy mắt này ầm vang sụp đổ. Một thân ảnh từ quần cuộn trong khói dày đặc lao vùn vụt mà ra. Đây cũng là chật vật mà chạy Lý San Linh. Hai người thấy thế, thần sắc hung ác. Còn có người sống sót. Giết. Nói xong, trống rông xuất ra một thanh loan đao, hướng phía Lý San Linh ném mạnh mà đi. Hiu. Một luồng khí tức nguy hiểm phun lên Lý San Linh trong lòng. Phảng phất là tử vong đang không ngừng tới gần. Giờ khắc này, Lý San Linh tuyệt vọng, nàng không cam lòng chết đi như thế, nhưng lại không bao lâu làm sao. Cứ như vậy chết sao? Lý San Linh lã chã rơi lệ. Ra ra. Ta đến bồi ngươi. Sư huynh, tạm biệt. Nói xong những này, Lý San Linh chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong phủ xuống. Keng. Một tiếng rút kiếm thanh âm vang lên. Loảng xoảng. Ngay sau đó, lại một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Lý San Linh bỗng nhiên mở mắt. Kia tử vong cũng không có như kỳ đến. Một thân ảnh sừng sững hư không. Người này, người mặc Thái Hành Kiếm Tông phổ thông đệ tử y phục. Nhưng dung mạo của hắn, phảng phất là một mảnh hỗn độn. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thậm chí là kiếm trong tay hắn cũng là như thế. Lý San Linh trong nháy mắt là trợn mắt hốt mồm. Không khỏi làm nàng nhớ tới. Đây là đánh bại Tu La Kiếm Tông Trương Cuồng vị kia thần bí đệ tử. Luyện huyết đường hai người nhìn thấy đột nhiên tới biến cố. Không khỏi hơi kinh ngạc. Thái Hành Kiếm Tông đệ tử. Khắc khắc. Lại một cái đi tìm cái chết. Đã vậy cái kia a muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dù cho xuất hiện đồng thời cứu Lý San Linh, chính là Tần Phong. Lúc này hắn sừng sững hư không, hai tay đặt sau lưng. Thần sắc kiên định. Các ngươi nhao nhao đến ta tu luyện. Cái này đêm hôn khuya khoát, còn có để cho người ta ngủ hay không? Có hay không điểm lòng công đức? Đệ tử khác ngày mai còn phải sớm hơn lên tu luyện. Luyện huyết đường một người trong đó không nói hai lời, lại lấy ra một thanh loan đao, hướng phía Tần Phong ném mạnh mà đi. Lần này, cũng không phải đơn giản ném mạnh, mà là hơi kèm theo một chút tu vi đi vào. Chỉ gặp Tần Phong sừng sững bất động, một cỗ lực lượng vô danh dâng lên. Tại trước mặt tạo thành một đạo vô hình khí tường, đem loan đao ngăn cản ở ngoài. Lao vùn vụt trên không trung loan đao đột nhiên trì trệ không tiến, không cách nào lại tiến một tấc. Ồ, có mấy phần bản sự. Nói xong, quanh thân chấn động. Chấn hư cảnh cửu trọng khí thế buộc phát ra. Từng đợt gợn sóng hướng phía tứ phương phô thiên cái địa mà đi. Ta nhìn ngươi còn có gì bản sự. Chỉ là luyện thể cửu trọng, cũng dám ngăn cản ta. Thần Phong ngay từ đầu liền thúc giục đại đạo nội liễm quyết. Đem tự thân khí tức áp chế ở luyện thể cửu trọng. Nhưng tại giờ khắc này, Thần Phong đột nhiên khỏe miệng có chút dương lên. Thật sao? Vậy dạng này đâu? Nói xong, cũng là đem tự thân khí thế tăng lên. Khai linh nhất trọng. Khai linh cảnh cửu trọng. Điền hải cảnh nhất trọng. Điền hải cảnh cửu trọng. Ngự hư cảnh nhất trọng. ngự hư cảnh cửu trọng, chấn hư cảnh nhất trọng. Khí thế một mực tại kéo lên, thẳng đến chấn hư cảnh bắt trọng mới ngừng lại được. Ở đây hai vị luyện huyết đường người lập tức là mắt choáng váng. Tất cả đều là trợn mắt líu lưỡi. Còn có chấn hư cảnh. Cái này sao có thể? Nhìn xem Tần Phong ăn mặc, rõ ràng chính là một vị Thái Hành Kiếm Tông phổ thông đệ tử. Một cái đệ tử bình thường, làm sao có thể có được chấn hư cảnh tu vi? Coi như hắn là nội môn đệ tử, nhiều lắm là cũng liền ngự hư cảnh tu vi. Không có khả năng có được chấn hư cảnh tu vi. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, cũng chỉ có kia 12 chủ phong chủ, mới có được chấn hư cảnh tu vi. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn không tin cũng không có cách nào. Hừ, chấn hư cảnh lại như thế nào? Cùng tiến lên, nhanh chóng trừ bỏ người này, để tránh lại sinh biến cố. Thần Phong hai ngón khép lại. Muốn giết ta? Đi thử một chút. Cửu Tinh Phá Thiên Kiếm Quyết. Thức thứ nhất. Tinh Hải Như Kiếm. Ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Ngôi sao đầy trời đột nhiên trải rộng. Xa hoa sao trời chói lọi chói mắt. Trong khoảnh khắc, đầu chuyển tinh di. Cái này mênh mông tinh hải bên trong, mỗi một viên tinh thần đều hóa thành một đạo kiếm thế uy năng. Cái này vô số kiếm thế vờn quanh Tần Phong, đem nó phụ trợ mà lên. Tần Phong giờ phút này giống như đứng tại kiếm hải bên trong thần minh, tại dưới kiếm của hắn, vạn vật đều sâu kiến. Luyện huyết đường hai người thấy thế, bị chấn kinh đến không thể động đậy. Cái này phát ra trận trận kiếm thế, kinh khủng đến cực điểm. Đây là kiếm tâm cảnh giới tạo nghệ. Tình huống có biến, người này lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới tạo nghệ. Mau bỏ đi. Dựa theo bọn hắn nhận biết, chỉ có thánh nhân trở lên tu vi người, một thân tu vi công tham tạo hóa, mới có thể lĩnh ngộ được kiếm tâm cảnh giới. Người trước mắt, không thể địch nổi. Đã tới, chớ vội đi a. Nói xong, Thần Phong tâm niệm vừa động. Kia vô số kiếm thế uy năng hóa thành một phiến ông dương đại hải, kinh đảo hải lãng, bành trướng điên tuân. Thời gian ba cái hô hấp. Luyện huyết đường hai người bị cái này mênh mông uy năng quét sạch, nghiền thành bột mịn. Cặn bã đều không có còn lại. Lý San Linh ở phía xa nhìn trước mắt hết thảy, đã nói không ra lời. Bực này thực lực khủng bố, chỉ sợ là ra ra hắn đỉnh phong thời kỳ cũng có chỗ không kịp. Tần Phong nhẹ nhõm giải quyết hai vị luyện huyết đường người về sau, lại nhìn về phía chân trời. Chỉ gặp một mảnh ngập trời huyết hải huy hoàng chi huy, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông cho bao phủ. Ai? Liền không thể yên tĩnh yên tĩnh. Một bước phóng ra, lại biến mất ngay tại chỗ. Huyết hải phía trên, có hai đạo thân hình ngay tại quyết đấu. Người mặc đấu đồng màu đen người, nhìn khí thế bức người, xuất thủ chi thế liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng. Trái lại một vị khác nữ tử thì là liên tục bại lui. Cũng không phải nói tu vi không bằng đối phương. Tu vi của hai người không kém bao nhiêu. Nhưng này người mặc đấu đồng màu đen người, tựa như có thể từ kia ngập trời trong biển máu không ngừng thu hoạch năng lượng. Lấy để hắn đạt được liên tục không ngừng khôi phục. Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra tới này cái ngập trời huyết hải kỳ quặc. Muốn giải quyết người này, nếu không phải nhất kích tất sát, chính là muốn trước bài trừ cái này huyết hải. Trong biển máu quyết đấu, hưng hực khí thế, đã tiến vào gay cấn. An Vũ Tình nhất thời không quan sát, bị một kích đẩy lui. Trong lúc đó đâm máu không ngừng. Mà cái kia màu đen áo choàng người cũng không tiếp tục phát khởi thế công. Mà là đột nhiên dừng tay. Nhìn về phía Tần Phong phương hướng. Còn có cường giả. Hắn con ngươi híp thành một đầu tuyến. Hai vị cùng hắn tách ra hành động luyện huyết đường người, lúc này không hề cảm ứng được chút nào khí tức của bọn hắn. Chẳng lẽ là vẫn lạc? Chương 11, Hư Trần, Hoành Kích Vạn Cổ. Ngươi là người phương nào? Thần Phong không cùng chi nói nhảm. Trực tiếp giơ tay lên bên trong chi kiếm. Hoành kích tương hướng. Ừm. Kiếm tâm đạo vận. Trong nháy mắt, người mặc đấu đồng màu đen người thân tử đạo tiêu. Theo hắn vẫn lạc. Kia ngập trời huyết hải cũng không có biến mất. Khắc khắc. Không có ích lợi gì. Ngươi giết không được ta. Cho dù ngươi giết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Khắc khắc. Thần Phong ánh mắt khẽ giật mình. Đây hết thảy đều là kia ngập trời huyết hải tác dụng. Xem ra muốn trước phá giải cái này huyết hải, mới có thể đánh bại người này. Một cỗ để cho người ta trong lòng run sợ mênh mông khí thế từ Tần Phong vị trí bộc phát, lập tức đất rung núi chuyển. Tần Phong tán phát quang hoa dần dần đại phóng, hắn chỗ đứng, phảng phất hóa thành một mảnh mênh mông sao trời, tinh thần chi lực lưu chuyển. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó, Tần Phong dưới chân mặt đất không chịu nổi dạng này uy năng, đã nứt ra từng đạo khe hở. Giang giác. Một tiếng. Tần Phong hai chân trên mặt đất đống nhiên đạp một cái, cả người cấp tốc lao vùn vụt lên không trung, mang theo kia một mảnh mênh mông sao trời. Tinh quang lấp lánh, vô ngần vô biên, khí thế to lớn. Sau một khắc, kia tràn đầy tinh quang kiếm thế nhanh chóng vung ra, đây là một loại từ cực chậm đến cực nhanh chuyển biến. Cho người ta mang tới thị giác xung đột vô cùng mãnh liệt. Một kiếm, đánh vào huyết hải phía trên. Đột nhiên, kia ngập trời huyết hải phía trên, như là một viên thiên thạch rơi vào trên biển lớn, nhấc lên hải khiếu liên miên, sóng lên cao trăm trượng. Kia mênh mông huyết hải rít gào hướng phía tứ phương khuyết tán mà đi. Toàn bộ huyết hải, thậm chí là toàn bộ thiên vũ đều tại dì rào run run. Tại kia kinh đảo hải lãng bên trong, truyền đến kêu đau một tiếng. Thần Phong một kích này, cũng không phải là đá chìm đáy biển, mà là nhấc lên một mảnh sóng biển. Ghê tởm. Đây là cái gì kiếm quyết? Vậy mà như thế kinh khủng. Xem ra luyện huyết đường hai người kia cũng là người giết. Thần Phong mới một kích, không thể bảo là không cường đại. Nhưng như cũ không có thể đem như thế nào. Có thể thấy được người này mượn nhờ biển máu này về sau, thực lực cũng có bay vọt tăng lên. Huyết hải phía trên, rất nhanh ngưng tụ ra một trương khuôn mặt dữ tợn. Cường đại như thế kiếm đạo. Khắc khắc. Rất nhanh liền là của ta. Đầu nhập ngực của ta đi. Gương mặt càng phát ra hung ác. Kia ngập trời trong biển máu, đột nhiên xuất hiện vạn vạn đạo huyết linh, mỗi một đạo huyết linh chỉ có một khuôn mặt. Kia từng trương khuôn mặt dữ tợn, đều tại xé tâm mệt mỏi phổi gào thét. Chói tai thanh âm phảng phất có thể xé nát người thần hồn. Thần Phong bất vi sở động. Tinh hải như kiếm thi triển mà ra. Mênh mông kiếm thế cùng kia vô số huyết linh đụng vào nhau. Mỗi một đạo kiếm thế uy năng, đều có thể tinh chuẩn trúng đích một đạo huyết linh. Hư không bên trên, diễn ra một trận kinh thế hãi tục quyết đấu. Trang diện rung động đến cực hạn. An Vũ Tình che ngực, nhìn một màn trước mắt là kinh tâm động phách. Người này một thân phổ thông đệ tử quần áo, hiển nhiên chính là một vị Thái Hành Kiếm Tông phổ thông đệ tử. Trong tông môn khi nào có như thế một vị cường giả? Nàng thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Hư không bên trên quyết đấu như cũ tại tiếp tục. Dạng này rằng có nữa, cũng không phải biện pháp. Xem ra muốn hơi chăm chú một chút. Thần Phong càng thêm nắm chặt kiếm trong tay. Giờ khắc này, tú kiếm quang hoa chợt hiện. Toàn thân tỏa sáng. Càng có trận trận tiên vụ lượn lờ. Chuyên môn vũ khí, thần thông thôi động. Hư trần. Hoành kích vạn cổ. Đây là Tần Phong chuyên môn vũ khí hư trần kiếm tự mang thần thông pháp tướng. Hư trần kiếm đã tiến cấp tới tú hoàng kiếm. Đã thức tỉnh chuyên môn vũ khí tự mang thần thông. Một đạo lộng lây chói mắt thông thiên kiếm mang vắt ngang mà tới. Phảng phất là phiến thiên địa này đều có thể bị cắt ra. Một kiếm này, hoành kích thương khung, uy chấn tứ phương, khí lay sao trời. Một kiếm đánh ra, như mênh mông một vùng ngân hà va chạm mà đến, lại như một ngôi sao nổ tung, núi kêu biển gầm, vỡ nát thiên vũ. Thiên vũ tại gì rào run run, đã nứt ra một mảnh lại một mảnh, bầu trời đám mây đều sụp đổ. Loại thực lực này, để cho người ta cảm thấy, mình lúc này đối mặt, là cả một cái càn khôn lực lượng. Thế không thể đỡ. Ngập trời huyết hải bị một kiếm này chém tới ba thành. Chia ra mảng lớn huyết hải trong nháy mắt hóa thành này thiên địa ở giữa tinh thuần nhất linh khí, tiêu tán theo vào hư không. Trở về tại bản nguyên. Đáng chết. Đợi ta huyết u trở lại thần cung thời điểm, nhất định phải các ngươi Thái Hành Kiếm Tông vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Quẳng xuống một câu ngoan thoại về sau, cái này toàn bộ huyết hải đột nhiên là hư không tiêu thất. Mà lại là triệt để biến mất, liền ngay cả Tần Phong cũng vô pháp suy nghĩ ra hắn là hướng nơi nào trốn chạy. Một trận kinh thế hai tục quyết đấu kết thúc. Tần Phong thúc giục chuyên môn vũ khí thần thông, mới lấy đánh bại huyết u. Từ khẩu khí của hắn bên trong biết được, trước mắt hắn hẳn là còn không phải thần cung cảnh giới, có lẽ là cùng Tần Phong, chỉ có chấn hư cảnh giới. Một cái chấn hư cảnh giới, vậy mà cần Tần Phong vận dụng nội tình thủ đoạn một trong, mới có thể đem đánh lui. Mà lại vẹn vẹn đánh lui, mà không phải chém giết. Tại chấn hư cảnh giới bên trong, dựa theo Tần Phong thực lực trước mắt đã đứng ở đỉnh phong, nhưng lại còn không phải vô địch tồn tại. Chí ít tới nói, trước mắt cũng không phải là vô địch. Bất quá Tần Phong cũng mới chấn hư bắt trọng tu vi. Nếu là tu luyện tới chấn hư đỉnh phong tu vi, cũng hẳn là cùng giai vô địch tồn tại. Xem ra cuộc sống về sau chú định không bình yên a. Tần Phong lắc đầu, thở dài một tiếng. Hơi lắc người, biến mất tại nguyên chỗ. Về tới kiếm chủng, Tần Phong thở phào một hơi. Hẳn không có người phát hiện ta đi. Cẩn thận hồi tưởng mới hết thảy, mỗi cái chi tiết Tần Phong đều làm được rất đúng chỗ, sẽ không có người nhận ra mình. Đột nhiên, Tần Phong con ngươi co rụt lại. Lý San Linh chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện ở kiếm chủng bên trong. Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lý San Linh nhìn thấy Tần Phong đến, một mạch trực tiếp bổ nhào vào Tần Phong trong ngực. Lên tiếng khóc lớn. Sư Minh, ô ô ô ô. Ta còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô ô. Tần Phong vô vô Lý San Linh phía sau, an ủi, làm sao vậy, đây không phải hảo hảo sao? Làm sao đột nhiên nói những lời này? Lý San Linh một bên nghẹn ngào, một bên nói ra, Thái Thanh Phong, không có. Sau đó, Lý San Linh đem mới trải qua sự tình cáo chi Tần Phong. Tần Phong cũng là giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nhìn trước mắt chưa tỉnh hồn, còn tại nghẹn ngào Lý San Linh, Tần Phong cũng là đột nhiên cái mũi chua chua. Nhắc tới cũng là, Lý San Linh từ nhỏ tại tông môn lớn lên, cũng là chưa thấy qua gió to sóng lớn gì. Bây giờ Lý Thái Nhiên đã không tại, trên đời này, tới người thân nhất, cũng chính chỉ còn lại. Trải qua Tần Phong một phen an ủi về sau, Lý San Linh mới hơi chậm tới một chút. Đúng rồi sư minh, mới ngươi đến đó rồi. Ta lúc đến nơi này, ngươi cũng không có tại kiếm chủng bên trong. Tần Phong một mặt xấu hổ. Cũng không thể nói mới cứu ngươi người, chính là mình a. Gãi đầu một cái, Tần Phong xấu hổ cười một tiếng, mới bên ngoài náo ra như thế động tĩnh, ta liền đi ra xem một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng may bây giờ tông môn đã đem sự tình giải quyết. Lúc nói lời này, Lý San Linh một mực dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tần Phong. Cái này khiến Tần Phong cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Chương 12, Thánh nhân thu đồ. Mấy ngày sau, Nam Vực, Thiên Khải Thành, Khổng Tước Đài phụ cận. Báo, tông chủ, có phi thư truyền đến. Nghiệm, Bạch Kiếm Thần ngồi cao công đường. Thản nhiên nói, hồi tông chủ, mấy ngày trước đây, Thái Hành Kiếm Tông tao ngộ địch tập. Bạch Kiếm Thần đột nhiên tay run một cái, chén trà trong tay trực tiếp ngã xuống đất. Hắn giận dữ đứng dậy. Đến tột cùng là người phương nào như thế cả gan làm loạn. Hồi tông chủ, nghe nói An Phong chủ nói, đột kích người, hẳn là luyện huyết đường dư nghiệt. Bạch Kiếm Thần đầy mắt tức giận. Luyện huyết đường? Không phải đã bị diệt sao? Tại sao lại cho tàn lại cháy rồi? Tông môn thương vong như thế nào? Vậy đệ tử có chút không dám tiếp tục báo cáo, sợ làm tức giận Bạch Kiếm Thần. Ừm. Thương vong như thế nào? Vậy đệ tử quanh thân chấn động, trong tay thư kèm chút rơi trên mặt đất. Theo báo cáo, chết 37 vị đệ tử, khác biệt trình độ thụ thương hơn 100 người. Nghe vậy, Bạch Kiếm Thần lúc này mới hơi thở dài một hơi. Thái Hành Kiếm Tông mấy ngàn người, gặp được địch tập, chỉ có mấy chục người thương vong, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng hắn còn không có triệt để buông lỏng một hơi. Vậy đệ tử lại báo cáo. Trên thư nói, Thái Thanh Phong hết rồi. Bạch Kiếm Thần có chút gật đầu, ừm, ta đã biết. Tiếng nói vừa dứt chẳng phải, Bạch Kiếm Thần mới ý thức tới cái gì? Ngươi nói cái gì? Thái Thanh Phong không có. Vậy đệ tử trong nháy mắt bị sợ mất mật. Luyện huyết đường người, đột kích Thái Hành Kiếm Tông, kỳ chủ mục quan trọng tiêu chính là kia Thái Thanh Phong. Thái Thanh Phong bây giờ đã bị sập hơn phân nửa, đã sớm không còn dĩ vãng. Hôn trướng. Kia luyện huyết đường người đâu? Bây giờ bọn hắn người ở chỗ nào? Luyện huyết đường dư nghiệt, thừa dịp Thái Hành Kiếm Tông lực lượng trung kiên không tại, vậy mà đánh lén tông môn. Làm tông chủ, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Nếu không phải đem nó nghiền xương thành tro, khó bình mối hận trong lòng. Căn cứ gửi thư, hết thảy có 3 vị chấn hư cảnh giới cường giả đánh lén tông môn. Trong đó có 2 vị bị tại chỗ chém giết. Còn lại 1 vị, cũng là trọng thương trốn chạy. Nghe được tin tức này, Bạch Kiếm Thần lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tông môn chỉ có An Vũ Tình một người chấn thủ, cái này hắn là biết đến. Hắn cũng không cho rằng An Vũ Tình có thể có như thế năng lực. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, lấy 1 địch 3, chém giết 2 người, trọng thương 1 người. Đừng nói An Vũ Tình không thể nào làm được. Cái này trong thiên hạ, có thể làm được người, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong thư còn nâng lên cái gì, cứ việc đọc đi. An Phong chủ báo cáo, nói lúc ấy nàng đã là nỏ mạnh hết đà, về sau đột nhiên xuất hiện 1 vị thần bí đệ tử. Vị này đệ tử, căn cứ nàng chỗ suy tính, cùng lúc ấy đánh bại Tu La Kiếm Tông kiếm của người, là cùng 1 người. Trên thư còn nói đạo, đệ tử này tu vi ít nhất là chấn hư bắt trọng trở lên. Mà lại đối kiếm đạo tạo nghệ lĩnh ngộ, ít nhất là kiếm tâm cảnh giới. Chấn hư cảnh giới. Kiếm tâm tạo nghệ. Hơn nữa còn là 1 vị phổ thông đệ tử. Người này dĩ nhiên thẳng đến giấu ở Thái Hành Kiếm Tông. Bạch Kiếm Thần như gặp phải sét đánh, hổ khu chấn động. Dạng này 1 vị đệ tử, nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là 1 vị tuyệt thế kỳ tài. Là từng cái tông môn đều tha thiết ước mơ tồn tại. Hắn người tông chủ này dĩ vãng đều không có phát hiện trong tông môn có như thế 1 đệ tử, đây là hắn thất trách à. Nhớ tới, cái này khó tránh khỏi có chút hổ thẹn. Kiếm tâm cảnh giới. Ở cái thế giới này, lĩnh ngộ được cấp độ này người, chỉ sợ 1 cái tay đều có thể đếm được. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân trở lên cảnh giới tu vi. Tông môn có này đệ tử, là tông môn chi đại hạnh. Chư vị phong chủ, tu vi trưởng lão. Việc này các ngươi cũng nghe đến rồi. Ha ha ha. Chơi phù hộ ta Thái Hành Kiếm Tông. Đi, cái này Khổng Tước Đài chi tranh, chúng ta không tham gia. Lập tức dẹp đường hồi phủ. Đám người cũng là một mặt mờ mịt. Tình huống như thế nào? Đến đều tới, cái này Khổng Tước Đài chi tranh nói không tham gia liền không tham gia. Bất quá vừa nghĩ tới mới trong thư nhắc tới. Bọn hắn giờ phút này cũng có thể lý giải Bạch Kiếm Thần ý nghĩ. tông môn có như thế tuyệt thế thiên tiêu, cái này Khổng Tức Đài chi tranh, còn có ý nghĩa gì? Chàng băng dẹp đường hồi phủ, trở về tìm kiếm vị này đệ tử, sau đó toàn lực vung trồng. Chẳng lẽ dạng này không thể so với tham gia Khổng Tức Đài chi tranh muốn càng hương? Tại bên ngoài đình viện ngồi xuống tu luyện Lâm Uyển Nhan, nhìn thấy bên trong đại sảnh Bạch Kiếm Thần ngay tại cùng thiếu. Nàng cảm thấy cái này Bạch Kiếm Thần có phải hay không điên rồi? Chẳng lẽ là trước kia kiếm cùng sự tình đối với hắn đả kích quá lớn? Tông chủ, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Cái này đến đều tới, mà lại cũng đã báo danh đăng ký. Nếu là lúc này đột nhiên nửa đường bỏ cuộc, khó tránh khỏi sẽ cho người nói xấu. Bạch Kiếm Thần con ngươi đảo một vòng. Giống như nói đến có lý. Lão Lâm, Lão Vương, các ngươi tiếp tục dẫn đầu đám người tham gia Khổng Tức Đài chi tranh. Dẫn bọn hắn đi được thêm kiến thức. Hai vị phong chủ đột nhiên sững sờ. Tông chủ, vậy ngươi cái này. Bạch Kiếm Thần trên mặt tiếu dung. Ta còn là mang những người còn lại về tông môn đi thôi. Thứ nhất có thể mau chóng tìm kiếm được kia thần bí đệ tử. Thứ hai, cũng phòng ngừa những cái kia lòng mang ý đồ xấu người ngóc đầu trở lại. Được rồi. Việc này cứ như vậy định. Các ngươi chuẩn bị một chút. Thái Hành Kiếm Tông. Kiếm trùng bên ngoài cách đó không xa. Một con tiểu hắc miêu thoi thoát. Trong lúc đó không ngừng phát ra rên rỉ. Ngay tại rút kiếm tu luyện Tần Phong, phát giác được bên ngoài chuyển đến động tĩnh về sau. Liền dừng lại trong tay động tác, ra xem xét một phen. Tiểu gia hỏa, ngươi thế nào? Ngoại giới tuyết lớn đầy trời, cái này tiểu hắc miêu liền nằm tại trên mặt tuyết, nhìn xem quái đáng thương. Tần Phong đem nó ôm lấy, hơi xem xét. Cái này tiểu hắc miêu, trên thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, mà lại ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện khác biệt trình độ thương tích. Nhìn đã không còn sống lâu nữa. Ai? Nhìn thấy cái này tiểu hắc miêu như thế đáng thương. Để Tần Phong không khỏi nghĩ lên, ở kiếp trước trên địa cầu, cũng từng nuôi qua một con mèo. Đó cũng là một con tiểu hắc miêu, mà lại là một con mèo hoang. Tiểu gia hỏa, thật đáng thương. Tần Phong yên lặng vì đó truyền một đạo linh khí, bảo vệ tâm mạch của nó. Lại đem đặt ở trên bờ vai. Để sưởi ấm. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Trở lại kiếm trùng bên trong. Thần Phong vì nó hiện lên lửa, đem nó sắp đặt về sau. Tiếp tục rút kiếm tu luyện. Rút kiếm. Keng. Rút kiếm. Keng. Trải qua luyện huyết đường đánh lén một chuyện về sau. Thái Hành Kiếm Tông lại khôi phục được bình tĩnh như trước. Cái này Thái Thanh Phong là khai tông đến nay, một mực chuyển thừa đến nay 12 chủ phong một trong. Tông môn há lại sẽ để biến mất. Tại Bạch Kiếm Thần mệnh lệnh dưới. Thái Thanh Phong ngay tại trùng kiến. Thời gian dần qua khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Liền ngay cả kiến trúc cách cục, bộ dáng, đều theo chiếu di vãng bộ dáng trùng kiến. Thời gian lại qua một tháng. Nhưng Thái Hành Kiếm Tông trên dưới đều loại bỏ một lần, từ đầu đến cuối không có tìm tới vị kia thần bí đệ tử. Cái này khiến Bạch Kiếm Thần có chút thất vọng. Bất quá. Ngày hôm đó lại có một tin tức truyền đến. Khổng Tước Đài chi tranh kết thúc. Mặc dù Lâm Uyển Nhan không có có thể từ đó trổ hết tài năng. Nhưng lại bị một vị thánh nhân coi trọng, nguyện ý đem nó thu làm môn hạ đệ tử. Đây đối với Thái Hành Kiếm Tông tới nói, là một kiện thật đáng mừng đại sự. Tông chủ, trên tông môn dưới, các đệ tử cơ bản đều loại bỏ qua. Trước mắt chỉ còn lại Thái Thanh Phong Tần Phong cùng Lý San Linh còn không có. Bạch Kiếm Thần khoát tay áo. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Việc này, thuận theo tự nhiên đi. Bây giờ biết được Lâm Uyển Nhan bị thánh nhân thu làm đệ tử. Đây là tông môn hạng nhất đại sự, đã không cách nào tìm kiếm được kia thần bí đệ tử, liền đem trọng tâm đặt ở những chuyện khác bên trên. Chương 13, ý không ở trong lời. Kiếm trùng bên trong, Thần Phong như cũ tại rút kiếm tu luyện. Thần Phong ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ kiên định. Bây giờ mỗi một kiếm, đều là nặng 10 vạn cân. Tu luyện, Thần Phong cũng chưa chắc có bao nhiêu nhẹ nhõm. Bất quá một lát, Thần Phong liền mồ hôi đầm địa, trên trán càng là mồ hôi rơi như mưa. Hô! Thần Phong thở phào một hơi. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Những ngày này, Tần Phong đều là như thế, ngoại trừ rút kiếm tu luyện bên ngoài. Chính là yên lặng ngồi xuống tu luyện. Một khắc cũng không có ngừng. Mèo. Kia tiểu hắc miêu điểm lấy bước chân, tại kiếm trùng bên trong đi lung tung. Thỉnh thoảng còn tới đến Tần Phong bên cạnh sưởi ấm. A, tiểu gia hỏa, thương thế của ngươi đều tốt. Tần Phong một tay lấy ôm lấy, cẩn thận quan sát. Xem ra cái này mèo con tổn thương đã khôi phục được không sai biệt lắm. Dĩ vãng Tần Phong chỉ là chú ý thương thế của nó, bộ dáng ngược lại là không có làm sao chú ý. Bây giờ như thế xem xét. Mèo này vẫn còn có chút tới khác biệt. Đây cũng là một con linh thú A. Mèo. Bị Tần Phong nhìn như vậy, cái này mèo con giống như có chút không cao hứng. Liền muốn từ Tần Phong trong lồng ngực tránh thoát. Tần Phong thấy thế một tay lấy nhấc lên. Khá lắm, là ta cứu được ngươi, bây giờ ôm một chút cũng không nguyện ý rồi. Quả nhiên, mèo đều là cao ngạo. Mèo con bị Tần Phong xách trên tay, lập tức là dương nanh múa vớt. Nhạc hoác, còn muốn phản kháng. Để cho ta nhìn xem, ngươi có năng lực gì. Nói Tần Phong một tay lấy đặt ngang xuống tới, không ngừng tại trên lồng ngực gãi ngứa ngứa. Cái này như mèo nhỏ hồ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp há miệng ngay tại Tần Phong trên ngón tay cắn một cái. Bây giờ Tần Phong đã là niết bàn cảnh nhục thân. Sao lại bị cái này mèo con cắn bị thương? Mèo con cái này miệng vừa hạ xuống, không có thể đem Tần Phong như thế nào, ngược lại là hàm răng của mình cảm giác đều nhanh muốn bị nhảy rơi mất. Mèo. Mèo con một cái dây rùa, trực tiếp xoay người mà lên, cấp tốc thoát đi, chạy ra kiếm trùng bên ngoài. Tần Phong lắc đầu cười cười. Không để ý tới, tiếp tục vùi đầu khổ tu. Tu luyện sau khi, còn có thể lột lột mèo, vậy cũng là Tần Phong duy nhất niềm vui thú. Một ngày này, Lâm Uyển Nhan về Thái Hành Kiếm Tông. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông từ trên xuống dưới một trận nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì một ngày này, không chỉ là Lâm Uyển Nhan trở về, kia nguyện ý thu nàng làm đồ thánh nhân cũng cùng đi theo. Có thể nói đây là Thái Hành Kiếm Tông khai sáng đến nay, long trọng nhất một lần thịnh sự. Kia thánh nhân sở dĩ muốn tới, chính là ra ngoài lễ tiết. Tại cái này đại thương thế giới, có một cái quy định bất thành văn. Nếu là có thánh nhân muốn thu cái khác tông đệ tử làm đồ đệ, phải đi hướng vậy đệ tử lúc đầu tông môn, vì đó tông môn giảng đạo một tháng. Dù sao đem nó tông môn đệ tử thu làm đệ tử, không thể nghi ngờ là đoạt người chỗ yêu. Tới nói đạo một tháng, truyền thụ kinh nghiệm tu luyện, chính là đối cái này tông môn đền bù. Tựa như là nữ nhi lấy chồng, đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ý tứ cho một chút lễ hỏi. Mặc dù có nhà gái nói không muốn lễ hỏi, về sau đối với con gái ta tốt chính là, nhưng đối phương vẫn là sẽ cho một chút lễ hỏi. Toàn bộ làm như là đồ cái may mắn. Vị này chính là danh chấn toàn bộ Nam vực thánh nhân, tự xưng thượng Thanh Huyền Quân. Một tay Thanh Huyền kiếm quyết từng uy chấn thiên hạ. Cuối cùng càng là lấy kiếm nhập thánh. Bị thế nhân ca tụng là Thanh Huyền kiếm thánh. Lâm Uyển Nhan tuổi còn trẻ, cũng đã lĩnh ngộ kiếm thế cảnh giới. Đây cũng là Thanh Huyền kiếm thánh nhìn chúng nàng địa phương. Mặc dù Lâm Uyển Nhan tu vi tại người đồng lứa bên trong, không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng là không gì đáng trách tồn tại. Chỉ cần dốc lòng dạy bảo một phen, đợi một thời gian, tất nhiên cũng là một vị danh chấn Nam vực thánh nhân. Thái Hành Kiếm Tông. Cung nên kiếm thánh. Thái Hành Kiếm Tông. Cung nên kiếm thánh. Thái Hành Kiếm Tông. Cung nên kiếm thánh. Cao cung nên âm thanh cùng nhau mà ra. Thanh Huyền kiếm thánh mặt không đổi sắc, chỉ là có chút gật đầu. Không cần đa lễ. Thái Hành Kiếm Tông, có thể ra Uyển Nhan như thế một vị kỳ tài ngút trời, đúng là ngươi ta may mắn. Bất quá nghe nói ngươi Thái Hành Kiếm Tông còn có một vị tuyệt thế kỳ tài. Kinh tài tuyệt diễm hạng người. Không biết có thể vì ta dẫn tiến dẫn tiến. Lao giả này tử rất xấu. Xem ra hắn là ý không ở trong lời. Nghĩ thu Lâm Uyển Nhan làm đồ đệ không giả. Nhưng trên đường nghe Lâm Uyển Nhan nói chuyện như vậy về sau, cái kia lòng yêu tài càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho nên, hắn hôm nay đến đây, cũng là nghĩ gặp một lần như thế một vị tuyệt thế kỳ tài. Nhìn xem có thể hay không cũng thuận tiện đem nó thu làm môn hạ. Dựa theo Lâm Uyển Nhan nói với hắn, người này là một vị phổ thông đệ tử, mà lại niên kỷ sẽ không vượt qua 20. 20 tuổi phía dưới, chấn hư bắt trọng, càng là kiếm tâm tạo nghệ. Như thế chi tài, thậm chí có thể nói là cái này vạn vạn năm đến, duy chỉ có một ngẫu. Hắn cũng là nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Bực này tồn tại, nếu là thả ra, tuyệt đối sẽ bị phong thưởng. Chẳng bằng chính hắn nhanh chóng bỏ vào trong túi, để nó trở thành đệ tử của mình. Nghe Thanh Huyền kiếm thánh nói như vậy, Lâm Uyển Nhan ánh mắt cũng là có chút sáng lên. Trước đó khổng tức đài chi tranh bắt đầu trước, Bạch Kiếm Thần đột nhiên dẹp đường hồi phủ, lúc ấy nàng cũng là một mặt mờ mịt. Về sau nghe cái khác phong chủ nói rõ việc này, nàng cũng là cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Nàng cũng muốn biết, cái này có thể để tông chủ từ bỏ khổng tức đài chi tranh, cũng muốn không kịp chờ đợi trở về tìm kiếm thần bí đệ tử đến tột cùng là người phương nào. Bạch Kiếm Thần nghe nói như thế về sau, một mặt phiền muộn. Thanh Huyền Kiếm Thánh bên ngoài lời nói, hắn há lại sẽ nghe không hiểu. Cái này đơn giản cũng là ngấp nghẽ cái này thần bí đệ tử thiên phú. Nói là dẫn tiến, đến lúc đó còn không phải nghị trăm phương ngàn kế, đem nó cũng cùng nhau thu làm môn hạ. Thực không dám dâu dếm, vị này đệ tử, đến nay ta cũng không có tìm được. Chỉ sợ làm thánh nhân thất vọng. Thanh Huyền ánh mắt hơi đổi. Ồ, chuyện này là thật. Bạch Kiếm Thần chắp tay, câu câu là thật. Nếu là ngài có biện pháp giúp ta đem người này tìm ra, đến lúc đó ngài nếu là nguyện ý chỉ điểm hắn một hai. Ta Thái Hành Kiếm Tông trên dưới, tự nhiên vô cùng cảm kích. Thanh Huyền kiếm thánh mặt không biểu tình, suy nghĩ sau một lát. Có chút gật đầu. Đã Bạch Tông chủ có này thỉnh cầu, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. ngày mai đưa ngươi tất cả đệ tử trẻ tuổi đều triệu tập đến đây. Lão phu tự có biện pháp để không chỗ che thân. Lâm Uyển Nhan lúc này cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Nàng từ nhỏ tại Thái Hành Kiếm Tông lớn lên, cũng chưa từng nghe nói người này bất cứ tin tức gì. Nàng muốn biết, tại cái này trẻ tuổi nhất đại bên trong, đến tột cùng là người phương nào, này thiên phú còn muốn trên mình. Thái Hành Kiếm Tông phía sau núi. Tần Phong tại bờ sông khô tọa thả câu. Cái này không lý do, Tần Phong vậy mà nuôi một con mèo, đã nuôi, vậy thì phải cho ăn nó ăn. Cho nên, Tần Phong lợi dụng thời gian nhàn hạ, tới đây một bên thả câu, một bên ngồi xuống tu luyện. Mà kêu mèo con cũng là tính tình cổ quái. Ngày bình thường không nhìn thấy bóng dáng, chỉ có ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, mới có thể chạy về đến đi ngủ. Thời gian khác, cũng không biết chạy tới nơi đó lãng. Lại có chính là Tần Phong ra thả câu thời điểm, cái này mèo con cũng sẽ theo bên người. Chờ đợi con cá mắc câu. Đến lúc đó nó liền có tươi mới đồ ăn có thể ăn. Một vị đệ tử vội vã chạy tới. Tiếng bước chân kia đánh thức Tần Phong trong ngực mèo con. Thần sư huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, tìm ngươi cả buổi. Nhanh nhanh nhanh, trước theo ta đi, trên đường tại cùng ngươi giải thích. Chương 14, chúng thuyết phân vân. Trên đường, vậy đệ tử vừa đi vừa nói. Thần sư huynh, ngươi còn không biết đi. Tông môn thánh nữ tại Khổng Tức Đài chi tranh bên trên bị một cái thánh nhân nhìn chúng, muốn thu làm đệ tử. Kia thánh nhân hôm qua đã đi tới tông môn, nói là muốn vì tông môn giảng đạo một tháng. Thần Phong nội tâm không có chút rung động nào. Nhưng vẫn là đáp lại nói, đây là chuyện tốt ta. Chuyện này, cùng ngươi tới tìm ta sự tình có quan hệ. Vậy đệ tử trùng điệp gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Lần này đem Tần Phong làm cho ngộng. Đến tột cùng là cái gì? Vậy đệ tử nhiều lần thanh mạch suy nghĩ. Nói có quan hệ cũng có quan hệ, nói không có quan, cũng không có đóng. Trước đó tông môn lọt vào đánh lén chắc hẳn ngươi cũng là biết đến a. Kia bằng vào sức một mình, đánh lui đột kích người vị kia thần bí đệ tử, sư huynh nhưng có nghe nói. Chuyện này cũng không biết làm sao lại truyền đến kia thánh nhân trong hai, bây giờ kia thánh nhân vừa đến, liền điểm danh muốn gặp này thần bí đệ tử. Nhưng tông môn trước đó loại bỏ hồi lâu, cũng một mực không thể tìm tới người này. Cái này thánh nhân cũng không biết có biện pháp nào, nói là khả năng giúp đỡ tông môn tìm tới người này. Thần Phong có chút gật đầu. Ngươi nói tông môn trước đó đã đang tìm kiếm người này hành tung. Vậy đệ tử gãi đầu một cái, không thể nào, chẳng lẽ sư huynh không có bị xem xét. Tần Phong phản ứng thần tốc, lập tức hồi đáp, trước đó cùng tông chủ gặp qua một lần, lúc ấy ta còn không hiểu ra sao đâu, nguyên lai là vì chuyện này. Tần Phong nói dối cũng là mặt không đỏ tai không đỏ. Nói đến chính hắn đều kém chút tin. Nếu là toàn bộ tông môn đệ tử đều bị loại bỏ qua, duy chỉ có mình không có bị điều tra, đây chẳng phải là để cho người ta hoài nghi. Cho dù bọn hắn không thể phát hiện thân phận của mình. Nhưng về sau tất nhiên là nhận đặc biệt chú ý. Đến lúc đó, hết thể làm việc liền không có như vậy thuận tiện. Đi vào Thái Hành Kiếm Tông thí luyện trên quảng trường. Lúc này nơi này sớm đã là kín người hết chỗ, người đông nghìn nghịt. Có thể nói là chắn chật như nêm cối. Nhìn thấy Tần Phong đến. Trong đám người một vị nữ tử đi tới. Chính là Lý San Linh. Hôm nay Lý San Linh đổi một thân cách ăn mặc. Nhìn so dĩ vãng càng thêm động lòng người. Kia hiển lộ mà ra doanh doanh một nắm bờ eo thon, càng làm cho người muốn thôi không thể. Màu hồng bày váy vừa vặn bình đầu gối, như ẩn như hiện ra kia thẳng tắp đôi chân dài. Sư huynh, ngươi đã đến. Thần Phong cho nàng một cái liếc mắt. Làm sao? Chẳng lẽ ta liền không thể đến? Hì hì. Không có a. Ngươi tại kiếm trùng bên trong chờ đợi lâu như vậy, ra hít thở không khí cũng không tệ a. Thần Phong lắc đầu. Ta bây giờ cũng không phải bị giam cầm đoán. Tại kiếm trùng bên trong chỉ là tương đối thanh tịnh, mà lại ta cũng đã quen. Nhưng ta nếu là nghĩ ra được, chẳng lẽ còn có người sẽ cản ta? Lý San Linh suy nghĩ một chút, tựa như là như thế một chuyện. Tông môn thi đấu về sau, Tần Phong cũng đã giải trừ diện bích hối lỗi chi phạt. Chỉ là hắn nguyện ý tại kiếm trùng bên trong tu luyện, tông môn cũng không nói gì thêm thôi. Sư Minh. Lý San Linh ngữ khí đột nhiên biến đổi, thần thần bí bí bộ dáng, để Tần Phong có chút không được tự nhiên. Ừm. Người sao thế? Cái này Lý San Linh từ trước đến nay là cổ linh tinh quái, sẽ không phải bị nàng nhìn ra manh mối gì đi. Chỉ gặp Lý San Linh hướng phía Tần Phong chậm rãi tới gần. Tại bên thai thấp giọng thì thầm nói, sư huynh, người thần bí kia phải ngươi hay không? Lý San Linh lời vừa nói ra, Tần Phong toàn thân khẽ run rẩy. Gia hỏa này, thật nhìn ra cái gì rồi? Nhìn thấy Tần Phong đờ đẫn thần sắc. Lý San Linh phốc xì. Cười một tiếng. Được rồi, đùa ngươi chơi rồi. Có phải hay không bị dọa? Hì hì. Sư huynh ngươi ngay cả khai linh cảnh đều không phải là, lại thế nào có thể sẽ là cái kia thần bí đệ từ đâu. Đi thôi, giống như sắp bắt đầu. Nhìn xem Lý San Linh bóng lưng, Thần Phong như cũ lòng còn sợ hãi. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Còn tưởng rằng bị Lý San Linh nhìn ra manh mối gì nữa nha. Cho tới bây giờ, Thần Phong tâm như cũ đang đánh trống, trong lòng cuồng loạn. Thí luyện trên quảng trường, trong đó phương vị. Nơi này bố trí một cái cỡ nhỏ pháp trận. Mà kia pháp trận phía trên, còn treo một chiếc gương. Cái gương này bên trong, chảy xuôi một cỗ không hiểu đạo vận. Tựa như tại tấm gương này trước mặt, tất cả mọi thứ đều đem không chỗ che thân. Mà tấm gương này, chính là từ cái này cỡ nhỏ pháp trận chỗ duy trì. Bạch Kiếm Thần chậm rãi đi đến đây, đại khái lặp lại nói rõ một lần hôm nay triệu tập mọi người tới đây mục đích. Mặc dù ở đây tất cả mọi người trước đó biết hôm nay vì sao tới đây. Nhưng Bạch Kiếm Thần tuyên bố về sau, vẫn là đưa tới một mảnh xôn xao. Cũng không ít đệ tử đang thì thầm nói chuyện, nghị luận ầm ĩ. Các ngươi đều nghe nói không có. Chúng ta tông môn trước đó lưu truyền sôi sùng sục vị kia thần bí đệ tử là thật tồn tại. Nói đùa. Tại cái này trẻ tuổi đệ tử bên trong, ngươi cảm thấy có khả năng sẽ xuất hiện chấn hư cảnh giới tu vi sao? Cũng không nghĩ một chút, nếu là thật sự có chấn hư cảnh giới, đều có thể đi làm phong chủ. Cần gì phải làm đoan chính mình, giấu ở cái này đông đảo đệ tử ở trong. Mà lại càng thêm không hợp thói thường chính là, lại còn có người chuyển cái này thần bí đệ tử đã lĩnh ngộ được kiếm tâm tạo nghệ cảnh giới. Cái này tiếp tục thổi A, còn tưởng rằng hắn là thánh nhân. Trả lại kiếm tâm cảnh giới. Ta dám ở chỗ này đánh cược, nếu như chuyện này là thật, ta lập tức ao phân ngâm trong bồn tám. Thính ta một người. Lập tức có một người phụ hòa nói. Hắc hắc, ta cũng không tin chuyện này là thật, như đúng như đây, ta dựng ngược tiêu chảy. Chậc chậc chậc, các ngươi cái này từng cái, thà rằng tin là có biết hay không. Cho các ngươi lộ ra một cái tin tức ẩm. Chuyện này, là An Vũ Tỉnh, An Phong chủ tận mắt nhìn thấy. Ngươi cảm thấy vấn đề này còn có thể là giả. Hắc hắc, mới là người nào đang nói, ao phân ngâm trong bồn tám, dự ngược tiêu chảy. Đến lúc đó cũng đừng quỵt nợ không nhận. Ta nếu là vị kia thần bí đệ tử, nói không chừng ta so với hắn ẩn tàng đến còn sâu. Chẳng lẽ các ngươi liền không có từng nghe nói một câu nói như vậy, cây to đón gió. Nghe đồn, một ít thánh địa, thậm chí là những cái kia cổ lão đạo thống, đều trong bóng tối mời chào một chút kỳ tài ngút trời. Quy thuận còn dễ nói, nếu là không chịu quy thuận. Vậy bọn hắn cũng sẽ âm thầm đem nó diệt trừ, vì bọn họ hậu bối trải bằng một ngày huy hoàng đại đạo, chấm dứt hậu hoạn. Để tránh tại tương lai, những người này sẽ trở thành bọn hắn hậu bối chứng đạo trên đường chướng ngại vật. Trên trận đệ tử, chúng thuyết phân vân. Có tin tưởng trong tông môn có như thế một vị thần bí đệ tử. Cũng có không tin. Nhưng đã tông môn đại động can qua như vậy, thậm chí còn kinh động đến thánh nhân, chắc hẳn việc này 89/10. Chỉ là trước mắt còn không có tìm ra người này thôi. Thần Phong nghe được các vị đệ tử mồm năm miệng 10. Cũng là bất vi sở động. Bất quá bọn hắn có mấy lời nói đến cũng có lý. Súng bắn chim đầu đàn, cây có mọc thành rừng, gió tất pha vỡ. Vẫn là trước điệu thấp cầu, tiếng trầm phát đại tài. Đợi cho rời núi thời điểm, một kiếm hàn mang 10 cựu châu, thiên hạ không ai không biết ngài. Kiểm tra bắt đầu. Thần Phong nội tâm có chút lo lắng bất an. Cũng không biết cái này đại đạo nội liễm quyết có thể hay không trợ giúp mình tránh thoát một kiếp này. Nếu là có thể tránh thoát. Hết thể dễ nói. Nếu là tránh không khỏi, coi như phiền thoái. Chương 15, tông môn điều kiện. Tấm gương này, tên là Huyền Quang Bảo Kính. Là một kiện thánh cấp pháp bảo linh khí. Dựa theo Tần Phong trí nhớ kiếp trước, cái này cùng kia trong tiểu thuyết kính chiếu yêu có dị khúc đồng công chi diệu. Trên trận mấy ngàn vị đệ tử, thay nhau ra trận, cần từ tấm gương này trước mặt đi qua. Mỗi một vị đệ tử từ trước mặt đi qua, tại tấm gương bên trong, đều sẽ bày biện ra mấy dòng chữ mắt. Có cốt linh. Có tu vi. Khảo thí đang không ngừng tiến hành. Liên tiếp lấy khảo nghiệm mấy trăm vị đệ tử. Nhưng như cũ không có phát hiện vị kia thần bí đệ tử. Cái này khiến rất nhiều phong chủ cùng trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Cái này Huyền Quang Bảo Kính có thể hay không xảy ra điều gì sai lầm. Nhưng kia Thanh Huyền Kiếm Thánh lại hết sức khẳng định. Cái này Huyền Quang Bảo Kính là không thể nào phạm sai lầm. Nếu là có người không tin, đại khái có thể đem tự thân tu vi áp chế, sau đó tự thân lên đi khảo thí một phen. Sau đó lại lục tục ngao ngoe khảo nghiệm trăm vị đệ tử, như cũ không được quả. Lúc này liền có phong chủ không nhẫn mại được. Để lão phu nhìn xem cái này Huyền Quang Bảo Kính phải chăng có sai lệch. Cái này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đây là thứ 11 chủ phong chủ. Hắn đem một thân tu vi áp chế ở khai linh cảnh. Sau đó chậm rãi đi lên đài. Cong. Huyền Quang Bảo Kính bên trong bảy biện ra mấy chữ. Tu vi, chấn hư cảnh thất trọng. Cốt linh, 4100 năm. Toàn trường một mảnh xôn xao. 4100 tuổi A. Cái tuổi này, thậm chí so Thái Hành Kiếm Tông khai sáng thời gian còn sớm lâu một chút. Bất quá cái này cũng chứng nhận một việc. cái này huyền quang bảo kính cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn mới đã đem tu vi áp chế ở khai linh cảnh. Nhưng lúc này đi đến huyền quang bảo kính trước mặt, hết thảy đều không chỗ che thân, lộ ra nguyên hình. Tốt, cái này huyền quang bảo kính không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp tục. Nhìn thấy cái này huyền quang bảo kính huyền diệu như thế, Tần Phong trong lòng bồn chồn. Trong lòng không ngừng mặc niệm nói. Đại đạo nội liễm quyết, hết thảy phải xem ngươi rồi. Mấy ngàn người khảo thí, một mực tiếp tục đến ban đêm. Mặt trời lặn nguyệt ra, thanh nhã như xương ánh trăng bên trong, một gốc thương thiên đại thụ tại vang xào xạc. Bụi cây thấp bên trong, nở rộ tuyết trắng linh tiêu vào chiết xạ kia ánh sáng lưu hòa. Ánh trăng như nước, lẳng lặng địa vẩy xuống, toàn bộ sơn xuyên đại địa giống bao phủ một tầng thật mỏng ngân xa. Ánh trăng nhu hòa giống như sợi thô, nhẹ đồng đều như lụa mây bay, vây quanh doanh doanh hạo nguyệt từ từ mà thăng, thanh huy đem chúng quanh chiếu thành một vòng ánh sáng rực rỡ vòng, có sâu mà cạn, như có như không. Tối nay, tuyết vậy mà ngừng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cuối cùng đã tới Tần Phong đi lên khảo nghiệm. Tần Phong cắn răng một cái, âm thầm đem đại đạo nội liễm quyết thôi động đến cực hạn. Huyền quang bảo kính lại vận chuyển. Tất cả mọi người ngừng thở. Dù sao Tần Phong là vị cuối cùng tiến hành khảo nghiệm đệ tử. Tất cả hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Trước đó phát ngôn bừa bãi những đệ tử kia, phải chăng muốn ao phân ngâm trong bồn tắm, dự ngược tiêu chảy, liền nhìn Tần Phong. Huyền quang bảo kính lần này vận chuyển, tựa hồ muốn so trước đó muốn lâu một chút. Trước đó đệ tử khác khảo thí thời điểm, ngắn bất quá 2 hơi thời gian, dài không cao hơn 5 hơi thời gian, liền có thể đạt được kết quả. Nhưng Tần Phong khảo thí, 10 hơi đã qua, như cũ không có đạt được kết quả. Thái Hành Kiếm Tông chư vị phong chủ, thậm chí là Bạch Kiếm Thần cùng kia Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng không khỏi đứng dậy. Trông mòn con mắt, chờ mong kết quả khảo nghiệm. Ung dung ở giữa, Huyền Quang Bảo Kính tựa hồ đình chỉ vận chuyển. Tất cả mọi người đem tâm nhắc đến cổ họng. Kết quả là muốn ra sao? Tất cả nín thở ngưng thần, chờ đợi kết quả xuất hiện. Toàn trường yên tĩnh im ắng, yên tĩnh thậm chí có thể nghe được trái tim nhảy lên âm thanh. Ầm. 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 Ngay tại tất cả mọi người coi là kết quả muốn lúc đi ra, kia huyền quang bảo kính vậy mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, lại bắt đầu vận chuyển lại. Huyền quang bảo kính tại ông tác hưởng. Tựa như tại siêu phụ tải vận chuyển. Toàn bộ mặt kính đều tại gì rào run run. Loại tình huống này trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người nhận định, cái này thần bí đệ tử chính là Tần Phong, không có chạy. Nếu không cái này huyền quang bảo kính như thế nào như thế dị thường. Huyền quang bảo kính đã vận chuyển tới cực hạn. Thanh huyền kiếm thánh đột nhiên ánh mắt biến đổi. Nhanh. Ngưng vận chuyển, nhưng vẫn là chậm một bước. Lời con chưa dứt, ầm ầm, kia huyền quang bảo kính lại ầm vang nổ tung tới, mặt kính nát một chỗ. Bất quá tại cái này huyền quang bảo kính nổ tung trước một nháy mắt, rất nhiều tu vi tương đối cao người đều nhìn thấy trên mặt kính bảy biện ra tới chữ: Tu vi, luyện thể cửu trọng, cốt linh, 18 năm. Người bên ngoài có thể thấy cảnh này, Thanh Huyền Kiếm Thánh tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Bất quá, lúc này hắn lại là có khác đăm chiêu. Trận này khảo thí, không giải quyết được gì. Thanh Huyền Kiếm Thánh lại là ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo. Vốn nghĩ đem cái này thần bí đệ tử tìm ra. Thật tình không biết, kia thần bí đệ tử không tìm được. Mình ngược lại là tổn thất một kiện thánh cấp pháp bảo linh khí. Quả nhiên là càng nghĩ càng thua thiệt, càng nghĩ càng giận. Bất quá, cũng không phải một điểm thu hàng đều không có. Tối thiểu nhất, hắn có hoài nghi đối tượng. Cái này Tần Phong, tại khảo thí thời điểm, vậy mà đem huyền quang bảo kính cho hư hại. Bạch Kiếm Thần mà một mặt ưu sầu, cái này thần bí đệ tử không tìm được, còn làm hư thánh nhân một kiện thanh khí. Nếu là đối phương truy cứu, cái này nên làm thế nào cho phải? Thực sự không có ý tứ, cái này huyền quang bảo kính. Thanh Huyền khoát tay áo, không sao, cái này huyền quang bảo kính nát liền nát. Đã không cách nào tìm tới cái này thần bí đệ tử, đó chính là ta không có duyên với hắn. Đã vô duyên, vậy cũng không cưỡng cầu được. Ngoài miệng nói như vậy, lại bí mật truyền âm cho Bạch Kiếm Thần. Bảo hắn biết. Đã cái này thần bí đệ tử không chịu ra, vậy liền nghĩ biện pháp để chính hắn ra. Thì như, cho điểm lợi ích. Bạch Kiếm Thần bị một câu điểm tỉnh, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thần bí đệ tử không chịu ra, vậy liền cho hắn đầy đủ chỗ tốt, tại sao phải sợ hắn không chịu ra. Nhưng ngay cả huyền quang bảo kính đều không thể khảo thí ra cái này thần bí đệ tử là người phương nào, cái này thần bí đệ tử thật tồn tại. Bạch Kiếm Thần trong lòng cũng đang đánh dấu chấm hỏi. Bạch Kiếm Thần dừng một chút. Chúng ta tông môn có một vị đệ tử thiên tài, tuổi còn trẻ, tu vi chấn hư bắt trọng, kiếm đạo cảnh giới, càng là đạt đến kiếm tâm. Như thế kỳ tài ngút trời, là ta Thái Hành Kiếm Tông chi đại hạnh. Cho nên tông môn dự định toàn lực vun trồng tên đệ tử này. Chỉ cần hắn có nhu cầu, tông môn tất nhiên hữu cầu tất ứng. Cho nên, ta hy vọng tên đệ tử này có thể tự mình đứng ra, để mọi người thấy phong thái. Tiếng nói vừa dứt, các vị đệ tử nhao nhao lẫn nhau quan sát. Nhìn xem vị này đệ tử đến tột cùng là người phương nào. Thần Phong như cũ bất vi sở động. Liên điểm ấy lợi dụ liền muốn gạt ta ra. Cái này Thái Hành Kiếm Tông có thể cho ta cái gì tài nguyên tu luyện? Chẳng lẽ ta cẩu lấy rút kiếm tu luyện mạnh lên hắn không thơm? Bạch Kiếm Thần mở ra điều kiện như vậy, cái này thần bí đệ tử như cũ chưa hề đi ra, cái này khó tránh khỏi để hắn có chút xấu hổ. Suy nghĩ một chút, Bạch Kiếm Thần lại thêm thẻ đánh bạc. Ta cùng Thanh Huyền Kiếm Thánh tự mình cũng thương lượng qua, chỉ cần hắn chịu ra, đem thu hoạch được thánh nhân tự mình chỉ điểm, càng có thể trở thành hắn quan môn đệ tử. Toàn trường một mảnh xôn xao, ngay cả thánh nhân cũng ném ra ngoài cành ô liu. Không ít đệ tử xì xào bàn tán. Thánh nhân thu đồ A, cái này nếu là ta, ta khẳng định liền ra. Thần Phong như cũ xem thường, thánh nhân rất đáng gờm. Tần Phong tự tin, chỉ cần lại cho hắn 10 năm thời gian, cái này thánh nhân cảnh giới, hắn cũng là có năm chắc có thể chạm đến. Chương 16, ảnh hưởng tốc độ rút kiếm. Ngay cả thánh nhân tự mình chỉ điểm điều kiện như vậy đều xách ra, cái này thần bí đệ tử như cũ chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là cái này mở ra điều kiện còn chưa đủ? Thanh Huyền Kiếm Thánh bí mật truyền âm, lại thêm đại chú mã. Bạch Kiếm Thần một mặt mở mịt. Còn muốn tăng lớn. Tông môn có thể khai ra điều kiện đều đã mở. Dưới mắt còn có thể như thế nào đi thêm? Càng nghĩ, Bạch Kiếm Thần ánh mắt biến đổi. Trịnh trọng nói, nếu là hắn có thể chủ động hiện thân. Từ hôm nay lên, vì ta Thái Hành Kiếm Tông Thánh tử. Đồng thời cũng là ta Thái Hành Kiếm Tông Tông chủ người thừa kế duy nhất. Mà lại trở thành thánh tử về sau, tương lai còn có thể cưới ta tông thánh nữ. Bạch Kiếm Thần nói xong, theo bản năng nhìn thoáng qua Thanh Huyền Kiếm Thánh, tựa như tại hỏi thăm, dạng này có thể thỏa đáng. Thanh Huyền Kiếm Thánh chỉ là có chút gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đã gật đầu, tự nhiên là công nhận điều kiện như vậy, dù sao Lâm Huyền Nhan bây giờ xem như đệ tử của hắn. Đem Lâm Huyền Nhan gả cho kia thần bí đệ tử, tự nhiên muốn hỏi một chút Thanh Huyền Kiếm Thánh ý tứ. Cái này nhất trọng bảng tin tức ra. Toàn trường một mảnh ồn ào. Như thế tin tức, như sấm bên hai. Đây là trực tiếp đi hướng nhân sinh đỉnh phong, cưới Bạch Phú Mỹ A. Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ, mong mà không được mộng tưởng. Đều mở ra điều kiện như vậy, cái này thần bí đệ tử như cũ không thấy tăm hơi. Thần Phong cười nhạt một tiếng. Cưới tông môn thánh nữ. Cái này Lâm Uyển Nhan nếu là không nhìn nàng tỷ khí lời nói, cũng không tệ lắm. Vô luận là tướng mạo, tư thái, đều xem như tuyệt đỉnh. Càng đừng đề cập nàng vậy tu luyện bên trên thiên phú. Tại tương lai, chưa hẳn không thể trưởng thành là thế gian nhất đại cường giả. Đáng tiếc a, chính là cái này tính tình có chút. Nghĩ tới đây Tần Phong nói thầm. Cưới thánh nữ. Phi. Cái này sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Đừng muốn trở ngại ta tu luyện, loạn ta đạo tâm. Bạch Kiếm Thần sau lưng Lâm Uyển Nhan sóng mắt có chút lưu chuyển. Đều đưa ra điều kiện như vậy. Chẳng lẽ cái này thần bí đệ tử còn không tâm động? Quả nhiên. Kia thần bí đệ tử vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến Lâm Uyển Nhan có chút khó xử. Chẳng lẽ đây là chướng mắt mình? Mình vô luận là tướng mạo, tư thái còn là tu luyện thiên phú đều là vạn người không được một. Chẳng lẽ mình còn chưa xứng? Trên thực tế. Xứng sao? Không xứng. Nghiên kỷ tương tự, tu vi chấn hư bắt trọng, càng là lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới tạo nghệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại thương thế giới duy chỉ có một ngẫu. Nếu là đem tin tức này thả ra, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tranh bể đầu cũng muốn lôi kéo. Loại tồn tại này, thật đúng là chướng mắt nhị lưu tông môn thánh nữ. Ai? Bạch Kiếm Thần thở dài một tiếng. Không nghĩ tới tông môn như thế thịnh tình mời, cái này thần bí đệ tử vậy mà không chịu bán mặt mũi này. Vẫn như cũng là giấu đầu lộ đuôi. Bất quá, chỉ cần hắn còn tại tông môn, đợi cho tông môn gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn liền sẽ ra mặt. Dạng này đối Thái Hành Kiếm Tông tới nói, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện may mắn. Đã như vậy, vậy liền không bắt buộc. Có lẽ đợi chỉ có hắn nghĩ ra được thời điểm, chính hắn mới ra đến. Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng là gật đầu. Việc này, tạm thời không nói. Sau đó, ta liền bắt đầu vì Quý Tông truyền đạo. Các ngươi chuẩn bị một chút đi. Thanh Huyền Kiếm Thánh vì Thái Hành Kiếm Tông giảng đạo. Các đệ tử đều là vô cùng kích động. Có thể được thánh nhân chỉ điểm, tại tu luyện một đường phía trên, tất nhiên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Bởi vì cái gọi là nghe vua nói một buổi. Hơn hẳn đọc sách 10 năm, chính là đạo lý này. Thậm chí còn có khả năng tại nghe nói quá trình bên trong, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lĩnh ngộ chân lý, tâm cảnh cứ thế, bạch nhật phi thăng. Thánh nhân giảng đạo, tận dụng thời cơ. Trên trận, tuyệt đại bộ phận đệ tử lưu lại, chờ đợi thánh nhân truyền thụ kinh nghiệm. Cũng có một số nhỏ đệ tử trong tay còn có chuyện không có hoàn thành, liền vội vàng rời đi, muốn đem nó trên tay sự tình mau chóng hoàn thành, sau đó trở về nghe thánh nhân giảng đạo. Rời đi một số nhỏ đệ tử bên trong, Thần Phong cũng ở trong đó. Dưới mắt không có cái gì muốn so rút kiếm càng trọng yếu hơn sự tình. Nguyên bản chính là ban đêm, Thanh Huyền Kiếm Thánh một mực giảng đạo đến đêm khuya, lúc này mới tan cuộc rời đi. Tan cuộc thời điểm, Thanh Huyền ánh mắt khẽ quét mà qua, để hắn hơi kinh ngạc. Bạch Tông Chủ, làm sao không thấy kia vị cuối cùng khảo nghiệm đệ tử đến đây nghe đạo? Bạch Kiếm Thần cũng là sững sờ, nếu là Thanh Huyền Kiếm Thánh không nói, vấn đề này hắn còn không có phát hiện đâu. Thực không dám dâu dếm, đệ tử này tên là Tần Phong, là ta Thái Hành Kiếm Tông 12 chủ phong một trong Thái Thanh Phong còn sót lại hai vị đệ tử, cái này Tần Phong tính cách có chút quái dị. Mấy năm trước bởi vì mạo phạm thánh nữ, bị giam tiến kiếm chủng diện bích hối lỗi. Thật tình không biết hắn lại bên trong đợi quen thuộc, nghĩ thả hắn ra, hắn thế mà cự tuyệt. Tại kiếm chủng bên trong một đợi, chính là mấy năm. Thanh Huyền Kiếm Thánh có chút gật đầu, thoáng chút đăm chiêu. Vậy các ngươi kiếm chủng bên trong có thể có cái gì chỗ đặc thù? Bạch Kiếm Thần dừng một chút nói ra, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, kia kiếm chủng cũng chính là kiếm phần mộ, chuyên môn là dùng đến táng kiếm chi địa. Kiếm chủng bên trong âm u đầy tử khí, một mảnh tiêu điều, còn có thể có gì chỗ đặc thù? Thanh Huyền Kiếm Thánh hai tay đặt sau lưng, nhìn về phía chân trời. Hiện lộ ra kia ánh mắt thâm thúy. Ngươi là cảm thấy ở trong đó có kỳ quặc. Bạch Kiếm Thần đột nhiên nghĩ đến. Thanh Huyền Kiếm Thánh có chút gật đầu, xác thực có gì đó quái lạ. Kết hợp hôm nay chuyện xảy ra, lại thêm như lời ngươi nói đủ loại, đệ tử này Tần Phong, quả thật có chút khả nghi. Nhưng hắn lại là như thế nào tránh thoát Huyền Quang Bảo Kính khảo thí? Ở trong đó tất có kỳ quặc. Trở lại kiếm chủng, kia mèo con lập tức chạy đến Tần Phong bên cạnh, meo 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 không ngừng gọi. Tần Phong vô đầu một cái, hỏng bét, hôm nay thế mà quên cho mèo ăn. Tiểu gia hỏa này đoán chừng là đói chịu không được. Sáng sớm vốn muốn đi câu cá, cá không có câu được, liền bị đồng môn kéo đi làm cái gì khảo thí, cái này một khảo thí, liền đến ban đêm. Tiểu gia hỏa này có thể nói là đói bụng cả ngày. Thật đáng thương. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm ăn. Trực tiếp đem mèo con ôm vào bả vai, Tần Phong một bước phóng ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Yên tĩnh đêm, Thái Hành Kiếm Tông ngoài sơn môn cách đó không xa. Tần Phong tại bờ sông phát lên một đống lửa. Chính đáp ý nướng cá. Mèo con thì là ở một bên trực câu câu nhìn chằm chằm cá nướng, một chút không rời. Đừng nóng nội, lập tức liền có thể ăn. Vừa nói vừa sờ lên đầu mèo. Cũng chính là ở thời điểm này, mèo con mới có thể vô cùng khéo léo, nếu là đổi lại dĩ vãng, chỉ sợ sớm đã xù lông. Ăn uống no đủ. Tần Phong nằm tại trên một cây đại thụ, ngắm nhìn bầu trời, mèo con cũng trong ngực Tần Phong ngủ say. Tuyết lớn đầy trời thời gian đi qua, bây giờ tinh không, là phá lệ sáng tỏ. Bình tĩnh lại về sau, Tần Phong lại bắt đầu tưởng niệm ở kiếp trước đủ loại. Đây là Tần Phong đi đến thế này về sau, một cái duy nhất ban đêm không có tu luyện. Có lẽ là mấy năm gần đây, Tần Phong quá mức trầm mê tu luyện. Bây giờ trầm tĩnh lại, cảm giác là vô cùng thoải mái dễ chịu. Bất chi bất giác, liền ngủ thiếp đi. Một người, một mèo, dưới trời sao, trên đại thụ. Bình minh vừa mới tảng sáng. Tần Phong trở lại kiếm chủng. Liền phát hiện không thích hợp. Cái này kiếm chủng bên trong. Có người. Phát hiện không thích hợp, Thần Phong vừa định dừng bước lại. Đã trở về, vì sao không tiến vào? Một thanh âm, đông nhiên từ kiếm chủng chỗ sâu truyền đến. Chương 17, phiền phức tìm tới cửa. Thần Phong cũng là lông mày vừa nhấc. Mình lúc này mới ra ngoài ngủ một đêm. Hang ổ liền bị người khác chiếm đoạt. Nhưng Thần Phong tỉnh không để ý người đến người nào. Vẫn như cũng là hai tay đặt sau lưng, bước như nhàn nhã, như vào chỗ không người. Đi đến chỗ sâu nhìn lên. Lại là kia thánh nhân. Ngươi cái này sáng sớm, đến ta cái này địa phương cất chim cũng không có gì muốn làm. Tần Phong nói, đi đến di vãng hắn thường xuyên ngồi xuống tu luyện vị trí, ngồi xếp bằng. Một cử động kia, dẫn tới Thanh Huyền Kiếm Thánh hơi kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà không e ngại mình. Vẹn vẹn là kia thánh nhân khí thế, cũng không phải là một cái luyện thể cựu trọng đệ tử có thể chịu được. Tiểu tử này, tất có cổ quái. Ngươi Thái Hành Kiếm Tông Tông chủ gặp ta cũng muốn hướng ta hành lễ. Còn muốn cung cung kính kính gọi ta một tiếng thánh nhân. Tiểu tử ngươi vậy mà điềm nhiên như không có việc gì. Nếu không phải nghe con mới đẻ không sợ cọp, không biết trời cao đất rộng. Đó chính là không có sợ hãi, tự cho mình cao ngất. Ngươi cảm thấy ngươi là thuộc về loại nào loại hình người? Thần Phong nhún vai. Nói thẳng đi, ngươi tìm ta chuyện gì, nếu là vì để cho ta bồi người kia Huyền Quang Bảo Kính, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta nhưng không thường nổi. Nghe xong Thần Phong phen này ngôn từ về sau. Thanh Huyền Kiếm Thánh cười ha ha. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Ngươi nói cái này Thái Hành Kiếm Tông như thế nghiêm chỉnh một cái tông môn, làm sao lại ra ngươi như thế một vị xảo quyệt đệ tử. đã như vậy, ta cũng không vòng quanh. Ngươi có thể nói cho lão phu, ngươi chính là kia chấn hư cảnh bắt trọng thần bí đệ tử. Thần Phong tự rêu cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta nếu là có thực lực kia, ta còn về phần bởi vì đắc tội thánh nữ mà bị đánh nhập kiếm chủng diện bích hối lỗi. Ngươi cũng đừng khôi hài. Thanh Huyền kiếm thánh giống như cười mà không phải cười. Ngươi còn muốn lừa gạt lão phu. Ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài. Ngươi bị phạt diện bích một chuyện, các ngươi tông chủ đã cùng ta nói. Tông môn đã sớm thả ngươi ra, là chính ngươi cự tuyệt. Có thể để ngươi đối cái này kiếm chủng như thế lưu luyến quên về, chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi cái gì nghịch thiên cơ duyên? Nói đi, nơi này đến tột cùng có gì chỗ huyền liền diệu, có thể để ngươi tuổi còn trẻ, liền bước vào chấn hư cảnh giới, kiếm đạo tạo nghệ càng là lĩnh ngộ được kiếm tâm. Tần Phong mở ra hai tay, ta chẳng qua là một vị thái hành kiếm tông tư chất thường thường đệ tử, trốn ở chỗ này là vì không cho thánh nữ tiếp tục tìm ta phiền phức. Mà lại nơi này có gì huyền diệu, chính ngươi sẽ không mình nhìn sao? Hỏi ta làm gì? Vừa dứt lời, Thanh Huyền kiếm thánh ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Một cỗ băng lãnh sát khí trong nháy mắt lan tràn ra, hướng phía Tần Phong bao phủ tới. Ngươi lại dám cùng lão phu nói chuyện như vậy? Ngay cả các ngươi tông chủ cũng không dám. Tần Phong vội vàng dừng lại. Chờ một chút, tông chủ là tông chủ, ta là ta, mong rằng lão nhân gia người đừng đem chúng ta nói nhập làm một. Thanh Huyền kiếm thánh cười lạnh một tiếng, ngươi như vậy đối ta vô lễ, liền không sợ ta dưới cơn nóng giận, đem các ngươi toàn bộ thái hành kiếm tông san thành bình địa sao? Thật không nghĩ đến, Tần Phong như cũ điềm nhiên như không có việc gì, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đó chính là ngươi chính mình sự tình, cho dù ngươi có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa, một tay che trời, trong nháy mắt long trời lở đất lại như thế nào? Cái này thái hành kiếm tông ngươi diệt liền diệt, nào có cùng ta liên quan? Thái hành kiếm tông đối với Tần Phong tới nói, xác thực không có quá nhiều tình cảm. Hắn đối với thái hành kiếm tông tình cảm căn cứ vào Lý Thái Nhiên cùng Lý San Linh. Hắn sư tôn Lý Thái Nhiên đã không tại. Hắn đối cái này thái hành kiếm tông lưu luyến thì càng ít. Bây giờ duy nhất lo lắng, chính là Lý San Linh. Cho nên, cái này thánh nhân uy hiếp hắn nói muốn tiêu diệt toàn bộ thái hành kiếm tông, đây đối với Tần Phong tới nói, là không đau không ngứa. Cái này lui một vạn bước giảng, nếu là cái này thánh nhân thật muốn lên cơn diệt thái hành kiếm tông, cùng lắm thì mình mang theo Lý San Linh đi thẳng một mạch là được. Căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng. Thanh Huyền kiếm thánh tiếu dung càng phát ra hung ác, ngươi quả nhiên có vấn đề. Nói chuyện trong lúc đó càng là gia tăng đối Tần Phong khí thế uy áp. Ngươi nếu là nói ra ngươi là như thế nào thu hoạch được đây hết thệ cơ duyên, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời sẽ còn thu ngươi làm đồ. Đợi một thời gian, ngươi cũng có thể trở thành nhất đại thánh nhân. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta muốn làm sao nói ngươi mới bằng lòng minh bạch, ta cũng không phải là nói tới vị kia thần bí đệ tử. Ngươi làm sao lại là không tin đâu. Quả thực là ngoan cố không thay đổi. Đối đãi một vị thánh nhân. Tần Phong như thế nói năng lô mãng, cái này khiến Thanh Huyền kiếm thánh làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Nói xong. Thánh nhân chi uy trong nháy mắt này toàn bộ đồng phát, không lưu chỗ chống ép hướng Tần Phong. Tại mênh mông như vậy uy áp phía dưới, đừng nói là một vị luyện thể cửu trọng đệ tử, cho dù là khai linh cảnh cửu trọng, cũng phải bị nghiền thành thịt nát. Có thể để Thanh Huyền kiếm thánh không tưởng tượng được là... Cái này trước mắt Tần Phong vậy mà không nhúc nhích tí nào. Mà lại không có chút nào cảm giác được cái gì không ổn. Tựa như sự tình gì đều không có phát sinh. Ai? Ta chỉ muốn yên lặng tu luyện, vì sao phiền phức luôn luôn không ngừng tìm tới cửa? Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nếu là muốn cùng ta động thủ. Ai? Vậy liền tới đi. Vừa dứt lời, thần du thái hư bộ âm thầm thôi động. Tùy theo, Tần Phong vượt ngang hư không, vẹn vẹn một nháy mắt, liền xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Kia thánh nhân khí thế trùng trùng điệp điệp, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Tần Phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Tần Phong trên mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lần nữa bước ra một bước. Chưa tới nửa giờ sau. Tần Phong cũng không biết mình xê dịch nhiều ít và giảm. Hai tay đặt sau lưng, sừng sững hư không. Chờ đợi thánh nhân đến. Không thể không nói cái này thần du thái hư bộ quả thật thần diệu vô tận, ngay cả thánh nhân cũng chỉ có thể đi theo Tần Phong phía sau lưng ăn đất. Nhưng mà này còn chỉ là thần du thái hư bộ tiểu thành hiện hữu hiệu quả. Nếu là đem nó tu luyện tới đại thành, thật rất khó tưởng tượng đến tột cùng sẽ có như thế nào hiệu quả. Mà lại cái này thần du thái hư bộ không chỉ là có thể dùng đến đi đường. Đem nó tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chính là có thể trong chiến đấu vận dụng. Một khi có thể đem thần du thái hư bộ kết hợp tiến trong thực chiến, vậy liền có thể thiên biến văn hóa, quỷ thần khó lường. Tới vô ảnh đi vô tung. Trong đối chiến thậm chí có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đang chìm nghĩ thời điểm, kia mênh mông khí thế từ phía chân trời xa xôi mà tới. Là kia thánh nhân đuổi tới. Trọn vẹn là qua trăm hơi thở thời gian, cái này thánh nhân mới có thể đuổi kịp Tần Phong bước chân. Trước đó từ kiếm trùng bên trong xuất phát, Tần Phong cũng chỉ bất quá muốn so kia thanh huyền kiếm thánh sớm như vậy một nháy mắt khởi hành. Bây giờ lại kéo ra to lớn như vậy chênh lệch. Điều này cũng làm cho Tần Phong ý thức được. Về sau nếu là thật sự gặp được mình không địch lại người, cũng có nắm chắc có thể từ trong tay chạy thoát. Tần Phong có thể nói là lại nhiều một đạo bảo mệnh nội tình. Lại mấy hơi về sau, thanh huyền kiếm thánh đã đi tới khoảng cách Tần Phong trăm trượng chỗ. Mặt mày của hắn thần sắc ở giữa, là tràn đầy kinh ngạc. Từ Tần Phong phát tán ra khí tức phán đoán, xác thực chỉ là luyện thể cửu trọng cảnh giới. Chỉ là luyện thể cửu trọng, lại có khả năng như thế, xem ra cái này Thái Hành Kiếm Tông đệ tử xác thực không đơn giản. Khó trách hắn dám đối với mình bất kính, nguyên lai là không có sợ hãi. Nhưng, dù vậy lại như thế nào? Luyện thể cảnh giới thủy chung là luyện thể cảnh, nếu là thật sự động thủ, mình một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Chương 18, cùng thánh nhân đánh cược. Nhìn bên ngoài, Tần Phong bất quá luyện thể cửu trọng. Thật tình không biết, Tần Phong từ đầu đến cuối, đều đang âm thầm thôi động đại đạo nội liễm quyết. Đem một thân tu vi áp chế ở luyện thể cảnh giới. Cái này đại đạo nội liễm quyết huyền diệu vô tận, ngay cả huyền quang bảo kính đều không thể phát giác được Tần Phong chân thực tu vi. Cái này thanh huyền kiếm thánh lại như thế nào có thể phát giác được? Chúng ta đánh cược như thế nào? Tần Phong đống nhiên mở miệng. Thanh huyền kiếm thánh lộ ra xem thường biểu lộ. Hắn thân là thánh nhân, muốn diện sát một cái luyện thể cảnh, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Cần gì phải cùng nói nhảm nhiều. Nhìn thấy thanh huyền kiếm thánh không để ý tới. Tần Phong lại thêm dầu thêm mỡ nói, làm sao? Ngươi thân là thánh nhân, chẳng lẽ còn không dám nhận thụ? Chẳng lẽ ngươi sợ hai thua? Nghe vậy, thanh huyền kiếm thánh nhãn sừng kéo ra. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, cũng dám khiêu chiến thánh nhân? Cái này Tần Phong mặt ngoài xem ra chỉ có luyện thể, nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy. Nói không chừng thật có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Mặc dù hắn chỉ là một vị nho nhỏ luyện thể cảnh, cũng không thể không phòng, dù sao hắn quá mức bình tĩnh. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn đánh cược gì? Tần Phong nhún vai, cũng không có cái gì, chính là ngươi ta riêng phần mình tuần tự đánh ra một kích, nếu là ta không ngã xuống, liền coi như ngươi thua. Lời vừa nói ra, thanh huyền kiếm thánh cười ha ha một tiếng. Cái này Tần Phong đầu óc có phải hay không có vấn đề? Yêu cầu như vậy cũng dám nói ra. Nếu là như vậy, còn gì phải sợ? Cho dù hắn lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng bất quá là luyện thể cảnh giới, chẳng lẽ còn có thể tiếp nhận mình một kích mà không ngã xuống? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Ở trong đó xáo lộ rất sâu a. Tần Phong gia hỏa này nhất định là đoán chắc, mình sẽ không toàn lực xuất thủ, bởi vì hắn minh bạch, hắn đối với mình tới nói, còn hữu dụng chỗ. Nếu là toàn lực xuất thủ, Tần Phong tất nhiên sẽ vẫn lạc tại chỗ. Cứ như vậy, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Tiểu tử này thật đúng là lão cá, ngay cả tầng này đều đã nghĩ đến. Nhưng là, hắn vẫn là đánh giá quá thấp thánh nhân thực lực. Đối mặt một vị luyện thể cựu trọng, chẳng lẽ còn cần toàn lực xuất thủ? Chớ có khơi hải. Dù cho là tiện tay một kích, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Liền cái này. Liền cái này. Thanh huyền kiếm thánh tại hư không sừng sững bình yên. Nếu là ngươi thua, lại nên làm như thế nào? Thần Phong hai tay một đám, mặc cho ngươi xử trí. Nhưng rất nhanh ánh mắt lại lạnh lẽo, nhưng nếu là ngươi thua, lại nên làm như thế nào? Nghe vậy, thanh huyền kiếm thánh cười to không ngừng, xem ra ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp nhận thánh nhân một kích mà không ngã xuống. Quả thực là người si nói ngọng. Bất quá, đã ngươi có này tự tin, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi thắng, ta liền vì ngươi hộ đạo 5.000 năm, cái này 5.000 năm bên trong, chỉ cần không phải vi phạm lương tâm sự tình, ta tùy ý ngươi phân công. Thanh huyền kiếm thánh chính là nhận định mình nhất định sẽ không thua, cho nên mới sẽ nơi này khoe khoang khoác lác. Tần Phong nghe vậy về sau, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng sắc thực âm thầm mừng thầm. Cái này thánh nhân mặc dù tu vi công tham tạo hóa, nhưng là tự cho mình trời cao. Thật sự coi chính mình thắng chắc. Kỳ thật cũng không thể trách thanh huyền kiếm thánh. Chỉ có thể trách Tần Phong quá mức giảo hoạt, hoặc là nói, cái này đại đạo nội liễm quyết quá hố người. Bất luận cái gì thánh nhân, đều sẽ như thế, đối mặt một vị luyện thể cựu trọng, liền như là đối mặt một con run dế. Chẳng lẽ còn sẽ cùng một con run dế chấp nhận? Bây giờ chịu đáp ứng Tần Phong yêu cầu, cũng chỉ bất quá là Tần Phong đối với thanh huyền kiếm thánh còn hữu dụng chỗ thôi. Nếu không đã sớm trong nháy mắt diệt sát. Tần Phong thần sắc lạnh nhạt. Đã như vậy, vậy ngươi phát hạ thề độc, chứng minh ngươi lời nói không giả, nếu không ngươi đến lúc đó trở mặt không nhận, ta tìm ai đi. Cái này Tần Phong thật sự là quá dài dòng, thanh huyền kiếm thánh có vẻ hơi không kiên nhẫn, kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Tần Phong một bộ không quan trọng bộ dáng, đã như vậy, vậy liền cáo tử. Ngươi nếu là cảm thấy có thể đuổi được ta, ngươi tùy ý. Nghe xong Tần Phong nói muốn chạy, Thanh Huyền Kiếm Thánh trong nháy mắt tức giận bốc lên, thật muốn trực tiếp một bàn tay chụp chết Tần Phong. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia thân pháp quỷ dị, quả thực là để hắn theo không kịp, hắn lại cố nén quyết tâm bên trong lửa giận. Trong lòng thầm nghĩ, chờ ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Tùy theo liền ngay trước mặt Tần Phong, phát hạ thề độc. Tốt, trưởng giả vì lớn, ngươi xuất thủ trước đi. Nhìn thấy Tần Phong vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, không có sợ hãi bộ dáng. Thanh Huyền Kiếm Thánh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể ngăn cản mình một kích mà không ngã xuống. Nhưng hắn chỉ là luyện thể cảnh giới. Chẳng lẽ hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian, muốn nhân cơ hội trốn chạy. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thôi động tự thân tu vi, phong tỏa bốn phía không gian, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù Tần Phong kia thân pháp lại như thế nào huyền diệu, cũng không có khả năng chạy thoát, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Thanh Huyền Kiếm Thánh mỉm cười, trước mắt Tần Phong, đã là vật trong túi của hắn. Tiểu tử, ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu là có gì không hay xảy ra, nhưng chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Tần Phong xem thường, ta nếu là có chuyện bất chắc, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ toàn lực cứu trở về tính mạng của ta. Đã như vậy, ta thì sợ gì chi có. Nói xong triển khai hai tay, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận thánh nhân tẩy lễ. Thanh Huyền Kiếm Thánh suy nghĩ sau một lát, chỉ là tay giơ lên, đối Tần Phong nhẹ nhàng một chỉ. Ông! Hư không gì rào run run, không gian ông tác hưởng. Một kích này, mặc dù chỉ là Thanh Huyền Kiếm Thánh tùy ý một kích. Nhưng, cho dù là một vị thần cung cảnh giới người vững vàng đón đỡ lấy đến, chỉ sợ cũng đủ uống một bình. Hắn thậm chí có chút hối hận xuất thủ quá nặng đi. Vạn nhất trực tiếp đem Tần Phong đánh chết, coi như được không bù mất. Nhưng đối mặt với thánh nhân một kích, Tần Phong vẫn như cũ là sừng sững bất động. Không có chút nào muốn tranh né ý tứ. Cùng lúc đó, Tần Phong trên mặt thậm chí còn hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ầm ầm, một chỉ kiếm khí mọc lan tràn. Hư không bên trên, Tần Phong phương vị, lúc này tách ra một đóa xa hoa đóa hoa. Đóa hoa này là như thế chói lọi chói mắt, nhưng cái này chói lọi hoa thải bên trong lại là ẩn chứa vô biên sắc cơ. Thanh Huyền Kiếm Thánh lông mày gấp sở. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hoàng bét. Ra tay quá nặng đi. Nhưng đang lúc hắn vừa mới nghĩ khởi hành xem xét Tần Phong tình huống thời điểm. Đột nhiên tròng mắt hơi híp. Kia uy năng hoa thải bên trong, một thân ảnh như cũ sừng sững, hai tay đặt sau lưng. Thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Mới một kích, phảng phất chưa hề liền không có phát sinh qua. Nếu không phải nhìn thấy cái kia y phục bị cuồng phong thổi đến hoa hoa tác hưởng, còn có kia hư không vẫn chưa tiêu tán uy năng dư ba. Tất nhiên là coi là mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Giờ khắc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh nhịp tim phảng phất đều đình chỉ. Nghĩ hắn tu luyện đến nay, đã có 9.000 năm. Một vị luyện thể cảnh giới vậy mà có thể chịu được thánh nhân công kích. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đúng là vạn cổ duy nhất. Uy năng tiêu tán, Thanh Huyền Kiếm Thánh như cũ tại ngây người. Còn không có từ kia trong rung động lấy lại tinh thần. Lúc này, Tần Phong động. Từng tiếng càng kiếm minh bỗng nhiên rung khắp thiên địa, ngay sau đó, từ kia hư không bên trong, một đạo lưu quang cấp tốc lao vùn vụt đến, bị Tần Phong giữ tại trên tay. Kiếm này vết gì loang lổ, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng trên thực tế, hắn biết tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chương 19, hộ đạo 5.000 năm. Kiếm đạo tinh thông người, không khỏi là lấy sát chứng đạo, tục ngữ nói, tu hành kiếm đạo tu sĩ, công phạt chi thuật đều cực kỳ lăng lệ. Tần Phong tiện tay vung một đạo thần thông, tuy chỉ là một cái cử động đơn giản, nhưng ở hắn tu vi cường đại chống đỡ dưới. Kiếm thế kia tràn ngập thời điểm nương theo lấy khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền lại mà đến, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này Tần Phong tại kiếm đạo phía trên tất nhiên có không tầm thường tạo nghệ. Kiếm ảnh đầy trời cùng kiếm đạo huy năng tràn ngập toàn bộ không gian, nhưng lại cho người ta một loại thường thường không có gì lạ cảm giác. Tần Phong kiếm, không có bất kỳ cái gì tinh diệu chiêu số, chỉ có tùy ý mà phát, tùy tâm mà động. Hoàn toàn phỏng đoán không ra tiếp xuống sẽ như thế nào ra chiêu, nhưng một kiếm này ra chiêu góc độ lại cực kỳ xảo trá. Dạng này kiếm chiêu, đã tới đăng phong tạo cực, riêng là tùy ý khinh vũ kiếm động, liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui mà không mất kinh tâm động phách cảm giác. Tần Phong thi triển không phải kiếm chiêu, không phải kiếm ý, cũng không phải kiếm thế, mà là kiếm tâm. Nhưng tại đại đạo nội liễm quyết thôi động dưới, hết thảy đều là như vậy giản dị tự nhiên. Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng là tinh thông kiếm đạo người, càng là lấy kiếm nhập thánh. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Phong huy kiếm quy tích, ánh mắt nao nao. Đơn giản như vậy kiếm pháp, vì sao có thể làm cho mình sinh ra sợ hãi? Mà lại là phát ra từ nội tâm kính sợ. Hắn biết một kiếm này nhìn thường thường không có gì lạ, liền như là bách tính kiếm kích, không có chút nào kiếm đạo có thể nói, nhưng trên thực tế lại là đại đạo nội liễm. Đây là hắn bẩm sinh đối kiếm đạo cảm ứng. Tần Phong mặc dù thúc giục đại đạo nội liễm quyết che giấu hết thảy, nhưng hắn một kiếm này lại là vận dụng cửu tinh phá thiên kiếm quyết thức thứ hai. Cửu tinh nhất kiếm. Chuyên môn vũ khí ràng buộc hiệu quả phát động. 10 lần công kích tăng thêm. Đây hết thảy chỉ có chính Tần Phong biết. Người bên ngoài nhìn thấy, chỉ có đại đạo nội liễm quyết che giấu qua đi kiếm quyết uy năng. Giản dị tự nhiên một kiếm trực tiếp trúng đích Thanh Huyền kiếm thánh. Tại trúng đích một nháy mắt, kia mênh ngông kiếm thế toàn bộ tại thời khắc này nở rộ. Vô số đạo kiếm ảnh tại Thanh Huyền kiếm thánh tim có quy luật xoay tròn lấy. Cửu tinh nhất kiếm, một kiếm cửu tinh liên tiếp nổ tung. Một kiếm chi huy, lại lạ như là trúng chín kiếm. Mà lại thần kỳ hơn là, cái này cửu tinh liên tiếp nổ tung là có thể lực lượng điệp ra, nhất bạo càng so nhất bạo mạnh. Phanh 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 phanh. Thanh Huyền kiếm thánh kêu rên vài tiếng. Cái này khu luyện thể cửu trọng vậy mà có thể dung chuyển mình. Mặc dù không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là kia cảm giác đau đớn cũng không phải nhẹ, nếu không Thanh Huyền kiếm thánh cũng sẽ không kêu rên vài tiếng. Trước mắt Tần Phong thật sự là mang cho hắn rất rất nhiều rung động. Có thể tiếp nhận thánh nhân một kích lông tóc không tổn hao gì không nói đến, lại còn có thể dung chuyển thánh nhân. Lúc này Thanh Huyền kiếm thánh tràn đầy vẻ kinh dị. Cái này Tần Phong, thật là một cái yêu nghiệt. Có năng lực này, chỉ sợ không phải một vị chấn hư bắt trọng có thể đánh đồng. Tần Phong triển hiện ra thực lực, muốn xa xa siêu việt chấn hư cảnh giới bắt trọng. Xem ra cái này thần bí đệ tử là một người khác hoàn toàn. Cái này trước mắt Tần Phong, thì là một vị khác tồn tại cương đại. Cái này nho nhỏ Thái Hành kiếm tông, một cái nhị lưu tông môn, vậy mà như thế ngọa hổ tàng long. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ui ui ui, còn đang ngẩn người. Người đã thua. Nhớ kỹ tuân thủ lời hứa. Thanh Huyền kiếm thánh ngẩn ra một chút. Đúng vậy a, hắn đã thua. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Nhưng là trước đó, có thể hay không trả lời ta một vấn đề. Thái Hành kiếm tông truyền lại vậy cái kia vị thần bí đệ tử. Lời còn chưa nói hết lại chuyển biến nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tuyệt sẽ không nói cho hắn biết người. Tần Phong giang tay ra, ngươi tất cả những gì chứng kiến, chính là chân thực hết thảy. Thanh Huyền kiếm thánh vẫn là nghi hoặc không hiểu. Lời ấy ý gì? Tần Phong vô hỉ vô bi, mặt chữ bên trên ý tứ. Chính như ngươi thấy, ta cũng chỉ là một vị luyện thể cựu trọng tu luyện người mà thôi. Hôm nay phát sinh hết thảy, ta không hy vọng có người thứ ba biết. Về phần ngươi vì ta hộ đạo 5.000 năm sự tình. Ngươi yên tâm, bây giờ ta còn cần không lên ngươi, dưới mắt hết thảy thuận theo tự nhiên, chờ ta cần đến ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Một ngày này chuyện xảy ra, để Tần Phong có chút không tưởng được. Còn tưởng rằng phiền phức tìm tới cửa. Thật tình không biết, cái này đánh bậy đánh bạ được một vị thánh nhân tu vi người hộ đạo. Quả nhiên là hữu tâm trồng hoa hoa không phát, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Trải qua chuyện này về sau, toàn bộ Thái Hành kiếm tông lại khôi phục được bình tĩnh. Tông môn hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành. Thánh nhân truyền đạo một tháng, cũng kết thúc mỹ mãn. Vốn cho rằng Thanh Huyền kiếm thánh sẽ mang theo Lâm Uyển Nhan rời đi Thái Hành kiếm tông. Thật tình không biết, Thanh Huyền kiếm thánh lại nói. Hắn mặc dù tu vi là thánh nhân cảnh giới, nhưng cũng là một giới tán tu. Trước mắt Lâm Uyển Nhan tu vi còn thấp, mang theo nàng bốn phía buôn ba cũng không phải quá thỏa đáng. Dứt khoát liền đề nghị lưu tại tông môn chỉ điểm Lâm Uyển Nhan. Có tông môn cung cấp tài nguyên tu luyện, lại thêm thánh nhân tự mình chỉ điểm, hai bút cùng vẽ, nhất định có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Đề nghị như vậy, Thái Hành kiếm tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí là cầu còn không được. Bất quá Thanh Huyền kiếm thánh cũng đã nói, hắn chỉ phụ trách chỉ điểm Lâm Uyển Nhan, về phần Thái Hành kiếm tông tất cả mọi thứ sự vật hắn cũng sẽ không hỏi đến. Cho dù là Thái Hành kiếm tông đứng trước diệt tông thai hương, hắn cũng sẽ ngồi yên không lý đến, khoanh tay đứng nhìn. Dưới mắt Thái Hành kiếm tông nơi nào sẽ nghĩ xa như vậy, vội vàng đáp ứng. Mà Thanh Huyền kiếm thánh chỉ điểm Lâm Uyển Nhan địa phương, tuyệt tại nơi nào đó ngọn núi bên trên, chưa cho phép bất kỳ người nào không thể bước vào một bước. Nếu không giết chết bất luận tội. Tin tức này truyền đến, ngọn núi này liền trở thành Thái Hành kiếm tông cấm địa, cho dù là tông chủ Bạch Kiếm Thần cũng không dám tùy tiện đặt chân. Thanh Huyền kiếm thánh sở dĩ lựa chọn cái này một ngọn núi là có nguyên nhân, bởi vì ngọn núi này khoảng cách kia kiếm trùng chi địa cũng chính là cách một ngọn núi. Thanh Huyền kiếm thánh có thể tùy thời quan sát được kiếm trùng hết thảy xung quanh. Hắn làm như vậy cũng không phải là vì giám thị Tần Phong, mà vì tùy thời chờ lệnh. Hắn đã đáp ứng vì Tần Phong hộ đạo 5.000 năm, vậy hắn cũng sẽ nói được thì làm được. Cứ việc Tần Phong không có bất kỳ cái gì yêu cầu, nhưng yên lặng vì đó hộ đạo cũng là hắn trách nhiệm. Những ngày này hắn cũng nghĩ suy nghĩ minh bạch. Tần Phong tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, tương lai nhất định có thể trở thành thế gian trí cường giả. Có thể chen chúc một vị dạng này có tiềm lực người trẻ tuổi, kia là ánh mắt của hắn như đuốc, thấy đủ xa. Đây cũng là hắn chịu buông xuống thánh nhân tư thái, đi vì Tần Phong hộ đạo nguyên nhân chủ yếu. Bằng không hắn cho dù là thực hiện hứa hẹn, cũng không có khả năng như vậy tận tâm tận lực. Xuân đi thu đến, năm qua năm. Tần Phong một mực tại kiếm chủng bên trong tu luyện. Con đường tu luyện, là cô độc, là tịch mịch, là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chỉ có tại cái này từ từ đường dài bên trong không ngừng trưởng thành, mới có thể bước vào đỉnh phong. Tại kiếm chủng bên trong, Tần Phong tuyệt đại đa số đều là cô độc một người, Lý San Linh ngẫu nhiên cũng tới thăm hỏi Tần Phong. Thời gian còn lại, đều là Tần Phong một người tại kiếm chủng bên trong rút kiếm tu luyện vượt qua. Đương nhiên, Tần Phong mặc dù là một thân một mình tu luyện, nhưng còn có một con mèo nhỏ làm bạn. Nuôi mèo là Tần Phong trừ tu luyện ra, duy nhất niềm vui thú. Cũng là Tần Phong tại cái này bình thản mà không bình thường thời gian bên trong, duy nhất một tia gợn sóng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Huyết Ma Tông. Bất chi bất giác, thời gian nhoáng một cái, lại qua 3 năm. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông vui vẻ phồn vinh. Tại 3 năm này bên trong, Tần Phong không có ngừng, mỗi ngày ngoại trừ rút kiếm tu luyện, chính là cho mèo ăn. Cho mèo ăn xong lại tiếp tục rút kiếm tu luyện. Giờ này khắc này, kiếm chủng bên trong. Rút kiếm. Ken. Rút kiếm. Ken. Đinh. Chúc mừng túc chủ, rút kiếm 60.000 lần. Tịch diệt thí tiên kiếm quyết. Cửu thiên lôi thế. Vũ khí thăng cấp một lần. Luyện thế kim đồng. Túc chủ cố lên tiếp tục rút kiếm đi. Những cái kia nhìn như không dậy nổi gợn sóng ngày qua ngày, sẽ ở ngày nào đó để ngươi nhìn thấy kiên trì ý nghĩa. Thần Phong thả ra trong tay tu kiếm. Thở phào một hơi. 3 năm này, Thần Phong chỉ nhổ kiếm không đến 2 vạn lần. Cũng không phải là nói Thần Phong không đủ khắc khổ. Chỉ là rút kiếm 50.000 lần về sau, cái này tu kiếm trọng lượng, là đột nhiên tăng lên tới 50 vạn cân nặng. Nguyên lai tưởng rằng theo tu vi không ngừng tăng lên, Tần Phong mỗi ngày rút kiếm số lần cũng sẽ dần dần tăng lên. Thật tình không biết, cái này rút kiếm trọng lượng cũng sẽ theo rút kiếm số lần mà tăng lên. Cho nên trong 3 năm này, Tần Phong cho dù tu vi đi tới thần cung cảnh tam trọng, kia tốc độ rút kiếm cũng không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, thậm chí còn có chút trưởng. Thứ 50.000 lần rút kiếm thời điểm, lấy được ban thưởng chỉ có một kiện. Vậy liền cái này hư trần kiếm kiếm hồn. Dung hợp về sau, hư trần kiếm uy lực lại lấy được bay vọt tăng vọt. Mà lại cũng cùng Tần Phong bản thân càng thêm gián bảo. Để Tần Phong sử dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhìn trước mắt thứ 60.000 kiếm ban thưởng, Tần Phong nội tâm không có chút rung động nào. Đã sớm tập mãi thành thói quen. Trải qua thời gian lắng đọng, Tần Phong đã sớm không phải lúc trước cái kia không có kiến thức Tần Phong, gặp được sự tình gì, kiểu gì cũng sẽ đem cảm xúc viết lên mặt. Tịch diệt thí tiên kiếm quyết, cái này tựa hồ là tàn thiên, chỉ có chút ít một chiêu. Cửu thiên lôi thế, ẩn chứa hùng hậu lôi đình pháp tắc. Bất quá đối với trước mắt Tần Phong không có bao nhiêu tác dụng. Nhiều lắm là cũng chính là ra sân thời điểm, gia tăng một chút bầu không khí, dùng để chờ ép. Vũ khí thăng cấp một lần. Cái này còn có chút tác dụng. Có thể đem tu hoàng kiếm thăng cấp đến tú tông kiếm. Về phần cái này luyện thế kim đồng. Tần Phong cũng có chút mong đợi. Hắn cũng không biết luyện thế kim đồng sẽ mang đến hiệu quả như thế nào. Dung hợp. Ông một tiếng. Hệ thống vận chuyển. Chỉ một thoáng sấm sét vang dội. Tần Phong thuận thế thôi động đại đạo nội liễm quyết, đem hết thể động tĩnh che giấu đi. Cửu thiên lôi thế dung hợp. Vũ khí thăng cấp làm tú tông kiếm. Cuối cùng là kia luyện thế kim đồng. Hư không bên trên, đông nhiên mở ra một đạo con người, kim quang chói lọi, tiên vụ lượn lờ. Ngay sau đó, đầy trời phù văn trải rộng. Kia chói lọi kim quang hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần, chậm rãi chạy vào Tần Phong hai mắt. Tần Phong chỉ cảm thấy hai mắt có chút phát nhiệt. Luyện thế kim đồng càng là một trận thoải mái. Tản ra hỗn độn khí tức, đầy trời phù văn lưu chuyển, chiếu rọi thiên vũ, bao phủ đại địa. Đông nhiên, Tần Phong đầu một ông, hải lượng tin tức bị rót vào trong đầu, như thể hồ quán đỉnh, để Tần Phong trong nháy mắt liền đối cái này luyện thế kim đồng rõ như lòng bàn tay. Đạt được cái này luyện thế kim đồng về sau, Tần Phong không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen, nhìn xem cái này luyện thế kim đồng là có hay không như trong truyền thuyết đồng dạng thần diệu tuyệt luân. Tần Phong con ngươi vừa mở, một đạo luyện thế kim mang từ trong hai mắt hiện lên. Trực trùng vân tiêu. Giờ khắc này, thiên vân né tránh, hư không chấn động, kim sắc quang mang xuyên thấu thiên vũ, thẳng đến lên 9 tầng mây. Hơi suy nghĩ, lại thôi động luyện thế kim đồng một đạo khác năng lực. Hết thảy trước mắt trở nên mông lung, giống như là bị một tầng huyền băng bao trùm, để trong tầm mắt hết thảy đều thả chậm xuống tới. Tần Phong cảm giác tầm mắt của mình trước nay chưa từng có khoáng đạt, thậm chí có thể nhìn thấy vạn dặm có hơn một mảnh lá cây chậm rãi rơi xuống. Mà lại tại cái này tầm mắt ở trong chỉ cần Tần Phong nguyện ý, liền có thể thấy rõ tất cả mọi thứ, hoàn toàn không nhận bất kỳ cái gì sự vật trở ngại. Thấu thị. Không nghĩ tới luyện thế kim đồng thế mà còn có thấu thị công năng. Đây hết thể động tĩnh chỉ có chính Tần Phong có thể thấy được cùng cảm thụ được. Tại đại đạo nội liễm quyết tác dụng dưới, ngoại giới không cảm ứng được chút nào động tĩnh. Liên nhau ngọn núi bên trên. Thanh Huyền Kiếm Thánh nguyên bản chính ngồi xếp bằng, thổ nạp thiên địa chi tinh hoa. Hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn cách đó không xa kiếm trùng phương hướng. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Không nên. Ta rõ ràng cảm giác được có một cỗ dung chuyển thiên địa chi lực đột nhiên hiện lên. Nhưng trước mắt xác thực gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Thần Phong dung hợp xong tất cả ban thưởng. Chỉ là hơi cảm thụ một phen, liền tiếp theo rút kiếm tu luyện. Mỗi lần rút kiếm số lần tới trình độ nhất định về sau, cái này rút kiếm lúc tu luyện, kiếm kia trọng lượng cũng sẽ tăng thêm. Tần Phong đã sớm tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc, cho nên hắn lần này là chuẩn bị kỹ càng. Rút kiếm. Keng. Hả? Tần Phong vì đó khẽ giật mình. Kiếm này, chỉ có thể rút ra một nửa. Vậy mà không phải hoàn toàn rút ra. Cái này làm lông. Kiếm này, dựa theo Tần Phong tính ra, trước mắt chí ít có 100 vạn cân chi trọng. Nếu là ngay cả kiếm đều không nhổ ra được, về sau còn như thế nào đối địch? Tần Phong không cam tâm, một thân lực lượng âm thầm thôi động, toàn bộ hội tụ ở trong tay. Rút kiếm. Keng. Tú kiếm như cũ không có hoàn toàn ra khỏi vỏ, chỉ là so với vừa nãy nhiều rút ra 3 tấc. Nếu là không cách nào rút kiếm, không nói trước xa, giống như dưới mắt rút kiếm tu luyện đều thành vấn đề. Hệ thống mở ra số liệu tấm mặt. Túc chủ, Tần Phong. Tu vi, thần cung cảnh tam trọng. Nhục thân. Niết bàn. Rút kiếm số lần, 60.002. Vũ khí, Thú Tông Kiếm. 60.002 lần rút kiếm. Cái này khiến Tần Phong rất là kinh ngạc. Hẳn là, chỉ cần rút kiếm ra thu kiếm, vô luận rút ra nhiều ít, đều tính một lần rút kiếm. Tần Phong lại nếm thử rút kiếm một lần. Keng. Túc chủ, Tần Phong. Tu vi, thần cung cảnh tam trọng. Nhục thân, Niết bàn. Rút kiếm số lần, 60.003. Vũ khí, Thú Tông Kiếm. Nhìn thấy cái này rút kiếm số lần có chỗ tăng trưởng, Tần Phong có chút gật đầu. Hô! Còn tưởng rằng không thể tiếp tục tu luyện nữa nha. Nam vực. Nam hải bên cạnh. Chúng ta, cung nên Tông Chủ tu thành trở về. Tông Chủ thần uy cái thế, cùng trời đồng huy. Tông Chủ thần uy cái thế, cùng trời đồng huy. Tông Chủ thần uy cái thế, cùng trời đồng huy. Tiếng hò hét cùng nhau mà ra, vang vọng thiên địa. Giống như là biển gầm liên miên chân trời. Huyết Ma Tông Tông Chủ, Huyết Toán. Ngàn năm trước bước vào thần cung cảnh giới, muốn khám phá gông cùm xiềng xích, ra tầm cầu cơ duyên, lấy nhìn trộm đến cao hơn tu vi cảnh giới. Bây giờ trở về, đã là thần cung cảnh thất trọng cảnh giới. Khoảng cách kia thần cung cảnh giới bát trọng cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Ta ra biển tu hành ngàn năm, tông môn nhưng có cái đại sự gì phát sinh. Một vị đường chủ quỳ lạy hướng về phía trước, chắp tay báo cáo, tông môn ngàn năm qua bình ổn phát triển, không đại sự phát sinh. Huyết Oan có chút gật đầu. Ừm. Huyết U hắn ở đâu? Người đường chủ kia đột nhiên quanh thân chấn động. Ánh mắt lấp lóe không yên. Phó tông chủ hắn. Phát giác được người đường chủ này không thích hợp, Huyết Oan toàn thân bộc phát ra một cỗ uy áp, trực tiếp ép hướng người đường chủ kia. Thần cung cảnh thất trọng khí thế trùng trùng điệp điệp, ép tới người đường chủ kia không ngẩng đầu được lên. Nói. Huyết U như thế nào? Người đường chủ kia chịu đựng không được uy áp, run run hiển hách địa nói ra, phó tông chủ hắn. Trước đó vài ngày bị thương nhẹ, bây giờ đang lúc bế quan chữa thương. Cái gì? Bế quan chữa thương? Huyết Oán giận tím mặt. Khí thế càng thêm tăng lên, ép tới người đường chủ kia trực tiếp miệng phun máu tươi. Chương 21, Phệ Thần Huyết Linh. Nói, Huyết Ú là như thế nào thụ thương? Người đường chủ kia lau sạch sẽ khỏe miệng máu tươi, phun ra nuốt vào nói, trước đó phân đường luyện huyết đường đường chủ cùng phó đường chủ hai người bên trên Thái Hành Kiếm Tông muốn tìm kia Lý Thái Nhiên đếm số 10 năm trước thủ diệt môn. Phó tông chủ cũng là tham dự việc này. Chắc là tại Thái Hành Kiếm Tông bên trong bị thương. Huyết Oan cố nén tức giận, kia luyện huyết đường đường chủ đâu? Bây giờ người ở chỗ nào? Quỳ trên mặt đất đường chủ ánh mắt rẽ rủa một phen, song song vẫn lạc tại Thái Hành Kiếm Tông. Phốc thử. Một cánh tay bay thẳng trời mà lên. Người đường chủ kia bị Huyết Oan đoạn mất một cánh tay. Phát sinh to lớn như thế sự tình, ngươi cũng dám nói tông môn không đại sự phát sinh. Chẳng lẽ là phải chờ tông môn bị diệt? Trong mắt người mới xem như đại sự. Thật sự là thùng cơm. Hai vị đường chủ song song vẫn lạc. Phó tông chủ bản thân bị trọng thương, đến nay bế quan chữa thương không ra. Cái này Thái Hành Kiếm Tông bây giờ là gì thực lực? Người đường chủ kia che lấy vết thương, thống khổ nói ra, Thái Hành Kiếm Tông có 12 chủ phong, mỗi cái phong chủ đều là chấn hư cảnh giới thất bát trọng tả hữu tu vi. Mà vậy bọn hắn tông chủ Bạch Kiếm Thần, hẳn là chấn hư đỉnh phong, nhiều lắm là cũng là nửa bước thần cung cảnh. Huyết Oan có chút gật đầu. Nguyên lai là có nửa bước thần cung tồn tại. Cái này Huyết U bị thương không oan. Nhưng hắn cũng không biết, tổn thương Huyết U người, là một người khác hoàn toàn, mà không phải Bạch Kiếm Thần. Huyết U nguyên bản tại ngàn năm trước đó, đã là thần cung cảnh giới nhị trọng. Bởi vì tu luyện nóng vội, dẫn đến cảnh giới bất ổn, đại đạo căn cơ có chỗ buông lỏng. Tại đột phá thần cung cảnh tam trọng thời điểm, lọt vào phản vệ, bởi vậy cảnh giới rơi xuống đến chấn hư. Đến nay đều không có khôi phục lại. Tu vi không có khôi phục còn chưa tính. Bây giờ còn bản thân bị trọng thương, bế quan không ra. Xem ra hắn muốn khôi phục lại nguyên bản cảnh giới, là sẽ không bao giờ. Thái Hành Kiếm Tông. Một cái thần cung cảnh giới đều không có nhị lưu tông môn. Tả hữu hộ pháp ở đâu? Huyết Oán phẫn nộ một tiếng. Nghe vậy, cái này Huyết Ma Tông tả hữu hộ pháp lập tức hướng về phía trước đến, chờ đợi phát lệnh. Một tháng bên trong, ta hy vọng Thái Hành Kiếm Tông từ nơi này trên thế giới biến mất. Tả hữu hộ pháp lĩnh mệnh. Linh Cứu, Linh Trần, vì Huyết Ma Tông đích tả hữu hộ pháp, tu vi đều là thần cung nhất trọng cảnh giới. Hai vị thần cung nhất trọng, muốn đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông san thành bình địa, quả thực là dễ như trở bàn tay. Dù sao, tại bọn hắn chỗ trong nhận thức biết, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông một cái thần cung cảnh giới đều không có, người tông chủ kia Bạch Kiếm Thần cũng bất quá nửa bước thần cung mà thôi. Linh Cứu cùng Linh Trần bằng vào cao thâm tu vi, vẹn vẹn ba ngày, liền tới đến Thái Hành Kiếm Tông. Nếu là không có nhớ lầm, đã có trăm năm không có trắng trợn chu diệt. Những cái kia gây nên chính đạo khinh người quá đáng, loại kia tối tăm không mặt trời thời gian ta chịu đủ. Linh Cứu cắn răng nói, ngươi không cần quá gấp, tông chủ đã tại chủ tính, chắc hẳn không bao lâu, chúng ta liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Bất quá trước đó, trước tiên có thể đến một chút khai vị thức nhắm. Linh Trần nói chuyện trong lúc đó, mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Thái Hành Kiếm Tông. Đây là Huyết Oán giao cho bọn hắn nhiệm vụ, vô luận như thế nào đều muốn hoàn thành. Bây giờ Huyết Oán ngay tại nổi nóng, vạn nhất lại có cái gì sơ suất, vậy bọn hắn coi như chịu không nổi. Bất quá, dưới mắt bọn hắn cũng không lo lắng những thứ này. Cái này khu khu Thái Hành Kiếm Tông, một cái nhị lưu tông môn, muốn cho biến mất ở cái thế giới này phía trên. Đối với bọn hắn hai cái tới nói, kia là dễ như trở bàn tay. Động thủ đi. Bất quá đừng quên, muốn lưu mấy vị tuổi trẻ nữ đệ tử người sống. Khắc khắc. Lúc này Thái Hành Kiếm Tông, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Thái Hành Kiếm Phong phía trên, Bạch Kiếm Thần nhìn xem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông. Từ khi đến Thánh Nhân giảng đạo về sau, tông môn rất nhiều đệ tử đều là được ích lợi không nhỏ. Cũng là từ đó về sau, rất nhiều đệ tử so với Di Vãng, lại càng thêm chăm chỉ cố gắng rất nhiều. Lúc này toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh, một mảnh đại hưng. Bạch Kiếm Thần vuốt ve râu ria, bình yên tự nhiên, trên mặt còn hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Thoải mái a, có thể được thánh nhân giảng đạo, đây là tông môn đại hưng, đợi một thời gian, Thái Hành Kiếm Tông nhất định có thể tiến vào nhất lưu tông môn hàng ngũ. Đến lúc đó, Thái Hành Kiếm Tông liền có thể chân chính danh dương tứ hải, thụ vạn người truy phủng. Mà hết thảy này đến, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Bạch Kiếm Thần ngoan ngoãn đưa đầu tới gặp. Hư không đống nhiên một trận thoải mái, một đạo thần niệm truyền âm vang vọng toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông. Tất cả mọi người tất cả đều ngước đầu nhìn lên. Nguyên bản đắm chìm trong vui sướng Bạch Kiếm Thần đột nhiên khẽ giật mình. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Sau một khắc, Bạch Kiếm Thần biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, đã là trên hư không. Người đến người nào? Ta Bạch Mỗ chẳng biết lúc nào mạo phạm đến hai vị. Lại để hai vị vừa đến đã muốn lấy ta trên cổ đầu người. Linh Cứu Linh Trần hai người không tiếp tục nói nhảm. Trực tiếp ngón tay bấm ấn, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Thiên khung phía trên, đông nhiên một trận thoải mái, trận trận ngập trời huyết hải trống rông xuất hiện, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông bao phủ. Thấy thế, Bạch Kiếm Thần con ngươi co rụt lại. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, huyết hải đại trận. Các ngươi là luyện huyết đường dư nghiệt. Huyết hải đại trận bên trong, Linh Cứu Linh Trần hai người biến sắc, song song thi triển ra huyết hải thần thông. Cùng lúc đó, Thái Hành Kiếm Tông 12 chủ phong cũng là đồng thời tách ra chói mắt trùng thiên quan mang. 12 đạo lộng lẫy chi tức trực trùng vân tiêu, vì toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông chống lên một đạo bình chướng. 12 đạo quang mang pháp tắc đạo vận chảy xuôi, đan vào lẫn nhau. Huyết hải thần thông như triều cường chi thủy trên trời đến, không ngừng đánh thẳng vào Thái Hành Kiếm Tông bình chướng. Đạo này bình chướng là Thái Hành Kiếm Tông hộ sơn đại trận, là từ 11 vị phong chủ, tăng thêm Bạch Kiếm Thần đồng thời thúc dục. 12 người đồng khí liên chi, chống cự lấy Linh Cứu Linh Trần hai người thế công. Khắc khắc. Cái này xác rùa đen có chút ý tứ. Bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể chống đỡ được rồi. Phệ thân huyết linh, thời điểm dùng cơm đến. Vừa dứt lời, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tại trong lòng của mỗi người dâng lên. Tại kia nặc lớn trong biển máu, như có cái gì kinh khủng tồn tại ngay tại thức tỉnh. Tựa như đến từ một đầu thượng cổ hung thú khí tức tại liên tục tăng lên. Giống. Rít lên một tiếng từ trong biển máu như kinh lôi vang vọng. Như quần cuộn dài lôi, đinh hay nhức óc. Không ít tu vi hơi thấp đệ tử tất cả đều là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, trên mặt đất không ngừng lan lộn. Một đôi đen nhánh, khiếp người tâm hồn hai con ngươi chậm chậm hiện hiện. Ngay sau đó, một con to lớn đầu từ trong biển máu nhô ra. Cái này đầu, mọc lên một đôi sừng trâu uốn lượn như trăng, bén nhọn như răng. Nhìn xem cái này kinh khủng tồn tại chậm rãi từ trong biển máu ra, tất cả mọi người là kinh tâm động phách. Loại tồn tại này, là bọn hắn có thể ngăn cản được. Một đạo như sơn nhạc cao kinh khủng huyết linh sừng sững tại Thái Hành Kiếm Tông trước. Ngay sau đó, nó làm ra một màn làm cho người vĩnh thế khó quên. Chỉ thấy nó khẽ vươn tay, càng đem chính nó cột sống xương cho rút ra. Kia cột sống xương ngay tiếp theo xương bả vai, tại huyết hải đại trận đạo vận tác dụng dưới, dần dần hóa thành một thanh máu xương cự phủ. Mà phía sau cột sống xương lại lần nữa dài đi ra. Dùng cột sống của mình xương làm vũ khí, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Chương 22, Bạch Kiếm Thần không màng sống chết. Kia quái vật khổng lồ trùng thiên giống to. Trận trận khí lãng đánh vỡ thiên vũ, một gào phá thương khung. Ngay sau đó, huy động kia cự phủ đánh tới hướng Thái Hành Kiếm Tông Hộ Sơn Đại Trận. Ầm ầm, Hộ Sơn Đại Trận kịch liệt chấn động. Bình chướng phía trên càng là lấp loe không yên, nhìn liền muốn vỡ vụn. Tất cả phong chủ bao quát Bạch Kiếm Thần ở bên trong, tất cả đều là khí huyết cuồn cuộn, một dòng nước nóng tại yết hầu lan lộn. Phốc thử. Thái Thanh Phong bên trên trùng thiên quang mang dẫn đầu cáo phá. Cái này Thái Thanh Phong cùng cái khác phong không giống. Cái khác phong chủ chí ít đều là có được chấn hư cảnh tu vi phong chủ duy trì pháp trận. Mà Thái Thanh Phong, chỉ có Lý San Linh một người. Lý Thái Nhiên sau khi qua đời, Lý San Linh đảm nhiệm Thái Thanh Phong phong chủ. Trở thành Thái Hành Kiếm Tông trẻ tuổi nhất phong chủ. Trước mắt Lý San Linh chỉ có khai linh cảnh tu vi, tự nhiên là chịu không được kịch liệt như thế uy năng. Cho nên tại sau một kích, liền đấm máu không ngừng, ngã xuống đất không dậy nổi. Thái Hành Kiếm Tông Hộ Sơn Đại Trận vốn là cần 12 người đồng thời phát động chủ phong bên trên pháp trận. Pháp trận vốn là lung lay sắp đổ, giờ phút này thiếu đi Lý San Linh một người, càng là khó mà lại tiếp tục duy trì. Ầm ầm, kích thứ hai đến. Giang giác. Bình chướng phía trên xuất hiện một vết nứt, đạo này khe hở còn tại không ngừng lan tràn, ngay sau đó, càng là bày biện ra dạng nứt trạng thái. Ầm. Pháp trận ầm vang bạo liệt, duy trì pháp trận còn lại 11 người đều là miệng phun máu tươi. Ha ha ha. Nhị lưu tông môn chính là nhị lưu tông môn, là như thế không chịu nổi gánh nặng. Không có cái này xác rùa đen, ta nhìn các ngươi lấy cái gì để chống đỡ. Hộ Sơn Đại Trận cáo phá một ngáy mắt. Kia uy năng dư ba quét sạch toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông. Không ít đệ tử thậm chí là vẫn lạc tại chỗ. Tại một chỗ ngọn núi bên trên, nguyên bản đang tu luyện Lâm Uyển Nhan cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác ngực có một dòng nước nóng ngay tại hiện lên. Lâm Uyển Nhan che ngực, nhìn về phía xa xa chân trời. Kia quái vật khổng lồ khí thế hùng hổ, như thượng cổ ma thần, không thể địch nổi. Tâm như không, tâm như chỉ thủy, cho dù ngoại giới long trời lở đất, nội tâm cũng muốn không có chút rung động nào. Tiếp tục tu luyện. Thanh Huyền Kiếm Thánh nhàn nhạt một câu. Bây giờ thế nhưng là Thái Hành Kiếm Tông sinh tử tồn vong thời khắc, cái này khiến Lâm Uyển Nhan còn làm sao có thể tiếp tục an tâm tu luyện. Sư Tôn, còn xin ngươi xuất thủ, cứu Thái Hành Kiếm Tông tại trong nước lửa. Thanh Huyền Kiếm Thánh lắc đầu. Thái Hành Kiếm Tông mệnh số đều do thiên định, không chừng, đây là Thái Hành Kiếm Tông mệnh trung chú định một kiếp. Mà lại ta cũng đã nói, ta lưu tại nơi đây, chỉ là vì thuận tiện dạy bảo ngươi, Thái Hành Kiếm Tông phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nghe vậy, Lâm Uyển Nhan lập tức quỳ xuống, mắt đỏ nói ra, sư tôn, van cầu ngươi, xem ở ngươi ta sư đổ một trận phương diện tình cảm, mau cứu tông môn đi. Thanh Huyền Kiếm Thánh vẫn như cũ là lắc đầu cự tuyệt. Về sau, liền nhắm đôi mắt lại, mặc cho Lâm Uyển Nhan lại như thế nào cầu hắn, hắn cũng là thờ ơ. Hư không bên trên. Bạch Kiếm Thần tế ra Bạch Hồng Kiếm, đưa lưng về phía toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông. Tất cả phong chủ nghe lệnh, các ngươi nhanh chóng mang tông môn đệ tử rút lui, để ta ở lại cản bọn hắn. Lúc này An Vũ Tình nói ra, tông chủ, tuyệt đối không thể. Chúng ta nếu là rời đi, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Bạch Kiếm Thần phẫn nộ quát, hồ nháo. Chỉ cần Thái Hành Kiếm Tông đệ tử vẫn còn, Thái Hành Kiếm Tông ngay tại, dù là ta Thái Hành Kiếm Tông chỉ còn một vị đệ tử, cũng có Đông Sơn tái khởi ngày. Nhanh đi. Lúc này Bạch Kiếm Thần cũng là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới kia Thanh Huyền Kiếm Thánh thật sự là nói một không hai. Nói không để ý tới tông môn sự tình thật đúng là không để ý tới. Cho dù là Thái Hành Kiếm Tông đứng trước tận thế hạo kiếp, hắn cũng là khoanh tay đứng nhìn, tuyệt không nhúng tay. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Thanh Huyền Kiếm Thánh sở dĩ lựa chọn lưu tại tông môn, là bởi vì thuận tiện dạy bảo Lâm Viễn Nhan. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là thuộc về tông môn người. Cho nên Bạch Kiếm Thần cũng không có cái gì tốt oán trách, chỉ có không cam lòng. Đi thôi, đừng có lại do dự, còn có, nếu là qua đi phát hiện kia thần bí đệ tử, truyền ta khẩu dụ, bổ nhiệm hắn vì Thái Hành Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ. Giờ khắc này, Bạch Kiếm Thần làm ra quả quyết định. Hắn để kia thần bí đệ tử đảm nhiệm tông chủ, cũng là nghĩ để kia thần bí đệ tử vì tông môn gánh một chút trách nhiệm. Cái này thần bí đệ tử, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, ngày sau tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng. Thái Hành Kiếm Tông tại hắn thay mặt lĩnh phía dưới, nhất định có thể đi đến so hiện tại cao hơn độ cao. Cho nên để hắn đảm nhiệm tông chủ một vị, cũng là cử chỉ sáng suốt. Bạch Kiếm Thần bây giờ yên lặng cầu nguyện, hy vọng kia thần bí đệ tử lúc này đừng lại xuất hiện. Đối mặt hai vị thần cung cảnh giới cường giả, còn có cái này quái vật khổng lồ, nếu như là mạo muội xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng chỉ là chịu chết thôi. Cho nên, bây giờ Bạch Kiếm Thần đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Làm tông chủ, có thể vì toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông kéo dài thêm một chút thời gian, để bọn hắn an toàn rút lui, hắn đã là dùng hết tông chủ nên có trách nhiệm. Trong tay càng thêm nắm chặt Bạch Hồng Kiếm. Giờ khắc này, Bạch Kiếm Thần đem chấn hư cảnh giới khí thế huy sái đến rơi tới tận cùng. Lãng khởi thiên trọng, thiên cấp kiếm quyết. Thiên vũ phía trên chợt có sóng cuồng hải khiếu âm thanh dâng lên. Sóng lên trăm ngàn trượng, muốn qua cửu trọng quan. Chiều cường chi thủy ở chân trời bên trên liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng. Soạt. Kinh đào hải lãng sóng cuồng trong nháy mắt quét sạch. Nhìn xem kia giống như thủy triều mênh mông kiếm thế uy năng. Linh Cửu hiển lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ là chấn hư cảnh giới, cũng vọng tưởng ngăn cản chúng ta. Cho dù ngươi là nửa bước thần cung lại như thế nào. Không vào thần cung, cuối cùng sâu kiến. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thần cung cảnh giới. Ông! Giờ khắc này, thiên vũ tại gì rào run run. Nửa bước thần cung, cùng thần cung cảnh giới mặc dù chỉ kém cái này nửa bước. Nhưng cần biết sai một ly đi nghìn dặm. Đừng nhìn chỉ là cái này nửa bước chênh lệch, nhưng thực lực lại là cách biệt một trời. Linh Cửu cũng không có thi triển ra bất kỳ công pháp thần thông, chỉ gặp hắn hướng cái này thao thiên kiếm thế bước ra một cước. Đông! Chân đạp tiếng điếc thai nhức óc. Kia chiều cường chi thủy trong nháy mắt là bị đạp tan thành mây khói. Chân đạp chi uy không giảm, trực tiếp chạy về phía Bạch Kiếm Thần. Bạch Kiếm Thần ánh mắt lấp loé không yên, rơi vào đường cùng, chỉ có nhấc kiếm chống cự. Ầm. Bạch Kiếm Thần bị một cước này đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách mới dừng lại. Giữa thiên địa, ngoại trừ kia ngập trời huyết hải bên ngoài, lại khôi phục được bình tĩnh như trước. Hư không bên trên, không thấy mây trắng liên miên chân trời, đại địa phía trên, không thấy bách thú nghe hiểu hót vang. Đây hết thảy nhìn đều là như vậy an tưởng, phảng phất bao tô qua đi, phơi bày ra yên tĩnh. Một thân ảnh lộ ra ngoài định mức dễ thấy. Bạch Kiếm Thần uốn gối nửa quỳ, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi đến, nhỏ tại trên mặt đất nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Run nhẹ nhẹ tay, vịn cắm ngược ở trên đất kiếm, khiến cho không ngã xuống. Ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Nguyên lai tưởng rằng toàn lực ứng phó liền có thể vì Thái Hành Kiếm Tông kéo dài thêm một chút thời gian. Thật tình không biết, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không kiên trì nổi. Chẳng lẽ Thái Hành Kiếm Tông cái này ngày là thai kiếp khó thoát sao? Thanh Huyền Kiếm Thánh, ngươi làm thật như vậy ý chí sắt đá, nhìn xem Thái Hành Kiếm Tông lâm vào trong lúc nguy nan mà khoanh tay đứng nhìn sao? Khắc khắc. Ngươi lão gia hỏa này vẫn là thật có ý tứ, sắp chết đến nơi, còn muốn lấy ngươi những tông môn kia đệ tử. Đã như vậy, ta liền để các ngươi hảo hảo đoàn tụ. Phệ thân huyết linh, hảo hảo ăn no nê đi. Đem bọn hắn đều cho ta thôn phệ. Chương 23, tại kiếm trùng rút kiếm, chém giết thần cung. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều là lòng người bàng hoàng. Phệ thân huyết linh há miệng hút vào, chỉ một thoáng, trên trăm vị đệ tử liền bị kia vô hình thu nạp chi lực trên bản hư không. Đang lúc sắp rơi vào kia huyết buồn đại khẩu thời điểm, kia từng tiếng tiếng kêu sợ hãi từ trăm người bên trong truyền đến. Bọn hắn tại thời khắc này là vô cùng tuyệt vọng. Vừa mới nghĩ khởi hành ngăn cản, lập tức lại phun một ngụm máu tươi, khí tức càng thêm vẻ bại. Bạch Kiếm Thần chỉ có thể nhìn trước mắt hết thảy phát sinh, lại là bất lực. Kiếm trùng bên trong. Thần Phong thở dài một tiếng. Mình gieo xuống nhân, bây giờ kết thành quả. Nguyên bản Thần Phong chỉ muốn an phận tại cái này kiếm trùng bên trong rút kiếm mạnh lên. Thật tình không biết bởi vì chính mình nguyên nhân, mà cho toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông trêu chọc tới lớn như thế tai nạn. Bất quá đây cũng là không có lựa chọn. Nếu là lúc trước không tự mình ra tay, Thái Hành Kiếm Tông chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng chính là bởi vì chính mình lúc trước xuất thủ, mà ủ thành tràng tai nạn này. Giờ khắc này, Thần Phong thần sắc chính nhưng. Ai? Thở dài một tiếng, đống nhiên tại trong lòng của mỗi người dâng lên. Đạo thanh âm này, tựa như đến từ bốn phía, lại tựa như đến từ thiên vũ bên ngoài. Làm cho không người nào có thể suy nghĩ đến tột cùng là từ chỗ nào mà tới. Nhưng lại như ở bên thai có thể thấy rõ ràng. Linh Cửu Linh Trần tất cả đều lông mày gấp sở. Cái này Thái Hành Kiếm Tông còn ẩn tàng có tuyệt thế cao nhân. Cách đó không xa ngọn núi bên trên. Thanh Huyền Kiếm Thánh cười nhạt một tiếng. Rốt cục xuất thủ. Một bên Lâm Huyền Nhan cũng là một mặt mờ mịt. Nhìn xem Thanh Huyền Kiếm Thánh đang thì thào tự nói, hoàn toàn không rõ hắn nói cái gì. Chẳng lẽ là chỉ vị kia thần bí đệ tử. Nhưng nghe đồn kia thần bí đệ tử chỉ có chấn hư bắt trọng tu vi, có thể là bọn hắn đối thủ sao? Thái Hành Kiếm Tông phía trên. Kia hơn trăm vị đệ tử bị thu nạp ở giữa không trung. Nguyên bản bọn hắn đã là sinh không thể luyến. Nhưng ở giờ khắc này, thân hình của bọn hắn đột nhiên trì trệ không tiến. Như có một cỗ lực lượng vô hình tại nắm kéo bọn hắn, không cho bọn hắn rơi vào kia vô tận vực sâu miệng bên trong. Cái kia khổng lồ phệ thần huyết linh nhìn thấy sắp đến miệng đồ ăn lại bị cướp chiếm đi. Trong nháy mắt là thẹn quá hóa giận. Cái này tựa như con vịt đã đun sôi còn mở vung bay, cái này khiến nó làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Sau khi gầm hét một tiếng, liền huy động tay kia bên trong to lớn chiến phủ, muốn diệt sát kia hơn trăm vị đệ tử. Cũng liền tại lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên từ hư không trống rông xuất hiện. Tất cả. Đạo này kiếm khí, trực tiếp đem tay kia cầm chiến phủ cánh tay, từ bả vai chỗ chém xuống. Giống. Phệ thần huyết linh thống khổ gào thét. Tay cụt tổn thương, đối với nó tới nói, là cực lớn thương thế. Trong vết thương không ngừng chảy ra huyết dịch bị huyết hải đại trận thu nạp trở về. Ngay sau đó, kia phệ thần huyết linh tựa như cảm nhận được có cái gì kinh khủng tồn tại, khiến cho nghe tin đã sợ mất mật. Cái này không để ý, cái này phệ thần huyết linh lập tức trốn vào huyết hải đại trận bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Linh Cửu Linh Trần hai người cũng là trong lòng giật mình. Có thể để cho phệ thần huyết linh đều cảm thấy sợ hãi tồn tại, chẳng lẽ Thái Hành Kiếm Tông còn có loại tồn tại này? Mới kêu một đạo kiếm khí, trực tiếp đem nó cánh tay từ bả vai chỗ chém xuống. Cái này tuyệt không phải là người bình thường có thể làm được. Chớ nhìn bọn họ luyện nuôi tôn này phệ thần huyết linh vẫn là ở vào ấu niên kỳ, nhưng kỳ thật đủ sức để bằng được một vị thần cung cảnh giới người tu luyện. Thái Hành Kiếm Tông còn có cao nhân. Phải cẩn thận. Linh Cứu mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, muốn đem cái này âm thầm người tìm ra. Thái Hành Kiếm Tông tất cả mọi người nhìn thấy một màn này về sau, trong nháy mắt là như thả phụ trọng. Đây là thánh nhân lòng từ bi, rốt cục chịu đối Thái Hành Kiếm Tông thi tại viện thủ rồi. Đúng thế. Nhất định là như vậy, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể có năng lực này. Chơi phù hộ ta Thái Hành Kiếm Tông. Có thánh nhân xuất thủ, còn gì phải sợ. Thái Hành Kiếm Tông trên dưới, đối là vô cùng cảm kích, ân cứu mạng, như là tái tạo. Nhưng lúc này, bọn hắn lại nghĩ tới, có phải hay không là kia thần bí đệ tử xuất thủ. Linh Cứu cùng Linh Trần ngắm nhìn bốn phía, thần niệm chi lực một khắc cũng không có đình chỉ điều tra. Nhưng như cũ không có tìm được cái này âm thầm ra tay người. Người này không đơn giản. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Một là tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết Thái Hành Kiếm Tông. Hai chính là đi đầu rút lui, trở về bẩm báo tông chủ, sau đó tại bàn bạc kỹ hơn. Linh Trần một phen nghĩ sâu tính kỹ rồi nói ra. Linh Cứu lắc đầu. Không có lựa chọn khác. Bây giờ tông chủ còn tại nổi nóng, nếu là không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, nó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dùng chiêu kia đi. Linh Trần lập tức tâm lĩnh hội thần. Xác định. Xác định. Linh Trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy, thâm bất khả trắc, phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thảy sự vật. Thôi được, hôm nay liền cùng ngươi điên một thanh. Nói xong, hai người ngón tay bóp ấn, biến ảo khó lường. Ung dung ở giữa, một cỗ không hiểu đạo vận đang chảy. Kia huyết hải đại trận cũng tại từ từ nhỏ dần, xác thực nói không phải đang thu nhỏ lại, mà là cùng Linh Cứu Linh Trần hai người dung hợp lại cùng nhau. Hai người khí thế tại thời khắc này tấn mãnh kéo lên, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Một trận thoải mái qua đi. Mông lung đi huyết khí bao phủ. Đợi đến hết thể đều khôi phục bình thường về sau, cái này hư không bên trên hai người, bây giờ chỉ còn lại một người. Mà người này, là vô cùng quỷ dị. Người không ra người quỷ không ra quỷ. Một nửa thân thể là Linh Cứu bộ dáng, một nửa khác, thì là Linh Trần bộ dáng. Hai người kia vậy mà dung hợp lại cùng nhau rồi. Đây là cái gì quỷ dị công pháp? Huyết vận bất diệt hợp thân quyết. Đây là huyết ma tông đích không truyền công pháp một trong. Có thể đem hai người ngắn ngủi dung hợp lại cùng nhau. Đừng nhìn chỉ là hai người dung hợp, kia đạt được tăng lên lực lượng cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Kiếm trùng bên trong, Thần Phong hai con ngươi phía trên kim quang hiện lên. Tại luyện thế kim đồng thôi động dưới, cho dù là cách xa nhau rất xa, Thần Phong cũng có thể đem hết thể thấy nhất thanh nhị sở. Thế mà còn làm hợp thể. Thôi được, cứ như vậy, ta cũng bất việc một chút. Một kiếm liền giết ngươi hai người. Thần Phong tay cầm tú kiếm. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Rút kiếm mà ra. Keng. Tú kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm này, chỉ là đơn giản rút kiếm một chạm. Nhưng ở trong đó lại là ẩn chứa vô thượng đại đạo chân lý. Giờ khắc này, đạo vận tự nhiên mà thành, kia khí tức cường đại ép tới toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông bên trong người không rét mà run. Đại đạo nội liễm quyết phía dưới, mọi người không cách nào phân rõ cái này thần thông uy năng là từ đâu mà tới. Chỉ gặp toàn bộ hư không đều đang run rẩy, mà trên trời cao, càng là xuất hiện một đạo ngàn trượng hư không khe hở. Khiến người ta cảm thấy cái này uy năng là trống rỗng mà đến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để báo. Giống như có thể hủy diệt thế gian vạn vật uy năng quét sạch. Dung hợp lại cùng nhau linh cứu linh trần con người phong đại. Cảm nhận được một cỗ bẩm sinh sợ hãi. Đây là tới từ thần hồn một loại run rẩy. Để bọn hắn kinh hồn không chừng, càng là không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho kia uy năng quét sạch mà qua. Đợi cho uy năng tiêu tán về sau. Hư không bên trên chỗ nào còn gặp linh cứu linh trần thân ảnh. Hết thể đều khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Giống như chưa từng xảy ra cái gì. Thái Hành Kiếm Tông mấy ngàn người, nhìn xem hư không bên trên, đều là trợn mắt liễu lưới, chưa tỉnh hồn. Nơi xa ngọn núi bên trên, Thanh Huyền Kiếm Thánh có chút gật đầu. Một kiếm này, tốt đặc sắc. Kiếm trùng bên trong, Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, tâm như chỉ thủy, như không hề bận tâm. Dĩ vãng Tần Phong tại kiếm trùng bên trong rút kiếm mấy vạn lần, chỉ là vì trở nên càng mạnh. Bây giờ Tần Phong tại kiếm trùng bên trong rút kiếm, chỉ vì chém giết thần cung cảnh giới cường giả. Lần này rút kiếm, không vì mạnh lên, chỉ vì giết người. Chương 24, sống sót sau tai nạn. Tại kiếm trùng trên đỉnh, Tần Phong hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú trước mắt Thái Hành Kiếm Tông. Kia chậm chậm gió nhẹ đem Tần Phong tóc đen giơ lên, quần áo cũng là hoa hoa tác hưởng. Luyện Huyết Đường, cái này tựa như là một cái tên là Huyết Ma Tông đích chi nhánh. Cái này Huyết Ma Tông là đại thương thế giới Nam vực tiếng tăm lừng lẫy Ma Tông. Thần Phong dĩ vãng cũng là hơi có nghe thấy. Bây giờ Huyết Ma Tông càng như thế cả gan làm loạn. Lại dám trắng trợn xuất hiện trên đời này. Không bằng. Đến cái chạm thảo trừ căn. Miễn cho bọn hắn qua đi lại ngóc đầu trở lại. Cũng coi là vì chính mình sư tôn đi một cọc tâm nguyện. Lúc trước Lý Thái Nhiên không thể triệt để hoàn thành sự tình. Bây giờ từ Tần Phong cái này làm đệ tử đi hoàn thành. Cũng là chuyện đương nhiên. Hô. Không nghĩ tới hôm nay mình lấy thần cung cảnh giới tam trọng tu vi. Tuy ý một kích liền có thể miểu sát hai vị thần cung cảnh giới nhất trọng. Xem ra chính mình những năm này cố gắng đều không có uổng phí. Nhanh đi mau trở về đi. Thần Phong bước ra một bước. Sau một giây liền biến mất ở Thái Hành Kiếm Tông. Cách đó không xa Thanh Huyền Kiếm Thánh nao nao. Huyền Nhan, về sau một đoạn thời gian ngươi tự hành hảo hảo tu luyện, vi sư có chuyện quan trọng xử lý, cần rời đi Thái Hành Kiếm Tông một đoạn thời gian. Không đợi Lâm Huyền Nhan đáp lời, Thanh Huyền Kiếm Thánh liền bay lên không ngự kiếm phi hành. Đi theo Tần Phong rời đi phương hướng tiến đến. Tiểu tử này, thật có thể dày vò. Chẳng lẽ hắn làm muốn? Dựa theo Thanh Huyền Kiếm Thánh nhiều ngày quan sát. Cái này Tần Phong chính là Thái Hành Kiếm Tông kia thần bí đệ tử không thể nghi ngờ. Mặc dù mơ hồ biết Tần Phong thân phận. Nhưng Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng là khám phá không nói toạc. Cái này Tần Phong, tu vi tăng lên tốc độ cực kỳ khủng bố. Mà lại lĩnh ngộ tạo nghệ cũng là tại kiếm tâm cảnh giới, tới giống nhau. Khủng bố như thế tồn tại. Thanh Huyền Kiếm Thánh bây giờ là không dám chút nào tái khởi bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, có thể trở thành hắn người hộ đạo, vì đó hộ đạo 5.000 năm đều là hắn tự thân vinh hạnh, là một loại cơ duyên. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, bây giờ đều đang hoan hô nhảy cẫng, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác tại trong lòng của mỗi người hiện lên. Bạch Kiếm Thần muốn đi cảm tạ Thanh Huyền Kiếm Thánh trước đó xuất thủ tương trợ. Thật tình không biết, Thanh Huyền Kiếm Thánh đã sớm rời đi Thái Hành Kiếm Tông. Mà căn cứ Lâm Uyển Nhan nói, trước đó cũng không phải là thánh nhân xuất thủ, người xuất thủ là một người khác hoàn toàn. Tin tức này truyền ra, Thái Hành Kiếm Tông lập tức là vỡ tổ. Nếu không phải thánh nhân xuất thủ, còn ai vào đây? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến kia thần bí đệ tử. Ông trời ơi! Các ngươi thấy không, hai vị kia thần cung cảnh giới cường giả lại bị kia thần bí đệ tử một kiếm dây. Thật sự là quá kinh khủng. Đây mới là thật to lớn lao a. Ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thời khắc mấu chốt luôn luôn không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Đại lao a, ta cho quỷ. Cái này chỉ sợ có thể xưng là Thái Hành Kiếm Tông đệ nhất cường giả a. Quá lợi hại, đại lão mời nhận lấy đầu gối của ta. rất nhiều đệ tử đều tại đối cái này thần bí đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thanh Huyền kiếm thánh rời đi về sau, Lâm Uyển Nhan cũng là rơi vào trầm tư. Giống nàng loại người này, càng là kiêu ngạo, càng là ngưỡng mộ cường giả. Đã từng Lâm Uyển Nhan, còn muốn đem nó tìm ra, muốn tới phân cao thấp, nhìn xem ai mới là Thái Hành kiếm tông thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Thật tình không biết, theo thời gian chuyển rời, đối phương tới chênh lệch là càng lúc càng lớn. Còn nói cái gì thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất? Bây giờ nói hắn là toàn bộ Thái Hành kiếm tông người mạnh nhất cũng không đủ. Lúc này, cái này thần bí đệ tử tại Lâm Uyển Nhan trong lòng địa vị dần dần chuyển hóa. Dần dần, Lâm Uyển Nhan vậy mà đối có một tia khác huyễn tưởng. Mà Bạch Kiếm Thần cùng cái khác phong chủ nhóm nghe được tông môn gieo họ về sau, lúc này mới nghĩ đến một việc. Dưới mắt bọn hắn cũng không phải là lập tức chữa thương, mà lại tiến vào một loại nửa ngộ đạo trạng thái. Mới tần phong một kiếm, nhìn như đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng tu vi đến cảnh giới nhất định người, còn có thể từ đó rõ ràng cảm giác được kia lưu lại đạo vận. Hư không bên trên, cái kia đạo ngấn càng là có thể thấy rõ ràng. Nếu là có thể từ đạo này vận bên trong lĩnh ngộ một hai, cái này cũng đủ để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Đây cũng là kiếm tâm cảnh giới chỗ cường đại. Mới người kia khí tức, cùng lúc trước kia thần bí đệ tử khí tức không có sai biệt. Nhất định là cùng là một người. An Vũ Tình đột nhiên tới một câu như vậy. Lại là cùng một người. Cái này thật sự là quá khó mà tin. Lần đầu Thái Hành kiếm tông lọt vào đánh lén, kia thần bí đệ tử ngang nhiên xuất thủ. Dựa theo lúc ấy kia thần bí đệ tử tán phát khí tức tính ra, tu vi ước chừng tại chấn hư bắt trọng tà hưu. Bây giờ, cái này kinh khủng một kiếm có thể chém giết hai vị thần cung cảnh giới cường giả. Chẳng lẽ lại lấy cái kia chấn hư bắt trọng còn có thể một kiếm miểu sát hai vị thần cung cảnh giới hay sao? Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng? Cái này thần bí đệ tử chẳng lẽ lúc trước một mực tại ẩn giấu tu vi? Nếu không phải là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đem tu vi từ chấn hư bắt trọng tăng lên tới thần cung cảnh giới. Giữa hai bên, càng nhiều người tình nguyện tin tưởng cái trước. Dù sao tại ngắn như thế thời điểm đem tu vi tăng lên tới thần cung cảnh giới, cái này khó tránh khỏi có chút không thực tế. Liên giống với Bạch Kiếm Thần, hắn đã tại chấn hư đỉnh phong dừng lại gần ngàn năm. Từ ngàn năm nay, hắn chỉ là mơ hồ chạm đến thần cung cảnh giới, trở thành nửa bước thần cung. Khoảng cách chân chính thần cung cảnh giới, chỉ sợ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Cho nên, càng nhiều người tình nguyện tin tưởng cái này thần bí đệ tử là một mực tại ẩn giấu tu vi, mà hắn nguyên bản tu vi chính là thần cung cảnh giới. Như vậy vấn đề tới. Trẻ tuổi như vậy, liền đã là thần cung cảnh giới. Cái này đồng dạng cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tất cả phong chủ không hẹn mà cùng, vậy mà đồng thời đều nghĩ đến cái này một cái ý tưởng bên trên đi. Hai mặt nhìn nhau về sau, tất cả đều là trợn mắt líu lưới, bị chấn động phải nói không ra nói tới. Toàn bộ Thái Hành kiếm tông đệ tử, toàn bộ đều chạy ra nhảy cấn hoan hô. Tựa như tông môn tại cử hành cái gì trọng đại thịnh sự. Lý San Linh tại Thái Thanh Phong phía trên tự lẩm bẩm. Sư Minh, người kia, là ngươi, đúng không? Lúc này toàn bộ Thái Hành kiếm tông đệ tử đều đi ra chúc mừng sống sót sau tai nạn. Duy chỉ có Tần Phong không tại. Giờ khắc này, Lý San Linh tựa hồ là minh bạch cái gì? Nàng cũng là khai sáng người, rất nhanh nghĩ thông suốt. Toàn bộ Thái Hành kiếm tông đều đang tán thưởng Tần Phong. Trực tiếp đem Tần Phong cho thổi thượng thiên đi. Bất quá Tần Phong cũng chịu đựng nổi như vậy tán thưởng. Đây hết thảy đều không phải là bỗng dưng chiếm được. Đều là chính Tần Phong cố gắng được đến. Mặc dù Tần Phong so người khác nhiều một cái hệ thống. Nhưng đổi lại là thường nhân, cho dù là được cái này rút kiếm tu luyện hệ thống, hắn có thể kiên trì xuống tới sao? Đây hết thảy đều là quy công cho Tần Phong nghị lực. Người khác đang đàm tiếu vui vẻ lúc, Tần Phong đang cố gắng rút kiếm. Người khác tại nâng cốc luân hoàn, nâng chén mời trăng sáng thời điểm, Tần Phong đang cố gắng rút kiếm. Người khác tại trong đêm khuya, nằm ngáy ho ho thời điểm, Tần Phong còn tại cố gắng rút kiếm, hoặc là ngồi xuống tu luyện. Có thể nói, những năm gần đây, Tần Phong chính là tại rút kiếm cùng trong tu luyện vượt qua. Đương nhiên, còn có cho mèo ăn. Cho nên hắn bây giờ cái này tất cả mọi thứ, đều dựa vào chính hắn cố gắng đổi lấy. Tông môn đệ tử như cũ đang đàm luận Tần Phong, líu lo không ngừng. Thậm chí còn có thật nhiều nữ đệ tử cũng bắt đầu phạm hoa si, tưởng tượng lấy có thể gả cho Tần Phong. Chờ mong một ngày kia, cái này thần bí đệ tử sẽ công khai thân phận, xuất hiện ở trước mặt các nàng. Đến lúc này, các nàng liền có cơ hội hướng Tần Phong biểu đạt mình đối ái mộ chi tâm. Thật tình không biết, Tần Phong trong lòng đã sớm quán thâu một cái lý niệm. Nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Giống như Lý San Linh, tại Tần Phong trong lòng, cũng chỉ là muội muội nhân vật, tuyệt không tình yêu nam nữ. Trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Chương 25, tìm huyết ma tông. Hư không bên trên, Tần Phong một khắc cũng không có ngừng, hắn chỉ muốn mau chóng đem kia huyết ma tông tiêu diệt. Cái này huyết ma tông đích vị trí, nghe nói ở vào Nam vực một chỗ hắc viêm chi địa. Cái này hắc viêm chi địa, cũng không khó tìm. Chỉ bất quá cái này huyết ma tông giấu ở nơi nào, cái này muốn chính Tần Phong dò xét một phen. Tại thần du thái hư bộ thôi động dưới, trước mắt hết thể như xúc địa thành thốn, mỗi lần bước ra một bước, chính là vài dặm, thậm chí là hơn 10 dặm khoảng cách. Chẳng mấy chốc, Tần Phong liền tới đến khu này hắc viêm chi địa. Nơi này lâu dài bao phủ mê vụ khói đen, để cho người ta khó mà phân biệt phương hướng. Càng quỷ dị hơn là, cái này mê vụ vậy mà có thể ngăn cản thần niệm chi lực. Mạnh như Tần Phong bực này tồn tại, lợi dụng thần niệm chi lực, cũng chỉ có thể quan sát được không ra trăm trượng khoảng cách. Bực này khoảng cách, còn không bằng trực tiếp dùng mắt thường quan sát. Tại cái này mênh mông hắc viêm chi địa bên trong, Tần Phong cái này một tìm, chính là nửa canh giờ. Nơi này xương độc lượn lờ, yên tĩnh tiêu điều. Ngay cả cái bóng người đều không có. Cái này khiến Tần Phong là vô kế khả thi. Chính thúc thủ vô sách thời điểm. Tần Phong vô đầu một cái. Làm sao đem cái này quên mất? Hai con ngươi phía trên kim quang lóe lên. Luyện thế kim đồng. Hai chùm sáng trực tiếp xuyên thấu mê vụ, tại cái này luyện thế kim đồng thôi động dưới, hết thảy đều đem không chỗ che thân. Tại Tần Phong bây giờ trong tầm mắt, hết thảy đều là như vậy khoáng đạt. Bất kỳ dấu vết gì, đều chạy không khỏi Tần Phong thị giác. Cứ như vậy, Tần Phong truy tìm lấy những này dấu vết để lại, từng bước một chậm rãi đi hướng huyết ma tông đích phương vị. Lúc này, một chỗ bốn bề toàn núi tử địa bên trong. Một tòa cung điện màu đen sừng sững trong đó. Đại điện này bên trong, có trên trăm đạo xiềng xích. Mỗi một đạo xiềng xích đều khóa lại một người. Những người này bên trong, có bình dân bách tính. Cũng có từng cái tông môn người tu luyện, thậm chí còn có một ít tán tu. Mà tất cả xiềng xích kết nối lấy chỗ cao nhất. Một vị người mặc một bộ đạo bào màu đen người lộ ra cái kia nụ cười dữ tợn. Ngón tay nhẹ nhàng một câu. Cái này bị xích sắt trói buộc hơn trăm người, đột nhiên cảm giác được tự thân huyết dịch đang sôi trào. Tựa như nhận được lực lượng nào đó dẫn dắt, muốn xông phá thân thể, theo chỉ dẫn mà đi. Sau một khắc, tất cả mọi người nổi gân xanh, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Trong lúc đó càng là có người kêu rên liên tục, kia tiếng kêu thê thảm phảng phất có thể đem người tâm thần đều xé rách. Phốc thử! Phốc thử! Từng đạo huyết dịch từ trong thân thể của bọn hắn phá sông mà ra. Sau đó cái này hơn trăm người huyết dịch bị ngưng tụ thành một cái cự đại huyết cầu. Đạo bào màu đen người có chút triển khai hai tay. Một cái biển máu hư ảnh tại phía sau chầm chầm hiện hiện. Trong sương mù huyết hải một trận thoải mái. Kia to lớn huyết cầu liền hướng phía huyết hải dũng mãnh lao tới, cuối cùng tới dung hợp, trở thành trong biển máu kia một bộ phận. Hô! Thương thế rốt cục khôi phục. Người này trên mặt hiện ra vô cùng thỏa mãn thần sắc. Nhưng lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Gần nhất huyết thực, tựa như chất lượng có chỗ trưởng, những người này bên trong, tu vi cao nhất cũng mới điển hải cảnh. Tu vi của ta đến tột cùng muốn khi nào mới có thể khôi phục. Kia đóng chặt đại điện chi môn đột nhiên bị mở ra. Ha ha! Huyết u, người rốt cục khôi phục. Một tiếng cởi mở tiếng cười đột nhiên truyền đến. Huyết oán! Người trở về rồi. Người thế mà đã là thần cung bắt trọng tu vi. Huyết u kinh ngạc nói. Nghe vậy, Huyết oán có chút gật đầu. Không tệ, ta đã trở về có một thời gian. Gần nhất cũng vừa đột phá thần cung bắt trọng. Trước đây ngươi một mực tại này bế quan chữa thương, cho nên ta mới không có tới quấy rầy ngươi. Bây giờ nhìn thấy ngươi khí tức bình ổn, hô hấp đều đều, nghĩ đến thương thế kia là khôi phục tốt, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Thì ra là thế. Sau một khắc, Huyết u ánh mắt đống nhiên trở nên hung ác. Thái hành kiếm tông, chờ ta khôi phục thần cung cảnh giới, tất nhiên để các ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nghe vậy, Huyết oán cười cười. Lần này đến đây, còn chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Ồ, là cái gì đại lễ? Huyết u nghi hoặc lại mong đợi hỏi. Huyết oán dừng một chút lại nói ra. Ngươi tại Thái Hành Kiếm Tông chuyện xảy ra ta đã nghe nói. Ta đã điều động Linh Cứu Linh Trần Tiến đến báo thù cho ngươi, chắc hẳn bây giờ Thái Hành Kiếm Tông đã không tồn tại nữa. Cái này, chính là ta muốn đưa đại lễ. Tính toán thời gian, Linh Cứu Linh Trần cũng sắp trở về. Vừa dứt lời, Huyết Ú thần sắc khẽ giật mình. Chấn động trong lòng. Cái gì? Ngươi điều động Linh Cứu Linh Trần đi Thái Hành Kiếm Tông rồi. Nói, liền cảm giác tự thân khí huyết một trận cuộn cuộn. Một cô đầu váng mắt hoa cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Để kém chút đứng không vững. Huyết oan thấy thế, vội vàng đi lên đem nó đỡ lấy. Ngươi vừa mới khôi phục, vẫn là phải nhiều tu dưỡng, việc này ngươi cũng không cần nhiều quan tâm. Huyết ú vội vàng khoát tay. Đều tại ta. Lúc ấy chỉ lo mình chữa thương, cũng không sẽ tại Thái Hành Kiếm Tông chuyện xảy ra nói tỉ mỉ. Ai? Cái này Thái Hành Kiếm Tông, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái này Linh Cứu Linh Trần, chỉ sợ là không về được. Lúc nói lời này, Huyết U một mặt ưu sầu. Huyết Oán rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Liền truy vấn, Thái Hành Kiếm Tông tông chủ Bạch Kiếm Thần, bất quá nửa bước thần cung thôi. Linh Cứu Linh Trần đều là thần cung nhất trọng. Chẳng lẽ còn không đối phó được cái này khu khu Thái Hành Kiếm Tông? Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Huyết U càng là một bộ hối hận không kịp bộ dáng. Ngươi có chỗ không biết. Thương thế kia ta người, cũng không phải là Bạch Kiếm Thần, mà là một người khác hoàn toàn. Huyết U đem tình huống lúc đó nói tỉ mỉ cùng Huyết Oán. Huyết Oán lúc này lông mày cuồng loạn. Ngươi nói cái gì? Kiếm tâm cảnh giới cường giả. Hẳn là cái này Thái Hành Kiếm Tông có thánh nhân cường giả trấn thủ. Huyết U hồi tưởng lại ngay lúc đó một màn, như cũ lòng còn sợ hãi, phảng phất rõ mồn một trước mắt, liền phát sinh ở hôm qua. Loại này kinh khủng kiếm đạo, đây là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tồn tại. Không, hắn cũng không phải là thánh nhân. Nhưng hắn cụ thể ra sao tu vi ta cũng không rõ ràng. Dựa theo lúc ấy hắn tán phát khí tức phán đoán, ước chừng là chấn hư cảnh bắt trọng tả hữu tu vi. Nhưng hắn xuất thủ làm tổn thương ta thời điểm, cảm giác còn có dư lực chưa hết. Theo ta suy đoán, chỉ sợ hắn chân thực tu vi, ít nhất là tại thần cung trung kỳ. Giờ khắc này, Huyết Oán trong lòng run lên. Cái này Thái Hành Kiếm Tông bất quá nhị lưu tông môn. Vì sao lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Hoàng bét. Dù là như thế, kia Linh Cứu Linh Trần chẳng phải là một phen dễ tìm. Thần Phong rốt cuộc tìm được Huyết Ma Tông đích nơi ở. Đi vào trước sân môn, nhìn xem một tòa bia đá. Huyết Ma Tông bà chữ càng bắt mắt. Người đến người nào? Dám xông vào ta Huyết Ma Tông người, chết. Hai vị trông coi tông môn môn đồ nhìn thấy có người ngoài tới đây, liền quát chói hai một tiếng. Thần Phong thong dong bình tĩnh. Thần sắc lạnh nhạt. Lấy tính mạng các ngươi người. Lời còn chưa dứt, hàn mang tới trước. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hai vị trông coi tông môn môn đồ chém giết tại chỗ. Thần Phong hai tay đặt sau lưng. Chậm rãi đi đến bậc thang, hướng Huyết Ma Tông nội bộ đi đến. Cái này khẽ động tĩnh rất nhanh gây nên Huyết Ma Tông đích chú ý. Trong khoảnh khắc, kia sơn môn trên bậc thang, lít nha lít nhít Huyết Ma Tông môn đồ, như đàn trâu chấu quá cảnh, chạy Thần Phong mà tới. Thấy thế, Thần Phong khỏe miệng có chút dương lên. Chỉ gặp Thần Phong hai ngón vạch một cái. Một đạo kiếm khí đột nhiên quét ngang mà qua. Huyết Ma Tông đích môn đồ trong nháy mắt như gió thổi sóng lúa, liên miên ngã xuống. Đám người ô hợp này, căn bản không có một người là Tần Phong kẻ địch nổi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị Tần Phong chém giết tại chỗ. Chương 26, Huyết Ma Tông đích nội tình. Tần Phong những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Đem nặc lớn hẹn Huyết Ma Tông hóa thành một mảnh núi thây biển máu. Càng ngày càng nhiều Huyết Ma Tông môn đồ nghe hỏi chạy đến. Không nghĩ tới cái này Huyết Ma Tông ẩn thế không ra, hắn thực lực nội tình cũng không cần tông môn kém bao nhiêu. Chỉ là môn đồ, liền có mấy ngàn người nhiều. Đến tột cùng là người phương nào, dám đến ta Huyết Ma Tông dương ai. Chín vị chấn hư bắt trọng tả hữu đường chủ cùng nhau xuất hiện. Trong đó có hai cái, vẫn là chấn hư cảnh giới đỉnh phong. Bọn hắn tới chỗ này về sau, tất cả đều là trợn mắt líu lưới, bị kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Kia không ngừng đi đến sân môn. Thế mà chỉ là một vị nhìn chỉ có 20 tả hữu người trẻ tuổi. Mà lại từ khí tức của hắn phán đoán, bất quá là luyện thể cựu trọng. Dạng này tu vi, cũng dám một thân một mình bên trên Huyết Ma Tông đến. Thế nhưng là trước mắt một màn để bọn hắn khó có thể tin chính là, hắn chém giết Huyết Ma Tông môn đồ thời điểm, như cắt dưa chặt đồ ăn, giết gà giết chó đơn giản. Đây là bọn hắn chỗ nhận biết luyện thể cảnh giới. To lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là đưa tới Huyết Ú Huyết Oán chú ý. Hai người hơi lắc người, trực tiếp xuất hiện tại sơn môn hư không bên trên. Từ xa nhìn lại, Huyết Ú con ngươi co rụt lại, quanh thân chấn động. Nội tâm không tự chủ được tại kịch liệt run rẩy. Tựa như gặp được cái gì để nhìn mà phát khiếp sự vật. Làm sao? Là. Hán. Huyết Oán cũng là lông mày gấp sở. Như lời ngươi nói người, chính là tại Thái Hành Kiếm Tông đưa ngươi trọng thương, lại chém giết luyện huyết đường hai vị đường chủ người. Huyết Ú nhẹ gật đầu. Như cũ không có từ kia trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Như thế nói đến, hắn đã có thể xuất hiện ở đây. Chắc hẳn Linh Cứu Linh Trần hai người đã chết ở trong tay hắn, bây giờ giết đến tận cửa, là muốn chạm cỏ trừ tận gốc ca. A, không đúng, ngươi không phải nói người này chí ít có chấn hư cảnh giới bắt trọng tu vi. Vì sao bây giờ từ khí tức bên trên nhìn, hắn bất quá là một vị luyện thể cựu trọng. Nghe vậy, Huyết U cũng là khẽ giật mình. Không có sai, cái kia khí tức, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lúc ấy hắn phát tán ra khí tức, đích thật là chấn hư bắt trọng. Ta đã biết, hắn nhất định là thúc giục cái gì công pháp huyền diệu, đem một thân khí tức nội liễm mà không bên ngoài. Huyết Oán có chút gật đầu. Đã Linh Cứu Linh Trần đều là thần cung cảnh nhất trọng, nhưng bọn hắn đều chết trên tay hắn, chắc hẳn hắn ít nhất là một vị thần cung cường giả. Mặt ngoài nhìn xem Tần Phong như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng phía sau thật là tản ra sát ý ngút trời. Xem ra hắn quyết tâm muốn đổ sát huyết ma tông A. Người này, không đơn giản. Xem ra hôm nay không thể thiếu một trận ác chiến. Huyết U, người trước mang một chút môn đồ rời đi. Kế hoạch lúc trước hết thể như cũ. Vạn nhất, nếu ta là không thể trở về, huyết ma tông ngày sau liền dựa vào ngươi. Huyết U nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ là thần cung cảnh bắt trọng, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể là đối thủ của ngươi? Huyết Oan nhíu mày, không nhịn được nói, bớt nói nhảm, nhanh đi, ấn ta nói làm. Cũng không biết là vì sao, nhìn thấy Tần Phong về sau, Huyết Oan là đứng ngồi không yên, luôn cảm giác mình hôm nay sẽ nằm tại chỗ này. Huyết U cũng là sững sờ, đã lớn như vậy, đây là Huyết Oan lần thứ nhất lớn như vậy âm thanh giống hắn. Tốt tốt tốt, nghe ngươi, ngươi nếu là chết rồi, ta sẽ chiếu cố tốt tông môn. Đương nhiên, còn có tẩu tử ta cũng sẽ chiếu cố tốt. Nói xong, liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Huyết Oan ý vị thâm trường nhìn Huyết U rời đi phương hướng. Sau một khắc, thần cung cảnh giới bắt trọng khí thế ngập trời mà lên. Đem ta Huyết Ma tông đích huynh đệ đương đồ ăn chặt, dạng này không quá phù hợp a. Vẹn vẹn bên trên là một đạo từ tu vi ngưng tụ mà ra quát chói hai âm thanh, liền đem kia Tần Phong thi triển ra kiếm khí trực tiếp nghiền nát. Tần Phong định thân, dương mắt nhìn lên. Đây cũng là Huyết Ma tông đích tông chủ đi. Ừm. Thần cung cảnh giới bắt trọng. Khá lắm, xem ra cái này Huyết Ma tông nội tình không cạn a. Lúc trước có ba vị chấn hư cảnh cường giả đột kích Thái Hành kiếm tông, sau lại có hai vị thần cung cảnh đến báo thủ. Lại thêm bây giờ nhìn thấy trước mắt đến chín vị chấn hư cường giả, còn có kia thần cung cảnh giới bắt trọng tông chủ. Cái này Huyết Ma tông đích thực lực nội tình, đủ để so sánh nhất lưu tông môn. Dưới mắt cái này chín vị chấn hư cảnh giới Tần Phong cũng không có để ở trong mắt. Tần Phong đưa tay ở giữa liền có thể tùy ý chấn sát. Hắn chú ý, là kia có được thần cung cảnh giới bắt trọng Huyết Ma tông tông chủ. Trước mắt Tần Phong là thần cung tam trọng, nếu là tăng thêm tự thân hết thể nội tình thủ đoạn, chém giết kia thần cung bắt trọng hẳn không phải là vấn đề. Nếu là nội tình ra hết ngay cả một cái thần cung bắt trọng cũng không thể chém giết, kia Tần Phong những năm này cố gắng chẳng phải là uổng phí rồi. Dù là như thế, Tần Phong đi tìm một cái hố đem mình chôn được rồi. Ngươi chính là cái này Huyết Ma tông đích tông chủ. Tần Phong thản nhiên nói. Huyết Oan thần sắc biến ảo. Ngươi chính là trước hết giết hai ta vị đường chủ, sau lại giết ta tả hữu hộ pháp Thái Hành kiếm tông đệ tử. Thần Phong nhún vai. Phải thì như thế nào? Làm sao? Như thế không kịp chờ đợi muốn đi gặp bọn họ. Yên tâm, các ngươi Huyết Ma tông trên dưới, chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ. Thần Phong trong mắt, ba phần mỏng lạnh, ba phần dễ cận, còn có bốn phần hứng hở. Huyết Oán nghe vậy, phẫn nộ đưa tay, hư không gì rào run run. Liên miên biển máu ngập trời mà tới. Biển máu này nhan sắc. Đem so với trước Tần Phong nhìn thấy, còn muốn càng sâu một chút. Thậm chí có thể dùng màu đỏ thẫm để hình dung. Ta biết thực lực ngươi không tầm thường, nhưng nghĩ tại ta Huyết Ma tông muốn làm gì thì làm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, Huyết Oán kia lâu dài giống như băng tuyết bao trùm trên mặt lập tức thổi lên bão tuyết, toàn bộ thiên địa phảng phất biến thành Bắc Cực băng tuyết. Tới đi, để cho ta kiến thức một chút, cái kia chỉ có thánh nhân mới có thể đạt tới kiếm tâm cảnh giới, có thể hay không giống trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Tần Phong khí định thần nhàn, hai ngón khép lại, sau đó cong ngón búng ra. Một đạo kinh thiên kiếm mang đột nhiên từ thiên vũ phía trên trống rông xuất hiện. Kia bốn phía mà ra trận trận đạo vận đè ép rảnh rỗi ở giữa ông tác hưởng. Kinh thiên kiếm mang hướng phía kia ngập trời huyết hải chém xuống một kiếm. Ầm. Ngập trời sóng dữ nhấc lên, nhưng Huyết Oán tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì. Liền cái này, còn xa xa chưa đủ. Nói xong, trong tay dần hiện ra một thanh dài dài liêm đao. Giống như trong bóng tối tử thần đang chuẩn bị thu hoạch tất cả mọi người thần hồn. Kia huyết hải nhan sắc cũng đang biến hóa, nguyên bản vẫn là màu đỏ thẫm. Giờ này khắc này, đã là một mảnh đen kịt. Tựa như là một mảng lớn mây đen, bao phủ đại địa, đem phiến thiên địa này đều hóa thành đêm tối. Trong đêm tối không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thấy được cái kia song lạnh lùng con mắt. Tần Phong nhìn lên trời màn phía trên kinh khủng hai mắt, đột nhiên khẽ giật mình, cảm giác toàn thân mỗi một cái thần kinh đều có chỗ phản ứng. Lập tức một cái giật mình, quay người rút kiếm. Keng, loảng xoảng, kim loại tiếng va chạm vang lên. Cái này Huyết Oán tựa hồ có thể tại mảnh này trong bóng tối tới lui tự nhiên, tại cái này hắc ám bên trong, phảng phất hắn chính là chúa tể. Cũng may Tần Phong tốc độ phản ứng không chậm, mới tránh thoát cái này một đánh lén. Quả nhiên có chút bản sự.